Chương 166, Lý Quế Tỷ cứu rỗi một chương 166, Lý Quế Tỷ cứu rỗi một Nguyệt Nương gặp kia tiền giấy suýt nữa rơi xuống đất, một trái tim thẳng treo đến cổ họng, cô quýt thấp giọng hô nói, tìm đường chết. Cẩn thận lấy. Đây chính là 500 lượng đông tuyết bạc quan phủ. Đủ mua xuống một đầu ngõ nhỏ người sống. Ngã sao sinh là tốt. Kim Liên hù mặt phấn thất sắc, âm thanh trong mang theo giọng nghẹn nào, đại đương. Nô gia bao lâu gặp qua lớn như vậy việc đời. Tay run giống như bệnh phong gà bình thường, nào dám dơ cao được này quý giá vật. Thương Lăng càng là cả kinh cấm âm thanh, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dính ẩm ướt, thấm mồ hôi, sợ dơ bẩn mình giá, chiến lâm lớp, cung cung kính kính đem kia suýt nữa gây tai họa tiền giấy đưa còn một đường, nhỏ giọng nói, mẹ. Nô trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, trực, trực cực kỳ. Tây môn đại quan nhân gặp Hương Lăng bộ kia vừa kinh vừa sợ, làm cho người yêu thương nũng nịu bộ dáng, càng là hào hứng bừng bừng phân chấn, cười ha ha một tiếng, lớn cánh tay duỗi ra, một thanh liền đem Hương Lăng kia mềm nhũn nhỏ thân thể kéo tiến vào trong ngực, đại thủ luồn vào áo trong, miệng trong trêu bừa, đến, để lão gia sờ sờ, là thật toát mồ hôi, vẫn là ngươi này tiểu đệ tử tim chuẩn dạng. Nguyệt Nương đang túi đầu kiểm tra ngân phiếu, dương mắt nhìn thấy này quang cảnh, lại nghĩ tới đêm qua quái, không khỏi xì một tiếng, trên mặt bay lên giận tái đi đỏ ửng, có thể lập tức lại bị Kim Liên Hương Lăng bộ kia không có tiến triển bộ dáng chọc cho phớp phớp một tiếng, nhịn không được bật cười. Nụ cười này một xì, ngược lại cũng an định tâm thần. Nàng đem ngân phiếu bó tốt, thở dài, thôi thôi, không trông cậy được vào hai người, vẫn là ta tự mình tới số đi. Tây môn đại quan nhân chính ôm Hương Lăng xoa nắn, Kim Liên xem nóng mắt lòng ngưỡng ấy, một đôi tay nhỏ sớm dựng vào đại quan nhân đầu vai vò theo. Nghe vậy, đại quan nhân vung tay lên, không để ý nói, tính cái gì số? 1.5 vạn lượng, mạnh mẽ, nửa phần không ít. Hắn méo méo Hương Lăng nóng hổi gương mặt, lại thoa trông mong nhìn qua Kim Liên, cười nói, mắt nhìn thấy cuối năm. Thưởng ngươi hai một người một bộ đồ mặt, lấy kia xích kim điểm thúy, khảm châu khảm bảo, một mực chọn lựa đúng mức mang. Nữ nhân nào không yêu đồ trang sức? Kim Liên, Hương Lăng hai cái nghe, nhất thời mừng đến mặt mày hớn hở. Kim Liên lập tức lắc lắc thân hình như thủy xà chịu cọ tiến lên, nũng nịu nhị thanh nói, tạ cha thưởng. Cha nhất là đau nô. Hương Lăng cũng dễ rủa lấy từ tây môn khánh trong ngực nhô ra hé mở gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng chưa khởi, tế thanh tế khí nói, tạ. Tạ lao ra ân điển. Nguyệt Nương đem ngân phiếu cẩn thận dịch tiến vào tay áo túi chỗ sâu, lại đè lên, lúc này mới chợt nhìn các nàng một chút, đàng hoàng sắc giọng, cảm ơn cái gì tạ, luôn khoe khoang một chút một mép công phu, không như tranh khẩu khí, sớm cho lão già mang thai cái một nam nửa nữ, kia mới nghiêm túc tạ, cũng đừng giống hôm qua trong đêm, làm ầm ĩ nửa đêm, đến cuối cùng tận lãng phí. Hương Lăng nghe mặt đỏ lên túi lầu xuống, Kim Liên nghe, trong lòng âm thầm công phục, này đều do lão già lại trách không được chúng ta, trên mặt lại chỉ chất đống định mà cười, không dám lên tiếng. Đúng vào lúc này, Tây môn khánh trong bụng sớm như nổi trống, ùng ục một trận ầm ầm, huyên náo chấn thiên giá vang. Nguyệt Nương nghe âm thanh, trong lòng siết chặt, cuống quýt đem kia tay áo túi che càng chết, trong miệng nói, ông nội của ta. Nghĩ là đói đến hung ác, nay nhẹ nhàng trang giấy nhét vào trong lực, luôn cảm thấy tâm hoảng khí đoạn, không có rơi vào. Ngày mai quan nhân tốt xấu tự mình đi tiền trang đi một lần, đội kia thực sự đông tuyết bạc quan phủ, từng tỏi, từng dương mang tới khố phòng, rơi xuống trong tòa, dán giấy niêm phong, nô gia viên này tâm mới tính đặt về trong bụng, trong đêm cũng ngủ được an ổn. Đại quan nhân sở lấy cái bụng, chỉ chọn gật đầu. Nguyệt Nương lúc này mới cất giọng phân phó, Kim Liên, Thương Lăng, hai cái không có nhãn lực độc đáo cởi móng, còn xử lấy đương thần giữ cửa không thành, nhanh đi rút lui vậy các ngươi kia ngàn cân nặng đồng thau then cửa. Đi phòng bếp gọi Tuyết Nga đem thịt rượu tăng cường bưng lên. Không có đói chết lao ra quý giá thân thể. Hai cái tiểu phụ nhân cũng không kịp ứng tiếng là bố néo người liền đi nổ kia chiếu nặng cánh cửa. Vừa bịch một tiếng kéo ra đại môn, đã thấy Lai Bảo rụt cổ lại hầu chờ ở cửa mở cửa, gặp thôi tranh thủ thời gian tôm lấy eo bẩm, bẩm bố lớn, cổng. Lý Quế chị em cầu kiến. Nói xong, nâng khẽ ngẩng đầu, cổ họng lăn lăn, lại bồi thêm một câu, nàng. Nàng quý gối cửa chính bàn đá xanh bên trên đâu. Đập lấy đầu. Nguyệt Nương nghe vậy sững sờ, hai đạo mày ngài liền nhăn bắt đầu, thần thái trong mắt quét về phía đại quan nhân. Này Lý Quế tỷ nàng là nhận ra, lần trước Vương Tam quan bái nghĩa phụ, nàng cùng Lý Tiểu Nhi một đám kỵ nữ đến trong phủ đàn hát, bản thân nghe vui vẻ, còn phong tiền thưởng cho nàng. Lúc ấy nghe nàng nũng nịu gọi mình đại nương trong lòng liền hơi khác thường, chỉ nói là kỵ nữ nhóm lời định nói, hẳn là nơi này đầu thật có chút đầu đuôi không thành. Một bên Kim Liên nghe thấy Lý Quế tỷ bà chữ, cảm thấy sáng như tuyết, nào dám dương mắt đi nhìn đại quan nhân sắc mặt, chỉ cực nhanh đưa cái ánh mắt cho Hương Lăng, gặp gỡ nàng mở mịt nhìn lấy mình, đành phải lật ra cái khinh khỉnh. Tây môn đại quan nhân trong bụng sớm sáng như gương, hiểu được Lý Quế tỷ vì sao mà tới. Chỉ là hỏa hầu chưa tới, nàng mặc dù đỉnh lấy cái thanh quan nhân tên tuổi, có thể thường nói, kỹ nữ vô tình. Bực này phong nguyệt trên trận chị em, tâm tư nhất là linh hoạt, dấu ngon dấu ngọt là sống tạm bản sự, thế non hẹn biển là qua đêm tiền thưởng. Ngươi làm thật đem nàng lấy về nhà, tựa như đem giá tước nhi nhốt vào tơ vàng cái lồng, nàng đôi cánh sớm cứng rắn, nhìn chuẩn chỗ trống liền muốn bay ra ngoài mổ ra ăn. Không được tùy tiện cho phép tiên đồ, không có tương lai cho đỉnh đầu của mình gieo xuống phiến thảo nguyên, làm kia sống con rùa. Hắn trong bụng so đo đã định, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ phất phất tay nói, ngươi đi nói cho nàng, trước tạm trở về. Liền nói lao ra ta tự có an bài. Lai Bảo ấy liên thanh, không người lui ra ngoài. Kim Liên cùng Hương Lăng cũng chuẩn ra đại sảnh, Hương Lăng vừa muốn hướng phòng bếp đi, Kim Liên một thành kéo lấy Hương Lăng tay áo, thấp giọng nói, hảo muội tử, theo ta đi cửa hông nhìn quanh. Lại gấp đi mấy bước gặp phải chưa từng đi xa Lai Bảo, cất giọng nói, để ý tới nhà. Nàng một cái chị em nhà, chúng ta tỉ bội hai cái đi nhìn một cái thuận tiện, không nhọc đại giá ngại. Lai Bảo giẫm chân xuống, trong lòng thầm nghĩ, trong phủ những cái kia thô dùng nha đầu bà già không biết sâu cạn, ta há có thể không biết. Hai vị này nũng nịu hạng người, sớm bị lao ra thu dùng qua, chăn ấm thể mình bộ dáng, chưa chừng cái nào ngày liền dơ lên nhị nương tam nương, thành đứng đắn chủ tử, có thể không thể lãnh đạo. Bận điệu đống dưới cười, tôm lấy eo luôn miệng nói, vâng vâng vâng, hai vị cô nương nói đúng lắm, tiểu nhân tránh khỏi, tránh khỏi. Lại nói Kim Liên Nhi lôi kéo Hương Lang bị đánh bích, nô ra nửa người, chỉ thấy kia Lý Quế tỷ quả nhiên quỳ gối đương viện bàn đá xanh bên trên, một viên đầu trầm thấp buông phóng, mây đen búi tóc chồng chất tại phía sau cổ, kia chân bóng cái chán chỉ có dán lạnh buốt mặt đất, giống như là tranh bên trên mỹ nhân bái nguyệt, chỉ là thiếu đi mấy phần thành kính, nhiều hơn mấy phần hốt hoảng. Kim Liên Nhi sóng mắt lưu chuyển một chút, ngân nga mới nói, nhà, ngươi liền là kia kỹ viện trong nội viện hát khúc Lý Quế tỷ. Trên đất bộ dáng nghe âm thanh, bả vai nhỏ không thể thấy run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nay ngẩng đầu một cái không đội vàng, đúng như mây đen tan hết, nguyệt gia đông sơn, trương mặt phấn má đảo, lông mày nhỏ xuân sơn, trong mắt chứa thu thủy, quả nhiên là một bộ phong lưu bộ dáng. Nhất là cặp mắt kia, giờ phút này ngậm lấy chút hơi nước, run rè, sương mù mông lung nhìn qua tới, thẳng câu dẫn người ta trong lòng ngứa. Kim Liên Nhi trong lòng cố này vô danh nghiệp hỏa bước lên liền luồn lên cao ba trượng, hòa với điểm này người không nhận ra bệnh cũ lại phạm vào, gặp bực này tư sắc, lại biết rõ là đến đoạt thức ăn phân sủng, kia ghen tị nước chua tựa như mở áp nước lũ, chỗ nào còn kiềm chế được. Nàng đem thân thể nghiêng nghiêng dựa khung cửa, để mắt từ trên xuống dưới, như dao trà sát Lý Quế tỷ mấy lần, mới chợt ung dung, hơi lạnh mở miệng, lao ra mới ở phía trước, nhưng thật ra phân phó một tiếng. Nàng cố ý dừng lại, treo kia Quế tỷ tim gan, gặp nàng trong mắt trong nháy mắt giấy lên một tia hy vọng ánh sáng, mới rồi nói tiếp. Nói là chuyện hôm nay bận điệu, trên thân cũng không vui mừng, gọi ngươi về trước kia trong nội viện nghỉ ngơi, ngày khác có giờ rỗi, lại nói lạm nói. Lời này nghe là truyền lời, có thể kia giọng điệu trong lộ ra khinh mạn cùng đuổi, đồ đần cũng nghe được đi ra. Kim Liên Nhi thần thái trong mắt đảo qua nàng ánh sáng khiết ý lìa cũ cái chán, trong lô mũi hử ra một tiếng hơi lạnh, nói tiếp, nhìn một cái, này trên mặt đất rêu xanh chất lướt, muội muội dập đầu cũng quá cẩn thận chút, chân bóng theo lột sát trứng gà, liền chút ra giấy đều không có cọ phá. Nghĩ là sợ đau, ngược lại cũng có trách, các ngươi vậy được ở giữa, dựa vào là liền là này trương ra mặt ăn cơm, cẩn thận chút, cũng là nên. Chữ này mặc dù không có bẩn, có thể chữ câu đều hướng kia kỹ viện nghề bên trên dẫn, so trực tiếp mắng ra càng đâm lòng người hóa tử. Lý Quế tỷ nghe, kia mặt đầu tiên là trắng bệnh, tiếp theo đỏ bừng lên, liền tiểu xảo vành thai đều nhiễm huyết sắc, sắc mặt đỏ trắng không định, rất là khó coi. Nàng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, giờ phút này chứa đầy khuất nhục nước mắt, hết lần này tới lần khác quật cường cứng cổ, không để nó đến rơi xuống. Lệ kia Châu Nhi ngay tại trong hốc mắt đánh chuyển, chiếu đến trắng bóng ánh trăng, lại sáng đâm Kim Liên Nhi mắt. Kim Liên Nhi gặp nàng bộ dáng này, trong lòng điểm này ghen tuông không những không có tiêu, ngược lại càng thêm hỏa khí, chỉ cảm thấy này hồ ly tinh giả bộ đáng thương câu người, càng là đáng gấp. Nàng dứt khoát đem lại nói chuyện, cất cao âm thanh, mang theo sợi tranh chùa, muội muội mau mau đứng lên đi, này tây môn phủ cánh cửa cao, bàn đá xanh cũng cứng rắn, vì lâu cẩn thận tổn thương ngươi này luồng chiều xương bánh trẻ. Trở về nói cho mẹ một tiếng, chúng ta này tây môn phủ bây giờ thế nhưng là quan lại nhà, có thể không phải nàng tùy tiện phái mấy cái tinh bột đầu ngươi liền có thể mời được, để nàng an tâm trở lấy ta ra lão ra dở dỗi cũng được. Nàng cũng không quản này Lý Quế tỷ có phải hay không mẹ gọi tới, tóm lại loại này ngậm thương mang động, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói gần nói xa, rõ ràng là nói ngươi bực này thấp hèn thân phận, muốn vào này tây môn đại trạch môn. Si tâm vọng tưởng. Phương Lăng Nhi đều là ở bên ngay ban văn, lôi kéo Kim Liên Nhi tay áo. Kim Liên Nhi một phen, kẹp thương meo gậy, thẳng chua Lý Quế tỷ ngũ tạng lục phủ đều giống như ngâm mình ở bạc giấm ở bên trong. Nàng bỗng nhiên túi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, lại nâng lên lúc, trên mặt điểm này huyết sắc cởi sạch sẽ, chỉ còn lại một loại gần như trắng bệnh bình tĩnh. Nàng cũng không nhìn nữa Kim Liên Nhi, chỉ đối cửa phương hướng, âm thanh khàn khàn lại dị thường rõ ràng lên tiếng, "Vâng, hai vị tỷ tỷ, Quế tỷ nhớ kỹ." Phương Lăng Nhi ở một bên nghe được sững sờ, âm thầm nói, "Ta chưa từng phát một lời, một câu cũng không có nói à?" Lý Quế tỷ nghe xong phân phó, chống đỡ kia lạnh buốt mặt đất, lung la lung lay đứng lên. Chỗ đầu gối dính chút bụi đất, nàng cũng không đoái hoài tới đi đập, chỉ đem cái eo thẳng tắp, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nàng đối Kim Liên Nhi cùng Hương Lăng, lại kéo ra một cái cực kỳ yếu ớt, cơ hồ nhìn không ra là cười dáng vẻ hớn hở, lập tức quay người, một bước, dẫm lên kia cứng rắn bàn đá xanh, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tấm lưng kia, đơn bạc đến đáng thương, nhưng lại mang theo một cỗ không nói ra được kiên cường, chỉ để lại trong môn Kim Liên Nhi rửa khung cửa, móng tay vô ý thức thổi mạnh kia sơn son cánh cửa, phát ra nhỏ xíu xoẹt xẹt âm thanh, trong lòng điểm này đắc ý còn không có dâng lên, ngược lại trước bị một tia không hiểu bực bội ép xuống. Kim Liên Nhi nhìn xem Lý Quế tỷ kia đơn bạc bóng lưng biến mất tại tường xây làm bình phong ở cổng về sau, trong lòng kia ban vô danh lửa giống như là bị dội cho môi nước lạnh, từ từ rung động, ngược lại dâng lên một tia yếu ớt phiêu vắng vẻ, không có an tâm. Nàng vô ý thức nắn nuốt mới phá khung cửa móng tay nhọn, thấp giọng hỏi bên cạnh Hương Lăng Nhi, "Lăng Nhi, ta mới." Lời nói được có phải hay không nặng chút? Hương Lăng Nhi đang nhìn cửa trống rỗng xuất thần, nghe vậy quay đầu, nhìn xem Kim Liên Nhi kia cố gắng chịu đựng lấy mặt, thành thành thật thật gật đầu, "Tỷ tỷ, đâu chỉ nặng chút." Lời kia, chữ chữ cũng giống như tôi đọc cây kim, chuyên hướng lòng người hóa tử trong đâm đầu. Kim Liên bị này ngay thẳng lời nói chẹn họng một chút, trên mặt có chút không nhịn được, điểm này hối hận bị cưỡng chế đi, cho đùa vui lấy đêm viết rơi trắng loé ánh sáng của nói, "Thử, nặng lại như thế nào? Ai bảo nàng một cái lệ xuân viện tình một đầu, mong chờ quỷ gối chúng ta tây môn phụ cửa chính." Thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, gọi kia đồ mở nút chai người nhàn rỗi người xa cơ thất thế, lươi dài bà nương nhìn thấy, không chừng bố trí thứ gì bị ổi giỏi, nát ruột nhàn thoại đi ra. Dơ bẩn ta phụ thượng thanh danh. Lại nói, nàng âm thanh giảm thấp xuống chút, mang theo điểm nghiến răng hàm ý, ngươi mới không có nhìn thật. Kia tiểu tiện nhân một thân thân hình như thủy xà, một đôi cặp mắt đào hoa, quay tròn loạn chuyển, toàn thân trên dưới không có một cây xương cốt là an phận. Mong chờ chạy tới, an cái gì tâm? Còn không phải nhìn lão gia mấy ngày trước đây vừa thu tâm, ít hướng kia trong nội viện đi lại, nàng liền vội vàng nghĩ đến tranh thủ tình cảm. Phi, nghĩ hay lắm. Lão gia khó khăn tại nhà sống yên ổn mấy ngày, có thể không thể lại để cho này đổ mở nút chai hồ ly tinh câu hồn nhi đi, lại một đầu đâm vào lệ xuân viện loại kia lấp không đầy động tiêu tiền, keo dính trong. Phương Lăng Nhi nghe, nhớ tới trước đó vài ngày trong phòng bếp bà già nhóm nhai cái lưới, nói lão gia hận không thể đem lệ xuân viện trở thành nhà, hàng đêm ca hát thổi sáo, tặng khắp tiêu tiền, trắng bóng bạc chảy xuống đi, đấu qua kia vỡ đê hoàng hà nước. Trong lòng cũng là run lên. Đúng vậy à, như thật làm cho này Lý Quế tỷ lại đem lão gia lại câu về lệ xuân viện đi, các nàng những ngày trong phòng người còn có cái gì quả ngon để ăn. Nghĩ như vậy, cảm giác Kim Liên Nhi mới cay nghiệt là khác một chút, có thể đạo lý. Tựa hồ cũng không sai. Nàng Liên cũng khẽ gật đầu một cái, tỷ tỷ nói đúng lắm, là cần phải để phòng chút. Hai người trong bụng riêng phần mình sôi trào tâm tư, nhất thời đều ngừng nói, chỉ nghe gió lùa ô ô lướt qua trống vắng sân nhỏ, mới quay người đi đến đầu đi hồi bẩm. Tiến vào phía sau phòng trên, ấm áp dễ chịu than khí hòa với các loại thức ăn thịnh soạn hương khí, thẳng hướng người trong lỗ mũi chui. Chỉ thấy Tây Môn đại quan nhân đang cùng chính đầu nương tử Ngô Nguyệt Nương ngồi tại một tấm nước sơn đen khảm khảm chai bàn bát tiên bên cạnh dùng cơm tối. Trên bàn bày rất là chỉnh tề, chính giữa một cái xích đồng lớn ấm nổi, từ ngực lăn lộn nồng trắng thơm nước canh, bên trong hầm lấy xốp giòn nát thoát xương có bảng, tô mì nổi lên lấy xanh biết hành đoàn nhi, một bàn chân sang sáng thịt kho tàu, tương đỏ đậm đặc, một đĩa cắt mỏng như cánh ve tương thịt dê, đỏ trắng giao nhau, ngoài ra một đĩa bích bánh ướp rau diêm măng, một đĩa dầu muối xào cẩu kỳ nha nhi, nhẹ nhàng khoan khoái hiểu dính. Bên cạnh còn đặt vào mấy đĩa tinh tế điểm tâm, nấu dầu đường trắng trưng mềm nu bánh nướng suốt, tương đường bánh nướng. Góc bàn ấm lấy một thanh cánh sen ngân bầu rượu, phối thêm mấy cái tiểu xảo quan hầm lọ rượu trung nhi. Nguyệt Nương chính tự tay cho Tây Môn Khánh chia thức ăn, đem một khối vó bàng bóp ra đến trước mặt hắn định diều trong đĩa nhỏ. Gặp Kim Liên, Hương Lăng tiến vào đến, đại quan nhân dương mắt hỏi, nhưng đánh phát đi rồi. Tới nói chuyện. Kim Liên Nhi bước lên phía trước phúc phúc, trả lời, hồi bẩm lão gia, kia lệ xuân viện Lý Quế tỷ đã đuổi đi. Tây Môn Khánh chính kẹp lên khối kia vó bàng ra, nghe vậy ngô một tiếng, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đi thuận tiện. Người hai cũng đứng nửa ngày, tới, cầm bữa, cùng một chỗ ăn chút. Kim Liên cùng Hương Lăng nghe xong, sợ nhảy lên, vội vàng khoát tay, nô tỳ không dám. Nô tỳ không dám. Lao ra, đại đương theo trước, nào có nô tỳ ngồi một chút. Ngô Nguyệt Nương để đũa xuống, cười nói, quan nhân đã nói, hôm nay chính là cất nhắc các ngươi. Đúng lúc gặp hôm nay đồ ăn tốt, vó bàng hầm nát, đều nếm thử. Khó được đại quan nhân hôm nay có hào hứng tại gia dụ cơm, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Kim Liên cùng Hương Lăng nghe được Nguyệt Nương như nói vậy, lại gặp Tây Môn Khánh đã chỉ vào theo đôn lên tiếng, lúc này mới dám dịch bước tiến lên. Hai người từ bên cạnh sơn trong hộp cầm bắt đũa, có đến bên cạnh bàn, nghiêng người, chỉ đem nửa bên cái mông yếu ớt nằm theo đôn xuôi theo bên trên, sống lưng thẳng tắp, như cùng thụ hình bình thường. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nào dám chính xác đưa đũa đi kẹp bàn kia bên trên chân tu. Tây Môn Khánh chính ăn đến hưởng thụ, gặp Nguyệt Nương quan tâm cho hắn chia thức ăn, liền cũng kẹp lên một đũa cắt mỏng như cánh ve, hoa văn rõ ràng tương thịt dê, bỏ vào Nguyệt Nương trong chén, cười nói, ngươi cũng ăn, đừng chỉ cố lấy ta. Nay thịt dê ướp mất miệng, hỏa hầu cũng vừa vặn. Tây Môn Khánh ăn hai cái thịt dê, khoe mắt thoáng nhìn hai tên nha hoàn còn cương lấy không dám động đũa, liền đặt chén rượu xuống, tiện tay cầm lấy trước mặt mình một đôi dự bị răng đũa, lại từ kia xích đồng ấm trong nồi mò lên một khối lớn hầm xốp giòn nát thoát xương, bóng loáng đỏ sáng chân giò lợn thịt, lại từ kia bàn bóng loáng thịt kho tàu trong kẹp một khối lớn béo gầy dao nhau ngũ hoa, không nói lời gì phân biệt bỏ vào Kim Liên cùng Hương Lăng bưng lấy trong chén. Ê, cầm ăn. Nay chân giò lợn hầm nhừ, vào miệng tan đi, thịt kho tàu cũng ngon miệng. Ăn nửa ngày, trong bụng không có chút dầu nước sao được? Ra, lao ra. Này, này như thế nào có thể? Làm khổ, chịu không nổi nô tỳ. Kim Liên âm thanh đều mang theo giọng nghẹn nào, Hương Lăng càng là đem đầu chôn trầm thấp, luôn miệng nói tạ ơn đều nói không thành thạo lưu loát. Nguyệt Nương thấy thế, khẽ mỉm cười nói, quan nhân thưởng các ngươi, liền an tâm ăn đi. Lạnh ngực canh. Hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt đem bắt bưng lấy càng gấp chút. Kim Liên Nhi dùng đũa nhọn cẩn thận từng ly từng tí bốc lên một khối nhỏ chân giò lợn ra, kia ra run rẩy, chân sáng sáng, để vào trong miệng, quả nhiên xốp giòn nát hương nồng, tư vị tuyệt không thể tả. Hương Lăng cũng miệng nhỏ cắn một điểm thịt kho tàu, thịt mỡ nở nang cùng thịt nạc hương mềm dai tại trong miệng tan ra. Một hai người cúi đầu, ngụm nhỏ ăn trong chén thịt, liền nhấm nuốt đều cơ hồ không dám phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy bữa cơm này ăn đến so bất cứ lúc nào đều mệt mỏi, nhưng lại không hiểu trong lòng phát nhiệt. Vừa bước vào lệ xuân viện kia son phấn hương dính, oanh thanh yến ngữ cửa sau cánh cửa, một cô ấm áp dễ chịu chọc khí hòa với tàn rượu đồ ăn thừa mùi vị đập vào mặt. Lại nói kia Lý Quế tỷ, rời Tây Môn phủ lại môn, một đường ngơ ngơ ngắc ngác, chuyển lấy bước chân trở về lệ xuân viện. Trên mặt nàng điểm này cố gắng chịu đựng đi ra điểm đạm đáng yêu, sớm bị cuối thu gió lạnh thổi sạch sẽ. Ánh mắt trống rỗng động, giống hai cái giếng cạn, còn sót lại kia một tia xa vời hy vọng, như cùng đáy giếng đem diệt đồng đóm, sâu kín loe ánh sáng nhạt. Chính gặp được Lý Kiều Nhi lắc lắc thân hình như thủy xà, đung đưa từ trên lầu đi xuống. Lý Kiều Nhi cặp kia quen sẽ xem người dưới đồ ăn đĩa thần thái trong mắt quét qua, nhìn thấy nàng bộ này xương đánh quả cả hiệu xịu dạng, trong lòng nhất thời trong suốt, đoán 89 phần. Không khỏi hết lên môi màu đỏ tươi mỏng bờ môi, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, lắc mông chi liền nên đón tiếp lấy, một thanh nắm lấy Lý Quế tỷ kia lạnh buốt thấu xương cổ tay, không nói lời gì, liền hướng thang lầu dưới đáy kia đen xì chỗ ngoặt chỗ hẻo lạnh kéo. Ơ, con của ta. Lý Kiều Nhi đè ép cuống họng, thanh âm kia giống như là trộn lẫn mật thạch tín, lại ngọt lại độc, đây là đánh cái nào tòa Kim Loan điện trở về nhà. Nhìn này gương mặt, trắng bệnh, hiển nhiên cùng mất hồn giống như. Nàng góp càng gần chút, son phấn khí thẳng hướng Lý Quế tỷ trong lỗ nuôi chui, làm gì? Chính xác an hùng tâm báo tử mật, chạy tới Tây Môn phủ bên trên tìm đại quan nhân. Đúng phải một cái mũi cho bụi thổ mà ra. Lý Quế tỷ bị nàng nắm chặt vòng tay, tựa gỗ dương mắt nhìn một chút nàng, bờ môi hé mấy lần, trong cổ họng lại giống chặn lại đoàn phá sợi đông, nửa chữ cũng nhả không ra. Ai? Ta si tâm ngốc thì nha. Lý Kiều Nhi thở dài, cầm nhuộm đỏ tươi sơn móng tay ngón tay điểm một cái Lý Quế tỷ cái chán, bác gái ta sớm 800 đời liền khuyên qua ngươi, sớm làm chết cái ý niệm này. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, đại quan nhân bây giờ là bực nào đẩy trời phú quý. Kia là huyện Thanh Hà dậm chân một cái mặt đất đều muốn rung động ba rung động Tây Môn đại quan nhân. Bây giờ càng là được triều đình nhân điện, làm hiển mô láo ra. Ngươi đạo này hiển mô là cái gì? Ta ngốc thịt, vậy nhưng nghe ngóng sáng sớm, là nổi tiếng hiển mô các trực các học sĩ. Liền trong huyện nha những cái kia mặc trường sam, mang khăn bông, mũi bệnh lên trời chua đinh nhà nho nghèo, gặp mặt đều phải bái chào, cung cung kính kính hô một tiếng hiển mô láo ra. Thậm chí quan huyện đại nhân lão già trông mong nhìn qua, chảy nước miếng chảy dài ba thước cũng định bợ không bên trên kia danh hiệu. Lý Kiều Nhi nước bọt bay tứ tung, càng nói càng khởi kình, chúng ta là cái gì? Là này trong lệ xuân viện rửa cửa bán rẻ tiếng cười, tiếp rượu hát khúc ký nữ. Kia Tây Môn phủ bên trên, cửa son cao hạng, sâu như biển, ví như bầu trời. Là chúng ta người kiểu này có thể dính líu được. Ngươi ngược lại tốt, si tâm vọng tưởng, mong chờ chạy tới xung xoe, đây không phải cầm mặt nóng đi dán lạnh táo bừng ra, tự rước lấy nhục là cái gì? Nàng cố ý đem ký nữ hai chữ cắn lại nặng lại vàng, giống tôi độc châm, hung hăng đâm đi xuống. Lý Quế tỷ thân thể run lên bần bật, như cùng bị điện giật đánh bình thường, kia trống rỗng trong ánh mắt rốt cục vỡ ra một đường may, lộ ra dưới đáy bén nhọn đau thấu xương sợ cùng xấu hổ. Lý Kiều Nhi nhìn đến rõ ràng, tiến đến Lý Quế tỷ bên hai, kia nhiệt khí kẹp lấy ngọt ngào son phấn hương, thẳng hướng trong lỗ tai chui, ta thì ngon, nghe bác gái một câu lời thật tình, sớm làm thu điểm này không còn hình bóng si tâm vọng tưởng. Chúng ta chén này chặt đầu cơm, ăn liền là cái tuổi trẻ thủy nộn. Thanh xuân có thể có thời gian mấy năm, hoa nở có thể có mấy ngày đỏ. Nàng chuyện đột ngột nhất chuyện, âm thanh ép tới càng thấp, mang theo một cỗ kìm nén không được hưng phấn. Khả xảo. Chơi không tuyệt đường người. Vừa rồi đằng trước tới cái phía bắc đại hào khách, nhìn kia toàn thân phái đoàn, mặc chính là lông trồn, mang chính là kim ngọc, khí thôn sơn hà hạng người. Trong bữa tiệc nghe người để danh hào của ngươi, không nói hai lời, liền đánh ra cái này số. Lý Kiều Nhi bỗng nhiên rối ra còn kia bôi đỏ tươi ướt át, như cùng vừa bóp cây bóng nước nước bàn tay, năm đầu ngón tay tại Lý Quế tỷ trước mắt sáng rõ người hoa mắt, dòng giá 300 lượng đồng tuyết bạc quan phủ. Thay ngươi trải lồng. Chỉ cần ngươi gật đầu, chịu xuất ra giữ nhà bản sự, hảo hảo hầu hạ hắn một đêm. 300 lượng a. Ngày bình thường tối đa cũng có liền 100 lượng căng hết cỡ. Lý Quế tỷ kia như cho tàn trên mặt, như cùng ném đá vào nước, rốt cục đông một tiếng, nổi lên kịch liệt cơn sóng. Nàng con ngươi bỗng nhiên thích chặt, khó có thể tin gắt gao tiếp cận Lý Kiều Nhi tấm kia tô son điểm phấn mặt. Lý Kiều Nhi gặp nàng tâm linh lay động, mau thừa dịp còn nóng rèn sát, nước bọt cơ hồ phun đến Lý Quế tỷ trên mặt, ngươi cũng biết mẹ kia tay, kéo lên đầu đến so đào còn nhanh. Bất quá bác gái ta đau lòng ngươi, vừa rồi thế nhưng là đem mồm mép đều mài mỏng. Nói hết lời, thề, mẹ cuối cùng mở thiên ân, chỉ đánh 100 lượng dưỡng dục tiền còn lại 200 lượng. Nàng con kia lạnh buốt tay dùng sức méo méo Lý Quế tỷ tay, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, ý vị thâm trường kéo dài điệu, tất cả đều là ngươi thể mình. Con của ta, 200 lượng trắng bóng bạc a. Đủ chính ngươi đặt mua cái mặt tiền nhỏ, nửa đời sau ăn mặc không buồn. Đây chính là đầy trời cũng giống như phú quý, qua thôn này, coi như không có tiệm này. Còn chờ cái gì? Nhanh dọn dẹp, đều đặn xoa đều, bác gái cái này mang ngươi tới. Kia quý khách, nhưng tại buồng lò sưởi trong ấm lấy rượu, mong chờ lấy đâu. Nàng gặp Lý Quế tỷ ánh mắt lấp loé, bật điệu lại cúi hai thì thầm, âm thanh lén lút như cùng cú gọi. Con của ta, chớ sợ. Sợ hắn Tây Môn đại quan nhân làm gì? Việc này làm thần không biết quỷ không hay, hạt xương nhân duyên, gió qua không dấu vết. Nay phương Bắc hảo khách qua một đêm liền đi, ai cũng sẽ không biết, coi như bạn nhất đem đến đại quan nhân lên ý muốn thu ngươi, ngươi ta tại này hành lý lăn lộn những năm này, chuyện gì man thiên quá hải thay mận đổi đảo thủ đoạn không có học qua. Kia là hồng khăn máu gà bổ câu máu hoạt động, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tính không được quá lớn sự thể. Lý Kiều Nhi chính nói đến nước miếng văng tung tóe, mắt buốt kim quang. Vốn dĩ cho rằng này đẩy trời phú quý dễ như trở bàn tay, đã thấy Lý Quế tỷ như cho tàn trên mặt không có chút nào gợn sóng, lại trầm rãi, nhưng lại dị thường kiên quyết lắc đầu. Nàng cũng không xem Lý Kiều Nhi tấm kia kinh ngạc mặt, càng không để ý tới kia phiên móc tim móc phổi ngôn ngữ, chỉ đem vòng tay từ Lý Kiều Nhi kia thoa đỏ tươi sơn móng tay kiểm chế bên trong dùng lực thoáng dãy rủa, thân thể uốn léo, túi đầu, thân thể tựa như trong gió thu đứt dễ bổng của phiêu phiêu đãng đãng đi đến lảo đảo mà đi. Ngươi này tìm đường chết tiểu đệ tử. Lý Kiều Nhi bị nàng này giữ yên lặng cưỡng con lửa sức lực đính đến sững sờ, lập tức một cố vô danh tà hỏa hành đốt thủng đỉnh đầu, chỗ nào còn quản chuyện gì thể diện, chống nạnh, khe thế giọng nói chỗ thủng liền mắng, ngươi rót cái nào đường thuốc mê, đụng chuyện gì năm thông thần, mấy trăm lượng đông tuyết bạc quan phủ a, sáng lắc, chịu nặng, chất đống có thể đẻ chết ngươi này tiện cốt đầu. Ngươi ngược lại tốt, đương nó là Diêm Vương ra đùa đòi mạng sợ sợ trạng. Núi vàng núi bạc nhét vào ngươi trong ngực ngươi đẩy ra phía ngoài, càng muốn đi vớt kia trong giếng mặt trăng, đủ ở trên bầu trời đám mây. Tây môn phủ kia sơn son đại môn, sư tử đá, là ngươi ta có thể đệm chân không thành. Thật sự là bùn nhão dán không bên chết tường. Nàng cái này đống nhiên kẹp thương đeo gậy quá mắng, tại tương đối an tĩnh khúc quanh thang lầu lộ ra phá lệ chói tai. Kia cây cột phía sau đậm đến tan không ra trong bóng tối, một mực ôm cánh tay, lặng lẽ nhìn thấy này ra trò hay tú bà, lúc này mới giống đầu trong khe cống ngầm bơi ra rắn nước, chợt ung dung tuột ra. Trên mặt nàng tầng kia thật dày quan phấn, tại bất tỉnh dưới đèn hiện ra như người chết thanh bạch. Mỏng miệng phim ảnh nhấp thành một đầu lưỡi dao giống như thẳng tắp, khóe miệng lại hướng lên câu lên, treo một tia tôi độc rắn giọng niệm ai, đối Lý Quế tỷ kia lung la lung lay, mắt thấy muốn ngã tiến vào trong bóng tối bóng lưng, từ trong lỗ mũi nặng nề mà, khinh bị hừ ra một cỗ mang theo cục đàm mùi vị cho khí, hừ. Lòng dạ cao đến đỉnh phá thiên, mệnh căn tử tiện rơi vào bùn. Thật coi bản thân là trong Tây môn phủ mặc lăng quả gấm, hô nô dịch tỷ chính đầu bà nội rồi. Cũng không tản ngâm rượu vàng thủy chiếu chiếu ngươi kia thần kỹ viện trong lăn lộn tiện cốt đầu. Người ta đại quan nhân phụ thượng, liền là kia soát cái bô, ngược lại bạn gái thô kháng nha đầu, vung lên ống quần cũng so ngươi này một thân hầm lọ mùi khai ra thị sạch sẽ thể diện. Đụng một cái mũi xám, đáng đời ngươi hiện thể báo. Ngược lại bất đi lão nương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nước bọn. Hừ, lão nương vất vả nhọc nhằn bồi ra ngươi này này thành quan nhân Kim Sơn ngụy trang, lão nương ngược lại muốn xem, ngươi này kia viện trong cắm kim hoa chị em, còn có thể đội ở trên đầu rêu dao mấy ngày. Thanh âm kia không cao, lại âm lãnh như cùng những ngày quanh đông trí dưới mái hiên treo băng lưu, mang theo gai ngược, thẳng hướng lòng người hòa tử trong nãng. Lý Quế tỷ đơn bạc cuộc sống tựa hồ bị này băng lưu hung hăng đâm trúng, run lên bần bật, thon gầy bả vai mấy không thể xem xét đi đến co rụt lại, giống bị roi quất sống lưng ra súc. Nàng cuối cùng không có quay đầu, liền bước chân đều không có loạn, chỉ kéo lấy kia hai đầu rót chỉ nước chân, một bước, càng sâu đất sụt tiến vào kia lệnh người buồn nôn, dầu mơ trong bóng tối. Trong bụng sớm đã đói khát trong lửa đốt, từ Tây môn phủ trở về, không có hạt cơm nào vào bụng, giọt nước chưa thấm. Nàng tìm tòi đến phòng bếp kia bóng mờ khung cửa một bên, chỉ thấy lòng bếp băng lãnh, nắp nồi móc ngược, chỉ có một cái thô thủ đại cước, toàn thân tản ra khói dầu mồ hôi vị chua lão mụ tử, chính đem một đống dầu mỡ chén dĩa thông suốt lang lang hướng chậu gỗ nước bẩn trong theo. Mẹ, mẹ, Lý Quế tỷ cổ họng khô giống phá phong dương kéo ra khàn giọng, nhưng còn có một bụng thừa đồ ăn cơm. Kia lão mụ tử ngẩng đầu một cái trông thấy nơi xa tú bà tấm kia mặt lạnh, lập tức biết mẹ muốn vì thật tốt trưởng khống này thành quan nhi sớm làm điều giáo, nâng lên một tấm bị nhà bếp khói dầu hun đến đen bóng tỏa sáng, như cùng khét tầng bẩn thuốc cao mà dỗ, một đôi mắt tam giác nghiêng nghiêng treo. Trong tay con kia bóng mỡ bắt nước lớn, bang lang một tiếng, bị nàng giống bung suối quẩy hung dữ đện vào chậu gỗ nước vào trong, kích thích một mảnh mang theo đồ ăn nát đám cùng bảy cá không sạch sẽ bọt nước, thằng tung tóe đến Lý Quế tỷ cặp kia hơi cũ dày theo nhọn bên trên. Nha ơi, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta lòng dạ so kia miếu thành hoàng nóc nhà còn cao Quế tỷ như sao? Lão mụ tử kéo lấy dài khang, âm thanh chanh chua có thể cạo xuống hai lượng tử ra, làm gì? Tây môn đại quan nhân phụ thượng gan rồng vượt ủy, tinh môi báo thai không ăn, cũng muốn lên chúng ta này bẩn tiểu địa giới heo ăn chó cơm. Ngươi đi cầu mẹ, nàng gật đầu, ta liền cho ngươi thêm làm, nàng không gật đầu, hết rồi. Ngươi nếu là treo biển hành nghề, ngồi tiệu, ăn bàn tiệc, có người bưng lấy lư hương cung cấp đầu bài con rể, ngươi muốn ăn cái gì uống gì đều có thể giờ phút này chính là hậu viện chó vàng có ăn, ngươi cũng không có, ngươi nếu không ngại, liền đi cùng kia lão hoàng chung cái đĩa. Nói xong bản thân một ngụm đậm đặc dính dính, mang theo mùi hôi thối đầm vàng, lạch cạch một tiếng, tinh chuẩn xì tại Lý Quế tỷ bên chân trên mặt đất bên trên, cách kia dày theo bất quá tốc rất. Lý Quế tỷ mặt, thoáng chốc cởi lấy hết một điểm cuối cùng người sắc, so kia dán cửa sổ giấy còn muốn trắng bệnh khiếp người, đều đẫn xoay người, dưới chân hời hợt, một bước một chuyển, như cùng kéo lấy nặng ngàn cân xiềng xích, chậm rãi cọ hướng mình phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, một cái trải lấy xong nha búi tóc, vóc người không đủ tiểu nha hoàn, giống chỉ chịu kinh hãi con chuột con non, quậy một chút từ trong khe cửa chui đi vào, trở tay lại đem cửa cài đóng. Tiểu nha hoàn khắp khuôn mặt là kinh hoàng, tiến đến như cùng tượng đất như tượng gỗ ngồi tại băng lánh trên mép giường Lý Quế tỷ bên người, để ép cuống họng, khí đều thở không đều đặn đội la lên, Quế tỷ nhi, ta tỷ tỷ tốt. Ngươi hồ đồ dầu làm tâm trí mê muội đâu, không nên đi kia Tây môn phủ bên trên. Lý Quế tỷ mí mắt đều không ngẩng một chút, phản phất hồn phách sớm đã ly thể. Ngươi không đi còn tốt, ỷ vào đại quan nhân khả năng sẽ đến tiếp ngươi, mẹ các nàng còn kiêng kỵ ba phần. Tiểu nha hoàn gặp nàng không phản ứng chút nào, càng nóng nảy, âm thanh trong mang theo tiếng khóc, run không còn hình dáng, nhưng có thể bây giờ lệ xuân viện trên dưới đều chuyển khắp. Nói ngươi không biết trời cao đất rộng, đưa nghiêm mặt ra đi Tây môn phủ bên trên lịnh nọt mời sủng, kết quả bị đại quan nhân không lưu tình chút nào cho đánh đi ra. Mẹ nghe thư này, vui vẻ liền theo nhạc kim giống như, mới còn ở phía trước theo mấy cái quản sự quy công nói thầm đâu, nói đại quan nhân này quả thông thiên triệt địa cây dụng tiền đã đứt dễ, kia, vậy liền lại không có đạo lý trắng lấp lấy ngươi cái này thành quan nhân, uổng phí hết son phấn bột nước, tơ lụa, chỉ chờ tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, như đại quan nhân phụ thượng thật sự là một điểm động tĩnh cũng bị mất, liền sợi lông đều không có thổi qua tới. Tiểu nha hoàn âm thanh run như cùng trong gió thu lá rụng, tràn đầy hoảng hốt, mẹ liền muốn để ngươi tục trải tóc treo biển hành nghề tiếp khách. Quế tỷ nhi, chị ruột của ta tỷ, ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng thở dốc một hơi, âm thanh ép tới càng thấp, mẹ còn nói, đến lúc đó ngươi như còn dám làm bộ làm tịch làm bộ, ra sức khước tử, trang kia trong trắng cô gái cương trực không tình nguyện. Kia chấm muối thu hạt ra châu roi, coi như tại hình phòng treo trên tường đâu. Chuyên chờ lấy hầu hạ ngươi này thân da mịn thịt mềm. Tiểu nha hoàn nói xong, bản thân trước dọa đến dùng mình, như cùng run rẩy. Nhìn trộm nhìn Lý Quế tỷ tấm kia so người chết còn khó xem, không có chút nào một tia sinh khí mặt, chỉ cảm thấy trong phòng này âm phong trận trận, nào dám lại thêm một khắc. Giống lúc đến giống nhau, lại hoạch một chút, lặng yên không một tiếng động chui ra ngoài, đem cánh cửa kia nhẹ nhàng cài đóng, ngăn cách thế giới bên ngoài một điểm cuối cùng mơ hồ quang ảnh. Chương 167, Lý Quế tỷ cứu rỗi 2 chương 167, Lý Quế tỷ cứu rỗi 2 Lý Quế tỷ chính khô tọa kia sống quan tài trong phòng, chợt nghe ra ngoài một hồi náo loạn nói to làm ồn ào. Rèm cửa soạt một tiếng bị thô bạo giật ra, chỉ thấy nàng bác gái Lý Kiều Nhi lắc lắc thân hình như thủy xà, trên mặt chất đống trong mật thêm dầu giả cười, đem một cái mặc lụa khoác gấm, mặt béo tròn ông nhà giàu bộ dáng trung niên hán tử xô đẩy tiến vào tới. "Ta tốt Quế tỷ nhi, lớn như trời tạo hóa nện trên đầu ngươi." Lý Kiều Nhi the thé giọng nói, nước bọt trực phún, "Này vị liền là vừa vặn cùng ngươi nói phía bắc đến Lý đại quan nhân. Gia sản núi vàng ngân hải chất đống, nhìn chúng ngươi này khối dương chi ngọc, 300 ngươi không đáp ứng, hắn bây giờ mở miệng liền là 500 lượng bạc hoa tuyết, chọn vẹn 500 lượng. Thay ngươi trải thống nhất tục trải tóc, ta bổ tắc sống. Ngươi còn đầu mối cái gì thiên kim tiểu thư tắc phong đáng thởm, còn không mau cho Lý đại quan nhân đập cái đầu." Lý Quế tỷ mỹ mắt đều không ngẩng, giống pho tượng bùn con âm. Nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, lạnh đến giống trong hầm băng vứt đi ra sát tảng, sinh là tây môn gia người, chết là tây môn gia quỷ. Vị quý khách kia xin đem. Lý Kiều Nhi nghe xong, kia giả cười bá liền sụp đổ, sâu sao lông mày đứng đấy, buồn máu hé miệng đang muốn dội ra cao ba trượng bẩn tiểu mắng. Kia Lý đại quan nhân lại bỗng nhiên vô đuổi, ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha tiếng như hùng trung, "Tốt, tốt, tốt, khá lắm Trinh Liệt có can đảm Quế tỷ nhi." Hắn quay đầu cửa trước bên ngoài, tiếng sấm tựa như quát, "Đại ca, nghiệm thấy rõ á, huynh đệ ta cái này liên quan, nàng qua." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe dưới lầu trong phòng trùng, một trận lẹ xà lẹ xẹt lộn xộn bước chân, Ứng Ba Tước dẫn mấy cái quen sẽ giúp chơi gái giá năn nan che huynh đệ, cười đùa tí từng ủi tiến vào tới. Ứng Ba Tước hướng về phía Lý Quế tỷ chính là vai chào đến, nói năng ngọt sớt, "Quế tỷ nhi, anh trai ta phục, thật thật phục ngươi này làm bằng sắt tâm điện." "Tốt, tốt, tốt." Trận này khổ nhục kế, do xét tâm cục, tính ngươi nở mày nở mặt, nhảy ra này hố lửa keo dính. Hắn một bàn tay phiến ở bên cạnh một cái ngốc đầu ngốc nào bang nhàn trên nó, xuẩn sát tải. "Vẫn rất cái gì thì, ra roi thúc ngựa, cho đại ca ta Tây môn đại quan nhân báo tin vui đi. Liên nói Quế tỷ nhi này khối chân kim, chúng ta thay hắn nghiệm chất lượng á. Thân ca ca ấm tiệu, chân chu nhấc đến tiếp người đi." Trang diện này, Hồ Lý Tiểu Nhi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chân mềm nhũn kém chút ngồi phịch ở sập vụ bên trên, đầu lưỡi đánh kết, nhị ra. "Này, đây là..." Ứng Ba Tước đem trừng mắt, gắt một cái, "Phì, cái gì phía Bắc Lý đại quan nhân? Làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đâu? Kia là ta đồng hương tiểu đệ đóng vai cái thằng giàu có thử một chút Quế tỷ nhi tâm. Thật coi bánh từ trên trời rớt xuống nện ngươi người tú bà này ổ. Có nhiều như vậy đại kim gạch rơi các ngươi này lệ xuân viện. Thẹn không thẹn hoảng." Lại nói kia chủ chứa bốn éo người từ phía sau quay tới, đang chờ mở miệng hỏi thăm rốt cuộc, một chút dò xét gặp Ứng Bá Tước đứng ở đó, như cùng táo tợn gặp quỷ thúy, trên mặt đống cười nhất thời đông cứng, cuốn bít liền muốn bước ra chạy đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ứng Bá Tước tay mắt lênh lẹ, một thanh nắm lấy nàng cánh tay, như cùng kìm sắt bóp chặt, chỗ nào tha cho nàng thoát thân. Bên cạnh ngồi Lý đại quan nhân nhìn thấy này quan cảnh, không khỏi vỗ tay cười nói, "Đại ca, ngươi lại xem nàng. Mới tiểu đệ mới mở ra 300 lượng cái này số, này vị Lý Tiểu Nhi cũng này bà già mai mối lắm mồm, mừng đến mặt mày hớn hở, kia khỏe miệng suýt nữa ngoác đến mang hai." Vỗ bộ ngực thề thề, nhất định có thể thuyết phục kia Lý Quế chị em đến hồi hạ. Loại kia ân cần thân thiện, chậc chậc. Ứng Ba Tước nghe, một cô vô danh nghiệp hỏa bước lên bay thẳng thoát. Cũng không nói lời nào, xoay tròn quạt hương bổ bàn tay thô, chiếu vào kia chủ chứa mặt mò, mang theo phong thanh liền hung hăng tát xuống dưới. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn. Kia chủ chứa ôi kêu đau một tiếng, dưới chân như cùng đập đồng, thân thể nghiêng một cái, từ ngực liền mới ngã xuống đất, trên đầu thu đuối tóc cũng tản, chân vòng cũng rơi mất, vô cùng chật vật. Ứng Ba Tước vẫn không hạ giận, chỉ tay đâm trên mặt đất lăn lộn bà già mai mối lắm mồm, chỗ thủng mắng, "Tốt ngươi cái không có liêm sỉ lão chư chó, tìm đường chết tặc tiện mới. Ngày trước, ca ca ta bao lấy Lý Kiều Nhi, chắn bóng mặt đuôi, ngươi đọc ngược trong đất khuyến khích nàng ra ngoài tiếp ra hán tử. Ca ca ta thiện tâm không tính toán với ngươi. Bây giờ Quế tỷ nhi nơi này, ca ca ta bạc hoa tuyết định ra, trải lồng bạc đều dùng hóa. Ngươi này bà già mai mối lắm mồm lại vẫn dám sau lưng đánh này bẩn tiểu chủ ý, gọi nàng lại tiếp khách lạ. Ta xem ngươi là chăn sống, chó bị đâm tham tài giả dâm phụ. Ra gấp nghĩ lấy đánh, đem ngươi kia lỗ thủng con mắt đều lấp không đầy tả tâm nát phổi. Các huynh đệ, đến một mùi lửa cho ta đốt đi việc này. Mấy bị kia bang nhàn lưu manh xưa nay là túm mới vào lửa tính tình, chuyên sẽ giúp hồ ăn ăn, thừa dịp hống ăn cướp. Nghe được Ứng Ba Tước một tiếng lống, nhất thời như con ruồi gặp mật, gào khóc kêu liền muốn động thủ, có vén tay áo, làm bộ đi tìm hỏa trùng, có thuận tay cơ lấy cạnh cửa đầu băng ghế, liền muốn nện kia gỗ hoa lê cái bàn, càng có loại kia bại hoại, sớm tặc nhãn linh lợi liếc tới cửa hàng đựng bạc cân tiểu ly hộ, chỉ đợi thừa dịp sờ loạn lên mấy đêm. Một trận này kẹp thương nhau gậy, chợ búa quê mùa chửi mắng, tăng thêm đám lưu manh kêu đánh kêu giết tư thế, chỉ dọa đến tú bà kia hồn phi phách tán, ba hồn đi bảy phách, bụng mặt trên mặt đất co lại thành một đoàn, run rẩy cũng giống như loạn lắc, liên thanh tha mạng không dám xin tha cũng nghẹn tại trong cổ họng, chỉ còn lại ngược lại khí một chút. Ứng Ba Tước gặp nàng này bùn nhão không dính lên tường được sợ dạng, nheo mắt lấy mắt, khịt mũi cười lạnh nói, "Hừ, bà già mai mối lắm mồm, ngươi làm này huyện Thanh Hà trên mặt đất, liền ngươi một nhà mở cửa đón khách qua. Như ngươi như vậy dựa vào mấy cái quan gia kỹ nữ nghề nghiệp, liền cái kỹ viện đều không, càng là không ít. Hôm nay ngươi làm như vậy hỏng giá cả thị trường, hỏng lương tâm chiêu bài, ta xem lui về phía sau còn có cái nào bản phận kẻ phá của chịu tại ngươi nơi này điếu môi bạc. Sớm làm cuốn gói xéo đi. Mang xong, hắn vừa nghiêng đầu, đối bên cạnh hụ chố mắt giật mình, đầu góc trống rỗng Lý Quế tỷ quát, Quế tỷ nhi, còn đâm đương cọc gỗ làm gì? Chân chu trang điểm bắt đầu. Ca ca ta có thể lập tức liền đến. Lý Quế tỷ bị hắn một tiếng này vào to, như ở trong ngộng mới tỉnh, thân thể giật nảy mình run lên, cuốn bít đáp, là, cũng không lo được trên mặt đất khốn khổ tú bà, lão đạo liền muốn đi tìm son phấn đồ trang sức. Tay thuận bận điệu chân loạn ở giữa, lại nghe được đường bên ngoài một người trầm ổn mang cười âm thanh truyền đến, thôi, ta xem dạng này liền rất tốt, thanh thủy khuôn mặt, ngược lại hiện ra mấy phần mặt thật. Mọi người nghe âm thanh, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổng chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một người, đầu đội trung tinh quan, người mặc màu đen ám văn áo cà sa, quanh thắt lưng dương chi ngọc mang lộ ra khôi ngô thân hình, không phải kia huyện Thanh Hà thảo luận 102 tây môn đại quan nhân là ai. Ứng ba tước mượn gió bẻ măng nhanh nhất, trên mặt nhất thời đống dưới cởi đến, ba chân bốn cẳng xông về phía trước tiến đến, vẫy chào nói, "Ôi, ta hảo đại ca." Ngài sao lòng bàn chân sinh phong, tới nhanh như vậy pháp. Tây môn khánh đứng chắp tay, ánh mắt cười như không cười đảo qua trên mặt đất lắc làm một đoàn tú bà, tiêu loạn lưu manh, cuối cùng rơi vào nước mắt như mưa Lý Quế tỷ trên thân, lúc này mới chợt ung dung mở miệng nói, "Bốn đợi chuyện này được hay không được, toàn ở nàng một ý niệm. Dù sao nàng đã là ta Tây môn khánh coi trọng bộ dáng, vô luận có được hay không cũng nên cho nàng cái rõ ràng bàn giao. Bây giờ xem ra, nhưng thật ra nước chảy thành sông." Lời này không nhẹ không nặng, nhưng từng chữ đập vào Lý Quế tỷ trong tâm khảm. Nàng si ngốc nhìn qua Tây môn đại quan nhân, mọi loại bị quất, hoảng sợ, nghĩ mà sợ, còn có một tia không dám tin cuồng hỉ, từ trong địa ngục bỏ lại nhân gian, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hóa thành nóng hổi nước mắt, đoạn mất đường hạt châu đổ rào rào rơi xuống. Nàng di chuyển rót chỉ giống như hai chân, một bước một chịu đi đến Tây môn khánh trước mặt, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh nghẹn ngào lại rõ ràng, "Nô tỳ, Quế tỷ nhi, gặp qua bố lớn." Tây môn khánh cười ha ha một tiếng, nhìn qua này Lý Quế tỷ, chỉ thấy phấn trang điểm tận tẩy, duyên hoa không thì, một tấm mặt trái xoan một mạc như cùng tuyết đầu mùa mới lột non củ hấu, chỉ còn lại này thiên nhiên một đoạn phong lưu thái độ. Hai đạo lồng lông mày giống sợi khói nhẹ tinh tế con cong, giờ phút này nguyên nhân lấy thuốc ít, có chút nhíu lại, đúng như Tây Nam tâm, càng thêm 12 phần thương cảm. Nay mảnh mai mị thái thật sự là, nước mắt như mưa, hải đường ngập lộ, có một phen đặc biệt bỏ nát lòng người phong lưu. Rồi bàn tay, vững vàng đưa nàng dịu dắt đứng lên, thuận thế liền cầm kia lạnh buốt run rẩy tay nhỏ, hòa nhã nói, "Ngốc chị em, khóc cái gì? Ta cũng không có kiêu tiểu tám người khiêng, mũ vượng khăn quàng vai phô trương đến tiếp ngươi. Chỉ có ngoài cửa một con ngựa, ngược lại cũng gân cốt cường kiện, con di chuyển hai người. Tựa như đêm đó bình thường, ngươi có thể." "Nguyện ý." Lý Quế tỷ chỗ nào còn nói ra lời nói, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ bị nắm chặt trong lòng bàn tay bay thẳng đỉnh đầu, lòng tràn đầy đầy phổi đều bị này chưa bao giờ có an tâm lấp kín. Nàng ngẩng nước mắt pha tạp mặt, nhìn qua Tây môn khánh kia mang theo ba phần thương tiếc bảy phần chắc chắn con mắt, chỉ lo phải liều mạng gật đầu. Lệ kia Châu Nhi liền theo nàng gật đầu động tác, từng viên lớn chiếu xuống bụi trần ở bên trong. Lại nói bên ngoài ánh trăng mờ nhạt, sơ tinh mấy điểm. Tây môn khánh kia thất thất ngựa trở đi hai người, lẹ xà lẹ xẹt đi tại tịch liêu đường phố bên trên. Lý Quế tỷ nút ở đại quan nhân rộng lớn nóng hổi trong ngực, thân thể vẫn dì dào run rẩy. Mới trong lệ xuân viện kia trận lôi đình phong bạo, địa ngục luân hồi, giờ phút này lại thật thật đổi lại này đoán ngọc ôn hương ôm ấp. Nàng chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ, hồn linh nhi chưa từng vi thiếu, trong đầu một mảnh hỗn độn trống không, chỉ hiểu được sự xuất bú sữa mẹ khí lực, gắt gao dán sát vào đại quan nhân kia kiên cố như sắt lồng ngực, hận không thể đem bản thân nhu thoái khảm hướng vào trong, chỉ sợ này bất quá là hoàng lương nhất ngộ. Tây môn khánh một tay không chế cương, một tay lại vững vàng vòng nàng eo thon chi, cúi đầu ngửi ngửi trên người nàng mùi vị, nửa ngày, phương chậm ung dung mở miệng, thanh âm kia tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, "Quế tỷ nhi, bây giờ ngươi đã là ta Tây môn phủ bên trên người, có chút cảnh cáo, miễn cho ngày sau trong lòng tất cục, ra không thể không nói tại trước. Ngươi bình hay, hảo hảo nghe." Lý Quế tỷ tại trong ngực hắn liên tục không ngừng gật đầu, như cùng giã tỏi, dầu dĩ đáp, "Nô tỳ nghe đâu." Bồ lớn, Tây môn khánh quấn tại nàng trên bụng bàn tay lớn kia, ấm áp dày đặc, vừa lúc thay nàng cực kỳ chặt chẽ chặn cuối thu gió đêm thẳng sâm bụng lạnh. Lý Quế tỷ cảm thụ được phần này bá đạo trong lộ ra quan tâm, trái tim lại là run lên, ngay tiếp theo nói chuyện âm thanh cũng càng thêm mềm nhắn như nước, "Bồ lớn, chỉ cần phân phó." "Mới." Tây môn khánh dừng một chút, khí tức phất qua nàng hai. "Có đoán hay không ra cuối cùng còn bảy ngươi một nói, thử ngươi một lần." Lý Quế tỷ không chút nghĩ ngợi, thốt ra, "Nô tỳ không đoán." "A." Đại quan nhân trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, tiếng cười kia tại dày đặc trong lồng ngực con ong chấn động đến Lý Quế tỷ trái tim cũng đi theo run lên một cái, tê tê dại dại. "Thật không đoán." Nhỏ một mép lém lỉnh. Hắn cúi đầu xuống, ấm áp khí tức vô tình hay cố ý phất qua nàng mẫn cảm vành hai. Chỉ bằng vào ngươi này trương miệng nhỏ, rồi đến ra trong xương đều mềm mại nhưng thật ra dễ dàng. Chỉ là, hắn cố ý dừng một chút, vòng tại nàng eo cánh tay nắm thật chặt. Nếu là hôm nay ngươi này ngọt lịm trong lời nói, trộn lẫn nửa tinh nhi nói ngoa, tương lai bị ra thăm dò nội tình. Ra kia Tây môn phủ bên trên gia pháp, có thể không giống như các ngươi lệ xuân viện roi trên lệnh. Lý Quế tỷ càng phát ra hướng kia nóng hổi trong lực bò, lắc đầu, "Thật không đoán." "Nô tỷ nói là nói thật." Nàng ngẩng tấm kia dưới ánh trăng càng thêm lộ ra điểm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, sóng mắt lưu chuyển, tự sân tự oán, muốn oán. Cũng chỉ oán nô tỳ trong số mệnh không có thác sinh người tốt nhà, chẳng gánh chịu này quan kỹ tiền danh. Không phải do tự mình thanh bạch, thoải mái. Sướng ngại. Nàng ngẩng cổ trắng, lệ quang điểm điểm, si nhìn qua tây môn khánh dưới ánh trăng góc cạnh càng hiện thâm thúy cảm. Tích mười mấy trở chua xót cũng lấy si niệm, như vỡ đê nước lũ, thốt ra mà ra, bố lơ cha. Ngài. Ngài có thể biết nô tỳ ngày bình thường, trái tim trong bước lên nhất cần chính là chuyện gì. Đại quan nhân cuốn tại nàng bụng dưới tay hơi thả lỏng lỏng lực đạo, trong lỗ mũi chỉ ngô, một tiếng, xem như ứng. Lý Quế Tỷ cảm thấy kia lòng bàn tay bên trên ấm áp cùng lực đạo hiển lộ áo truyền đến, trái tim bên trên điểm này tưởng niệm chui từ dưới đất lên chui ra, âm thanh mềm mại đáng yêu có thể bóp xuất thủy, lại thẩm thấu vô biên thế lương. Nô tỷ tổng ảo tưởng. Nếu như nô thác sinh tại cái nghiêm chỉnh quan lại môn đỉnh, hoặc là phú quý trong thôn tiên kim tiểu thư, thanh bạch thân thể, sạch sẽ tiếng tăm, như vậy gặp gỡ bố lớn trang ngải, không phải tại Lệ Xuân viện loại kia chướng khí mù mịt, khắp nơi tính toán bẩn thỉu địa giới, mà là hoặc là tại phản âm lượn lờ trong Phật tự thắp hương, hoặc là tại thảo trường hoành phi vùng đồng nội đã thanh, hay là hỏa thụ ngân hoa nguyên tiêu chợ đèn hoa. Người ta liền cách kia rộn ràng biển người, lơ đãng, như thế một đôi con mắt. Nàng si ngốc tố, ánh mắt mê ly, thoáng như thật gặp kia hoa trong gương, trăng trong nước với cảnh, có lẽ là tựa như kia kịch nam trong hát. Công tử gặp giai nhân đáng tiếc. Nàng tin tức túi xuống đi, bên môi tràn ra một cái đắng cực cười cân xoáy, nô bất quá là cái quan kỹ, loại kia không thể chịu sự tỉnh chính là nô bản phận. Chính là gặp bố lớn cha ngày lúc, cũng mới vừa bán nhà mình cô mẫu. Bố lớn cha không tin nô, cũng là phải làm. Đại quan nhân khỏe miệng cười mịn, nói, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng muốn dùng nói thật về ta. Là thứ gì căn do, dạy ngươi tâm niệm như vậy kiên cố. Một mực nói ta tuyệt không sinh khí, đồ tiền tài cũng tốt, đồ đi theo ta đổ cái an ổn cũng được. Bố lớn cha nói đều có lý, nhưng cũng không toàn ở để ý. Lý Quế Tỷ nói khẽ. Ồ, này cũng có chút ra ngoài ý định. Nếu nói không đổ tiền tài an ổn, kia là hống người chuyện ma quỷ. Nô đánh rất lên, lớn nhất tưởng niệm chính là leo ra chiếc kia bẩn thỉu vũng bùn. Nhưng nếu là như đây, tùy tiện tới một cái Lý đại quan nhân nô tỷ cũng có thể sử dụng thủ đoạn lại thử một lần, để hắn mang ta thoát ly khổ hải, dạy nô tỷ liều chết cũng muốn đi theo bố lớn cha. Lý Quế Tỷ nói, thân thể lại nóng lên, đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tiến vào đại quan nhân trong ngực, âm thanh buồn buồn lộ ra khó tả rung động. Là đêm đó, nô độc thân đi tại đen tối trong ngõ nhỏ, con đường phía trước mênh mông, tâm can đều lạnh đấu. Bố lớn cha cưới kia thượng cấp ngọc đỉnh đại mã, thiên thần cũng tựa như đến tiếp nô. Một khắc này, vị trí cha trong ngực, cái gì gió thu, cái gì rét lạnh, cái gì vong lượng, hết thể bị cách tại bên ngoài. Thời điểm đó tựa như hiện tại như vậy, là nô đời này sung sướng nhất lúc. Lý Quế Tỷ chính trầm thấp tố, tơ tình vạn sợi, kia con ngựa đột nhiên ngừng vó. Lý Quế Tỷ khẽ giật mình, ngửa đầu nhìn tới đại quan nhân sắc mặt, chỉ nói hắn không tin, vội vã bị bạch, là thật. Lời nói chưa nhổ tận, lại bị đại quan nhân túi đầu ngăn chặn miệng thơm. Lý Quế Tỷ ư một tiếng, đinh hương ám độ, tham lam nhận lời. Đợi cho rời môi, đại quan nhân cười nhẹ nói, này liền coi như khoái hoạt lúc rồi. Lý Quế Tỷ nhất thời ngây thơ, chưa kịp nghĩ lại, đã thấy đại quan nhân bỗng nhiên quay đầu ngựa, lại không hướng tây môn phủ, đảo ngược phản đạo phóng đi. Đồng thời một đôi thiết tí đưa nàng chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng linh hoạt điều cái phương hướng, dạy nàng lệnh ngồi yên trước, khuôn mặt chính đối bản thân lồng ngực. Lý Quế Tỷ từ nhỏ bị dạy, sẽ đổ vật sao mà nhiều, trong nháy mắt hiểu ý, sóng mắt nhất thời đặc dính tan không ra, một đôi tay nhỏ ôm thật chặt, miệng thơm khẽ nết, dường như giận tự oán tại kia đại quan nhân cường tráng trên lồng ngực, không nhẹ không nặng cắn một cái. Càng sâu lộ nặng, ánh trăng nông cạn. Phan Kim Liên tại màn gấm bên trong đang trằn trọc, trong xương đều lộ ra trống không rơi. Chợt nghe ngoài cửa bước chân lảo đảo, đêm hôm khuya khoắt có thể xông thẳng nàng này đông xương, loại trừ nàng kia cha ruột còn có thể là ai? Trong lòng lập tức giống tham dò chỉ xuống thỏ, bay nhảy bước lên nhảy loạn bắt đầu, hẳn là cha thèm canh, đêm khuya đến tìm nàng nuốt ve an ủi. Nàng đội vàng bắt kiện mỏng như cánh ve áo mỏng lung tung phụ thêm, lê lấy một đôi đáy mềm ngủ dày, cố ý đem bộ ngực ưỡn lên một chút, sóng mắt mị có thể chảy ra nước, lắc lắc thân hình như thủy xà liền đi mở cửa. Then cửa vừa rơi xuống, gió mát hô dốc vào, thổi đến dưới ánh đến. Kim Liên trên mặt kia đóa vừa tràn ra hoa đào lúng đồng tiền, còn chưa dạng đến má một bên, liền bá một cái đông cứng quẹ miệng, cương so tháng chạm tảng bằng còn cứng rắn. Chỉ thấy tây môn đại quan nhân trong ngực, lại như ôm lấy một kiện vừa mở ra vật sống ngoại khí, chính là kia Lệ Xuân viện kỹ nữ Lý Quế Tỷ. Kia Lý Quế Tỷ tóc mây tán loạn như âu sào, một tấm trên mặt xuân chiều đã lui, đỏ trắng rõ ràng. Trên thân càng là khốn khổ, chỉ một kiện đỏ tươi áo ngực, túi đầu xuống một đầu quần lụa mỏng, sớm đã xoa nắn không còn hình dáng, dùng gió dán tại trên đùi, lại lộ ra một nửa trắng non bắp chân bụng, một con chân ngọc trần trùng trục dẫm tại lạnh buốt gạch bên trên, một cái khác giày theo nghĩ là thất lạc ở cái nào đất hoang bên trong. Ra, lao ra. Phan Kim Liên âm thanh đột nhiên rút nhọn, cha cũng không hồ, giống mèo bị dẫm đuôi, kia trong kinh ngạc bọc lấy sắc nhọn chua xót, bay thẳng xả nhà. Tây môn đại quan nhân chỗ nào lo lắng nàng, bóng đêm càng thâm, lại không muốn vì việc này đánh thức nguyệt đường, nghĩ tới nghĩ lui Kim Liên nhi chỗ nào đổ vật sư phòng, vừa vặn còn có tây phòng trống không. Gặp gỡ Kim Liên mở cửa vừa nói nói, Kim Liên nhi, nhanh an trí một chút ngươi này Quế Tỷ nhi. Nàng liền dừng chân tây sư phòng, người hai nằm cạnh gần, ngươi nhiều chiếu ứng một ít người mới. Lời còn chưa dứt, đem mềm nhũn Lý Quế Tỷ hướng giường xuôi theo tiếp theo đặt xuống. Lao ra, cha. Phan Kim Liên ủy khuất trái tim thẳng run, nước mắt tại trong hốc mắt đánh chuyển, còn muốn lại gọi. Đã thấy tây môn đại quan nhân chìm vào đen đặc trong bóng đêm, chỉ để lại đầy phòng mùi vị, còn có trước mắt cái này hiển nhiên hồ ly tinh. Trong phòng thoáng chốc tĩnh mịch, Phan Kim Liên gắt gao đính tại mép giường bên cạnh cái kia phân bánh bao phục bên trên. Lý Quế Tỷ bị này một đặt xuống, bộ xương đều nhanh tản, người cũng thanh tỉnh mấy phần. Nàng bịn kia chân mượt hoa văn chạm chỗ mép giường, miễn cưỡng chống lên thân thể. Trên thân này ý tưởng tấm màn che, tại Phan Kim Liên này ở giữa vân hương lượn lờ, bày biện xa hoa trong khuê phòng, lộ ra phá lệ chói mắt. Một cô mới vào lạ lẫm phú quý khí ý, hòa với trong phong trần luyện thành bản năng, xuất hiện trong lòng. Nàng nâng lên ngập nước con mắt, nheo mắt nhìn Phan Kim Liên tấm kia xương lạnh che đậy đỉnh mặt, nhớ tới Tây Môn Khánh nói qua quay hàm một chen, ngạnh sinh sinh gạt ra mấy phần yếu đuối không xương mị thải đến, thế thanh tế khí, mang theo móc giống như tê, tỷ, tỷ tỷ, quấy dậy tỷ tỷ thanh ngọc, Quế Tỷ Nhi mới đến, quy củ mới lạ, còn cầu tỷ tỷ nhiều đảm đương. Này âm thanh tỷ tỷ tiến vào Phan Kim Liên trong lỗ tai, so thú hoa châm đâm tâm còn khó chịu hơn. Nàng trong bụng cái bình kia lão Trần dấm sớm bị đổ nhào, giờ phút này bị xương hô này đốn lửa nhỏ một điểm, bước lên liền nổ. Hai đạo mày liễu đứng đấy thành ao. Một đôi mắt hạnh trận lên như linh, từ trong lỗ mũi nha ôi cười lạnh một tiếng đi ra, thanh âm kia lại nhọn lại lạnh, giống như là vụn băng phá tại bàn đá xanh bên trên, tỷ tỷ. Ôi uy, có thể làm khổ, chịu không nổi ta này tiểu môn tiểu hộ phụ nhân. Nàng ánh mắt đau, từ trên xuống dưới quét lấy Lý Quế Tỷ, tận lực tại kia trần trụi ngực cùng trên cổ mấy chỗ khả nghi vết đỏ bên trên cạo tới cạo lui, nhìn một cái người này thân ra thịt, này mặt mày trong không giấu được xuân tình. Chật chật, ta mắt vụ bề, nhìn năm này tuổi, sợ không phải so ta còn muốn ngốc già này đến mấy tuổi lận. Gọi tỷ tỷ, cũng không sợ gãy ta có khô số tuổi thọ. Lý Quế Tỷ trên mặt tầng kia thật mỏng e sợ ra, xoẹt một chút liền bị này tranh chua lời nói xé sạch sẽ. Ai nha, Lý Quế Tỷ che miệng cười khẽ, nụ cười kia lại không cái gì nhiệt độ, âm thanh vẫn như cũ mềm mại đáng yêu, trong lời nói đâm lại từng cây dựng lên, tỷ tỷ lời nói này. Nô gia trước đó không lâu tại chúng ta này Tây Môn phủ miệng, không phải cũng kêu lên ngài tỷ tỷ sao? Nàng cố ý kéo dài chúng ta này Tây Môn phủ miệng mấy chữ, còn nói thêm, ngài lúc ấy đáp ứng thế nhưng là tốt lành đâu. Có thể gặp, tỷ tỷ đúng là so nô gia lớn không ít, liền trí nhớ đều. Càng lao thành chút, cái này quên sạch. Phan Kim Liên bị nàng nghẹn một hơi kem chút lên không nổi, mặt đều khí trợn nhìn. Nàng hung hăng quét Lý Quế Tỷ một chút, biết này kỹ nữ một mép lợi hại, dây dưa nữa xuống dưới bản thân chưa hẳn chiếm tiện nghi. Nàng kiêm nén lửa giận, một thanh kéo lấy Lý Quế Tỷ cánh tay, cũng không quan tâm nàng chạm không có đứng vững, cơ hồ là nửa kéo nửa túm mà đưa nàng lôi ra bản thân này ở giữa chính phòng, thúc đẩy bên cạnh kia ở giữa tối như bưng tây sương phòng. Đây chính là người địa giới. Lao ra phân phó, ngươi liền trung thực đợi. Phan Kim Liên tức giận bỏ rơi một câu, quay người liền muốn về bản thân phòng, mắt không thấy bị tỉnh. Tỷ tỷ dừng bước. Lý Quế Tỷ viện khung cửa đứng vững, trong bóng đêm cất giọng đều, âm thanh mang theo một tia tận lực vô tội cùng khó xử, lão gia mới thế nhưng là nói, để tỷ tỷ an trí ta đâu. Ngài xem, ta này thân vô trường vật, liền kiện nguyên lành y phục đều không có. Nàng cúi đầu giật giật trên thân kiện kia có giá trị không nhỏ cũng đã vò nhíu đỏ tươi áo ngực, ngựa khí càng phát ra thương cảm, cũng không thể bình minh ngày mai, còn mặc này thân áo ngực đi gặp lão gia à. Biết đến, nói tỷ tỷ bận bịu quên rồi, không biết đến, còn tưởng rằng tỷ tỷ cố ý khắc khe khắc người mới, để muội muội ta. Áo rách quần manh đâu? Lời này mềm bên trong mang cứng rắn. Trực tiếp đem khắc khe khắc mũ giam lại. Phan Kim Liên tại cửa ra vào dừng lại, tức đến cơ hồ cắn nát răng ngà. Thiện nhân kia mới vừa vào cửa dám cầm lão gia lời nói ép nàng. Nàng bỗng nhiên quay người, mấy bước xông về bản thân trong phòng, lung tung tại giường quần áo trong lục xem. Nàng chỗ nào bỏ được cho hồ ly tinh này tốt y phục. Cuối cùng, nàng hung hăng rút ra hai kiện bản thân sớm đã không mặc, hơi cũng không mới màu trắng bay sam, nhìn cũng không nhìn, đoàn thành một đoàn, đi trở về tây xương phòng cổng, đổ ập xuống liền hướng Lý Quế Tỷ đập lên người đi. Cầm đi, đỡ phải nói ta bạc đãi ngươi. Phan Kim Liên âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo nồng đậm chán ghét, mặc xiêm y của ngươi, ngày mai tự có quản sự bà già đến dạy ngươi quý củ. Không có việc gì ít tại trước mắt ta lắc lư. Nói xong, phanh một tiếng vẳng bên trên bản thân đông xương phòng cửa, chấn động đến song cửa sổ đều ông tắc hưởng. Hai kiện cũ áo nện ở trên thân, lại rơi xuống tại lạnh buốt gạch bên trên. Lý Quế Tỷ xoay người nhặt lên, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu đất ánh trăng, xem rõ ràng là hai kiện hơi cũ màu trắng váy lụa áo, chất vải còn có thể, nhưng kiểu dáng cổ lỗ, nhan sắc cũng bụi bẩn, hiển nhiên là Phan Kim Liên áp đáy hòm đồ cũ. Lý Quế Tỷ nhếch miệng, tiện tay đem cũ áo nhét vào bên cạnh trống không trên giường, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại chậm rãi tràn ra một cái cực kỳ thư thái, cực kỳ tươi cười đắc ý. Nàng không tiếp tục để ý sát vách kia phiến đóng chặt, phảng phất còn tản ra nộ khí cửa phòng, trở tay nhẹ nhàng đóng lại bản thân này ở giữa tây sương phòng cửa, dựa lưng vào cánh cửa, thật dài, thỏa mãn thoải mái một hơi. Trong bóng tối, nàng cặp kia tinh minh trong mắt quay tròn chuyển, dò xét này ở giữa xa lạ phòng. Mặc dù dưới mắt trống rỗng, có thể chót mũi có thể ngửi được mới một da cỗ tàn phát, mang theo sinh cơ gỗ mùi thơm ngát, bàn chân có thể cảm nhận được trên mặt đất phủ lên đôi bức bóng loáng gạch vông. Đây hết thảy so với lệ xuân viện kia ở giữa vĩnh viễn tràn ngập thấp kém son phấn mùi vị qua đêm rượu mùi rượu, còn có các loại nam nhân kia dính mê đắm thần thái trong mắt nhỏ hẹp trăng cắt, thật sự là một cái trên trời, một cái keo dính. Nàng rốt cục nhảy ra cái kia hố lửa, cái kia nên đón cởi gian mang đến yếu ớt tỉnh miễn cưỡng bán rẻ tiếng cười, thân giống như lục bình bùn náo đầm. Lý Quế Tỷ chậm chậm đi đến lạnh buốt ngăn chứa phía trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra một đường may, mắt lạnh gió đêm hô thổi vào, thổi tan nàng thái dương loạn phát. Nàng tham lam hít sâu một ngụm này nhà cao cửa rộng trong đặc hữu, mang theo hoa một thanh lãnh hương thơm không khí, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thông thái. Nàng nhìn qua bên ngoài trùng điệp điệt điệt nhà cửa hình dáng, trong mắt lóe ra dạ tâm quan mang. Lệ Xuân Viện là quá khứ, này Tây Môn phủ mới là nàng Lý Quế Tỷ chân chính muốn thi triển quyền cước mới chiến trường. sáng sớm ngày thứ hai, Tây Môn đại quan nhân giờ phút này chính từ gã sai vật hầu hạ rửa mặt đổi áo. Ngô Nguyệt Nương đầu mối lấy một chiếc ôn nhuận trà sâm tiến vào đến, ôn ôn nhuận ngữ mà hỏi thăm, lao ra, hôm qua cái trong đêm mới tới Lý Quế chị em, ngài xem trong phủ như sao mà yên tĩnh được đưa nàng thỏa đáng chút. Đại quan nhân tiếp nhận trà sâm hớp một ngụm, chậm rãi nói, phụ nhân này nhìn ngược lại có mấy phần lanh lợi sức lực, đầu xoay chuyển không chậm, tạm thời để nàng trong phủ học quản chút nhàn tản sự vụ đi, cũng tránh khỏi nàng mới đến, không có việc gì. Nguyệt Nương dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, vâng, lão gia, thiếp thân hiểu rồi. Trong nội tâm nàng mặc dù đối Lý Quế tỷ xuất thân có chút khúc mắc, nhưng lão gia đã mở miệng, nàng này đương gia chủ mẫu tự nhiên an bài chu toàn, dùng hiện rộng lượng. Nguyệt Nương thu thập sẵn sàng, mang theo thiếp thân nha đầu Tiểu Ngọc đi lại ung dung đi vào tây sương phòng. Phan Kim Liên được tin tức đã đợi ở ngoài cửa, Lý Quế tỷ cũng khoanh tay cùng kính đứng một bên. Gặp Nguyệt Nương tới, hai người cùng nhau phúc thân, âm thanh dịu dàng, cho đại nương tình an. Nguyệt Nương tại người đứng đầu ngồi, mang trên mặt nhất quán bình thản ý cười, ánh mắt ôn hòa đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Lý Quế tỷ trên thân. Gặp nàng mặc một thân hơi cũ màu trắng lam váy, mặc dù không sáng rõ, ngược lại cũng sạch sẽ lưu loát. Nguyệt Nương ngữ khí ấm áp, như cùng nhàn thoại việc nhà, "Quế tỷ nhi, ngươi bây giờ tiến vào chúng ta Tây Môn phủ, chính là người một nhà. Quá khứ đủ loại đã kết thúc, liền không cần phải nhắc lại." Lão gia mới vừa nói, cảm thấy ngươi là hiểu chuyện, để ngươi trong phủ học quản một số chuyện. Chúng ta trong phủ quy củ tuy nhiều, cũng đơn giản là chút đợi người dùng thành, làm việc chăm chỉ đạo lý, ngươi chậm rãi học là được. Lý Quế tỷ bận bịu lại sâu sắc vén áo thi lễ, cảm kích nói, "Ta đại nương dạy bảo, Quế tỷ nhi ổn thỏa dụng tâm học tập, không phụ lao ra cùng đại nương kỳ vọng cao." Nguyệt Nương mỉm cười gật đầu, lúc này mới nói lên chính sự, lao ra ý tứ, tiền viện quét sạch, hoa mục chiếu khán, đồ vật chỉnh lý những ngày này thường với bạn, ngươi trước thử quản quản. Sự tình mặc dù nhỏ vụn, nhưng cũng là trong phủ mặt mũi. Ngươi đi theo ta, nhận dưới tay mấy cái kia quản sự mẹ, ngày sau cũng tốt ứng phó. Dứt lời, liền đứng lên. Lý Quế tỷ sắc mặt bình tĩnh, kính cẩn nghe theo đáp, "Vâng, Quế tỷ nhi tuân mệnh." Có thể cái việc xấu đã là đặt chân cơ, nàng lòng dạ biết rõ. Nguyệt Nương ánh mắt lại rơi vào nàng kia thân cũ trên áo, ngựa khí mang theo vài phần tự nhiên lo lắng, người này thân y phục nhìn xem vẫn còn vừa người, chỉ là nhan sắc làm chút cũng cũ chút. Kim Liên Nhi run lên trong lòng, sợ nữ nhân này cáo trạng. Đã thấy Lý Quế tỷ ấm giọng trả lời, về đại nương nguyên cũng nhớ lại cũ chỗ lấy chút quần áo, chỉ là lao ra đã nói trước, để Quế tỷ nhi cùng quá khứ hoàn toàn đoạn, không cần phải lại đi. Nguyệt Nương hiểu rõ, ôn thanh nói, lao ra suy nghĩ phải là đã vào mới cửa, tự nhiên rực rỡ hẳn lên. Lập tức nghiêng đầu phân phó Tiểu Ngọc, đi ta trong kho tìm mấy món hợp Quế tỷ nhi vóc người, nhan sắc sáng rõ chút y phục tới. Tạ đại nương thương cảm. Lý Quế tỷ cảm kích lần nữa hành lễ, Nguyệt Nương phần này bất hiện sơn bất lộ thủy chu toàn, để nàng trong lòng hơi ấm. Nguyệt Nương liền dẫn Lý Quế tỷ ra tây sương, xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào tiền viện. Mấy cái thô dùng bà già từng cái gọi dẫn tiến. Bà già nhóm thấy là đại nương tự mình dẫn tiến mới quản sự, lại gặp Lý Quế tỷ tuy là mới tới, cử chỉ lại trầm ổn có độ, đều xách tay, trên mặt cung kính gặp lễ, miệng nói Lý cô nương. Nguyệt Nương chỉ ôn hòa bàn giao vài câu, chúng nương nương đều là trong phủ lão nhân, mọi thứ nói thêm điểm mới tới Quế tỷ nhi cũng cần dùng tâm, mọi người hòa khí làm việc, mới là thịnh vượng chi tượng. Liền để Tiểu Ngọc dẫn Lý Quế tỷ đi linh y phục, bản thân thì vịn nha đầu tay, chậm chậm về kia vân hương ấm áp phòng trên đi. Lại nói nơi này Lý Quế tỷ đạt được tân sinh, huyện Thanh Hà tử lao trong một người đang muốn chết đi. Kia trong lao ẩm thấp, phiến đá thấm lấy hàn khí, nặng nề dây xích sắt kéo trên mặt đất, rầm rầm, vút lưới sắt, phá cọ sắt ra chói hai âm thanh vọng lại, chui thẳng lòng người. Bất tỉnh thảm thảm đường hành lang trong, hai cái như lang như hổ nha dịch, một trái một phải, như chó chết kéo lấy Tôn Nhị Nương hướng bên ngoài chống cự. Tóc nàng rối tung như cỏ, một thân áo tù nhân ô uế không thể chịu, dính lấy vết máu, hạt cơm, trong lao mức khí. Cửa nhà lao nơi tận cùng sắc trời trước mắt, Tôn Nhị Nương bị sáng rõ hít hít, nhưng cũng cố gắng cũng không thể. Đợi kéo qua cuối cùng một đạo hàng rào sắt ngay miệng, nàng đột nhiên thoáng dãy rủa, trong cổ họng gạt ra khàn khàn cháy bỏng âm thanh, mang theo một điểm cuối cùng trông cậy vào, "Vương Ngũ Ca, kia bạn có thể từng đến tay." Nhị Long Sơn tin, "Chỉ trông cậy vào anh trai." Thanh âm kia run dữ dội hơn, một nửa là yếu ớt, một nửa là lửa công tâm. Kia Vương Ngũ Nha dịch bước chân hơi bỗng nhiên, khỏe miệng nghiêng một cái, kéo ra cái âm trầm cười lạnh, phảng phất nghe chuyện cười lớn. Hắn meo mắt lấy mắt, đem Tôn Nhị Nương trên dưới quét lượng một phen, từ trong lỗ mũi hử ra một cỗ cho khí, "Bạn a, Tôn Nhị Nương, ngươi chẳng lẽ tại này bẩn thỉu trong lao ngồi xổm cử chỉ điên rồi? Ở đâu ra bạc? Ngươi một cái đợi dốc thịt tạc tù, toàn thân trên dưới có thể gầy ra mấy lượng chất béo. Sớm gọi người lục soát mò được hang chuột bình thường sạch sẽ." Lời này như cùng vào đông ngày rét một thùng nước đá, quay đầu rồi xuống, Tôn Nhị Nương trong mắt điểm này ánh sáng nhạt phốc đất diệt, thoáng qua dâng lên phệ nhân liệt diễm. Nàng bỗng nhiên thoáng dãy rủa, xích sắt kia xiềng xích ào ào lang lang bạo hưởng, thân thể căng đến như tiễn rời cùng, âm thanh đột nhiên sắc nhọn, mang theo điên dại tuyệt vọng, "Thả con mẹ ngươi chó dám túi. Vương Ngũ, lao nương chính miệng nói cho ngươi kia giấu bạc vị trí. 20 lượng đông tuyết mặt dòng, trắng bóng sáng lấp lắc. Ngươi này đen cục cưng, nát bụng sắt ải. Nuốt lao nương mua mệnh tiền, còn muốn lừa gạt ta này người sắp chết." Nàng muốn rách cả mí mắt, nước miếng tung bay, như không phải sắt liên buộc lấy, chính xác muốn nhào tới cắn đứt Vương Ngũ yết hầu. Ngươi này chó bị đâm tặc tủ can, liền không sợ Diêm La điện trước, lao nương hóa thành lệ quỷ, hàng đêm đến lột da của ngươi, rút gân của ngươi, hút ngươi thủy, gọi ngươi vinh thê không được siêu sinh, vạn kiếp bất phục à. Lệ quỷ. Vương Ngũ giống như là bị gãi lấy cho ngứa, không những không sợ, ngược lại cặc 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 lên tiếng quái tiếu, tiếng cười tại âm trầm tù khốn chặng đường đánh tới, khiếp người có thủy. Hắn đột nhiên dừng cười, trên mặt chỉ còn khắc cốt xem thường, một đầu ngón tay cơ hồ đâm trọn Tôn Nhị Nương trên chóp mũi, nghiêm nghị mắng, "Phỉ, Tôn Nhị Nương, ngươi cùng ngươi kia tặc hán tử Trương Thành, tại thập tự pha mở kia hắc điếm, ngoài sáng bán rượu, ngầm giết người. Bao nhiêu quá khứ hành hương, đi thi cử tử, nương nhờ họ hàng bất tính, lấy các ngươi đạo. Như tài sát hại tính mệnh, cạo xương ngao dầu, làm thịt người nhân bánh màn tàu bánh bao. Kia bổng tử thành trong oan hồn, sợ không sắp xếp hàng dài chờ lấy cắn xé hai ngươi lỗ hổng tâm can. Ngươi còn trông cậy vào hóa thành lệ quỷ, trước chờ lấy lệ quỷ tìm ngươi a." Hắn hướng phía trước tiếp cận một bước, giảm thấp xuống cổ họng, thanh âm kia lại giống tôi độc cương trầm, từng cây vào Tôn Nhị Nương hai trong, "Tốt, coi như ra cầm ngươi tạp bạc, như thế nào? Ra hôm nay hàng ngày không cho ngươi đi Nhị Long Sơn báo tin, ngươi có thể cắn ta chim đi." Trên mặt hắn hiện lên mèo bắt con chuột tàn nhẫn và ý, "Ngươi điểm này bẩn tiểu tiền, còn chưa đủ các ông uống hoa kiểu, thưởng cho kỵ nữ mua hộp son phấn, muốn dùng nó cứu mạng, làm con mẹ ngươi xuân thu đại ngộng." Lời nói này như cùng bạn thanh cương đao, đem Tôn Nhị Nương một điểm cuối cùng trông cậy vào chặt vỡ nát. Nàng bạn nghĩ không ra, sắp chết đến nơi, còn muốn bị này bẩn tiểu lanh lợi lại lừa gạt một hồi, lại buông nghịch một đạo. Một cỗ ngai ngái bay thẳng cổ họng, nàng một ngụm máu tươi phun ra. Chửi ầm lên, âu ngôn ngữ, ác độc nguyền rủa như cùng mở áp nước lũ, phun ra ngoài, "Vương Ngũ, ta điệt ngươi 18 bối tổ tông, ngươi này bội bạc cầu xuất sinh, lão nương làm vị cũng không tha cho ngươi. Định gọi ngươi." "Ồn ào." Bên cạnh một cái khác nha dịch nghe được tâm phiền, lông mày vặn thành cục, nghiêm nghị quát, "Vương Ngũ ca, theo này rồi tiện phế cái gì chim lời nói?" Chặn lại nàng miệng túi, tránh khỏi đến đạo trường, nay tặc tù lung tung liên quan vu cáo, gào ra chút không sạch sẽ bẩn thỉu lời nói đến, dơ bẩn thượng quan rõ ràng nghe, kinh ngạc bách tính hai mắt. Vương Ngũ nghe răng cười một tiếng, đã sớm chuẩn bị, từ hông trong kéo ra một đoàn mỡ đông bánh qua trèo, mồ hôi bẩn sông vào mũi, không biết che bao nhiêu thời gian bẩn khăn tay, không nói lời gì, hết sức nhét vào Tôn Nhị Nương vẫn chửi mắng không nghỉ miệng trong. "Ô, ô, ách." Tôn Nhị Nương vội vàng không kịp chuẩn bị, kia thối vải bố thẳng đâm vào cổ họng, nghẹn cho nàng tròng mắt nổi lên, chỉ có thể từ yết hầu chỗ sâu gạt ra ngột ngạt thống khổ nghẹn ngào. Nàng như phát điên né đầu, thân thể giống lên bờ sống cá liều mạng xoay đánh, xích sắt đâm đến ầm ầm, trong mắt phun ra lửa giận hận không thể đem trước mắt hai cái chó nha dịch đốt thành cho bụi. Làm sao xích sắt ra thân, man lực áp đỉnh, hết thể dễ rủa đều là phí công. Vương Ngũ nhìn xem bị chặt lại miệng, vẫn phí công vùng vẫy giành sự sống Tôn Nhị Nương, trên mặt đùa cợt càng cái gì, hung hăng gắt một cái cục đàm, "Phì, ngươi này giết người như ngoé, tâm can so mực còn đen mẫu giả xoa, bây giờ bất quá bị lừa một hồi, ngược lại cũng biết ủy khuất. Thật thật cười sát người vậy. Chuyện cười lớn." Hắn dùng sức kéo một cái xích sắt, "Đi, đưa này tặc dội tiện lên đường." Tôn Nhị Nương bị như chó chết lôi kéo tiến lên, miệng bị tia tanh hôi khăn tay nhét chặt chẽ, chỉ có thể phát ra ôi. Ôi như cùng dã thú nhiều lần chết gào khan. Kia tuyệt vọng giống băng lãnh gián độc, kéo chặt lấy tâm can của nàng ngũ tạng, càng siết càng chặt, cơ hồ muốn đem nàng sinh sinh siết đánh chết. Trong nội tâm nàng điểm này sau cùng so đo, kia hao tổn tâm cơ lưu lại báo thù cơ hội, chỉ đợi đến đạo trường, thừa dịp kia vạn chúng chú mục, tiếng người huyên náo thời khắc, dùng hết kia khí lực cuối cùng, cao giọng hô ra, "Ai chịu đi Nhị Long Sơn cùng ta kia chủ nhà báo cái tin? Nhị Long Sơn tất có trăm lượng bạch ngân đem tặng. Có thể cuối cùng này trông cậy vào, này liều mạng một cược. Ai biết lại này ẩm thấp bẩn thỉu lao ngục trong lối đi nhỏ, bị này chó nha dịch bội bạc, ngoan độc tính toán, sinh sinh phá hỏng, bị mất sạch sẽ." Nàng chỉ có thể trừng mắt một đôi xích hồng ngắt, cơ hồ muốn lóe ra máu đến bảng hiệu, tại vô biên hận biển cùng thấu xương trong tuyệt vọng, phát ra kia vô dụng, lệnh người dùng mình ôi ôi gào khan, một bước một chống cự, bị kéo hướng kia Đông Môn Thái Thị Khẩu. Huyện Thanh Hà Đông Môn Thái Thị Khẩu, đạo trưởng. Người đông nghìn nghịt, chen lấn chật như nêm cối. Nghĩa minh chính bản thân, sát thực hệ nghịch phạm Tôn Nhị Nương. Canh giờ đã đến, hành hình. Hành hình. Hành hình. Tôn Nhị Nương bị gắt gao đè lại, miệng trong ế vật để nàng liền cuối cùng một tiếng ác chú cũng không phát ra được, chỉ có thể vô ích cực khổ trừng lớn cặp kia lấp đầy vô tận oán độc cùng bất cam con ngươi, trong con mắt chiếu đến kia cao cao treo lên, sắp đánh rớt, xóa đoạt mệnh hàn quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy đao quang kia như giải lụa lóe lên. Phốc phốc, răng rắc. Ngay tại huyết quang này tái hiện, người ngã ngựa đổ kêu loạn ngay miệng. Một cái đầu đội rộng mái hiên nhà phá mũ rơm, thân hình khôi vị như tháp sắt hán tử, trong tay sớm chuẩn bị tốt một tấm phá chiếu rơm, lăn khỏi chỗ khẽ quấn, đã xem Tôn Nhị Nương kia không đầu thi thể của lên, một cái tay khác thuận thế cơ lấy trên mặt đất viên kia huyết hổ lô giống như lâu lâu, liền hướng kia chủ mật nhất người trong khe chui vào, mà quan phủ nha dịch cũng chưa ngăn cản. Chương 168, một thù trả một thù, bày ra cạm bẫy. Chương 168, một thù trả một thù, bày ra cạm bẫy. Võ tổng dùng tâm kia phá chiếu rơm cuốn Tôn Nhị Nương thi thể, kẹp lấy viên kia đẫm máu đầu người, dưới chân phát lực, chuyên lấy kia ít hai lui tới hoang vắng đường nhỏ đi nhanh. Một hơi vọt ra huyện Thanh Hà, cưỡi ngựa thẳng chui vào một mảnh rời xa quan đạo thâm lâm. Nơi đây gọi là Ba Dặm Lõm, mặc dù danh Ba Dặm, kỳ thực tĩnh mịch, cây cối xanh um, khe núi dốc rách, cũng coi là tiếp theo chỗ sơn thanh thủy tú vị trí. Võ tổng cũng chưa đi sâu, nhàn nhạt đến một chỗ cản gió mặt trời mới mọc sườn đất dưới, lan xuống ngựa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái bao vải dầu khỏa, giải khai mấy tầng, lộ ra cái thô lậu không thể chịu, nửa hủ mỏng ra hộp, chính là từ bãi tha ma vạn cốt đống bên trong đào ra Trương Thanh Di cốt. Trước đem Tôn Nhị Nương không đầu thi thể cẩn thận để bảo, lại đem viên kia trợn mắt tròn xoe, vẫn mang theo bất cam cùng oán độc đầu lâu, đoan đoan chính chính sắp đặt tại cái cổ chỗ đức. Lại đem cái hộp này cùng Tôn Nhị Nương thi thể, đầu lâu song song thả. Hắn huy động giới đao, ra sức quật thổ. Không bao lâu, một cái hố cạn đã thành. Nhìn xem trong hầm đối này đã từng quát tháo thập tự pha, lệ quá khứ khách thương nghe tin đã sợ mất mật vợ chồng, bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, vết máu bừa bộn nằm tại này vùng đồng bằng hoang trong đất, võ tổng trong lòng bách vị tạp trần. Hắn túm lên thổi phồng đất vàng, lại chưa lập tức buông xuống. Trầm mặc nửa ngày, này giống như cột điện hán tử lại đối hố đất, thật sâu làm một cái bái chào, âm điệu trầm thấp mà phức tạp, nhị nương, Trương huynh đệ. Võ nhị hôm nay đưa ngươi hai người hợp táng ở đây, cũng coi như toàn bộ năm đó ở thập tự pha một chén rượu một chút tình cảm. Thứ không nhẫn xem các ngươi phơi thây hoang dã, cho ăn chó hoang kền kền. Hai người các ngươi ở dưới suối vàng có biết, như hận ta võ tổng chưa từng xuất thủ cứu rút, đoạn mất hai vợ chồng các ngươi sinh lộ, hoán ta võ nhị là cái bạc tình bạc nghĩa sát ải. Chi bằng đêm khuya đến tìm ta nói dông dài, ta tự bày rượu đón lấy. Ta võ tổng thở nhỏ chính là cái không an phận bại hoại, quyền đầu cứng qua đầu, càng nhanh qua đầu, xông ra tháp thiên đại họa, nhà mình cũng nhớ không rõ thoải mái. Lại cứ lao tiên ra tựa như không thể gặp ta sống yên ổn, mỗi lần vừa tìm cái nơi đặt chân, làm cái sống yên ổn làm ổ nghĩ, hai ngày nữa cuộc sống an ổn, liền lại tự nhiên đâm ngang, đất bằng nổi sóng. Kia không có đầu kiện cáo, hòa sát thân đất bằng của tới. Không phải do ta sống yên ổn. Đời này, ta võ nhị không quá mức trí lớn, cũng không quá mức tham. Chỉ có hai chuyện, ngày đêm treo tại lồng ngực chồng, chịu nặng rơi hoảng, không dám quên, một cái, là ta kia số khổ đại ca võ đại lang, hắn một ngụm nước cháo một ngụm bánh hấp tay cầm tan này bất thành khí huynh đệ lôi kéo trưởng thành, ân tình cao ngất, sâu hơn biển. Ta chưa thể thấy tận mắt hắn lấy vợ sinh con, này ân chưa báo, nạn sinh tử tiêu, chính là võ nhị đệ nhất cái cọp bất cam. Thứ hai, là thụ ta quyền cước, dạy ta lập thân làm người Chu Đồng ấn sư. Như không phải lão nhân gia ông ta năm đó ở đầu đường đem tan này lưu manh từ bùn nhau trong lôi ra ngoài, truyền ta bản sự, điểm ta sai lầm, ta võ tổng hôm nay cũng bất quá là cờ bạc trả ra gì trong phường một bãi bốc mùi nùng huyết, bãi tha ma tiếp theo cô vô danh nằm lăn. Làm sao có thể có này khoái ý ân cứu bản sự? Này ân này đức, võ nhị phấn thân có báo, sao dám có nửa phần ngỗ nghịch? Cho nên hôm đó, đao quang huyết ảnh ở phía trước, hai người các ngươi hận ta tận xương tại phía sau. Võ nhị cũng chỉ có thể làm cái mở mắt bù lòa, từ chối nghe kẻ điếc. Này tay, ra không? Việc này không làm được. Nhị đương, Trương huynh đệ, Hoàng Tuyền lộ đen, cầu lại hà hẹp. Các ngươi kéo tay, tốt đi. Nếu có đời sau, chớ lại thác sinh vì người a. Võ tòng âm thanh mang theo một cỗ nhìn thấu tình đời bi thương cùng phất ớt, làm người quá đắng, quá ngao. Không như làm kia cùng tổ tất nhi, thịnh đế bông hoa, chính là kia sơn dạ trong chịu chịu chen chen, dây dưa đến chết liền cảnh khô đằng nát ơi. Cũng tốt, chỉ mong các ngươi còn có thể đợi đợi một chỗ tư quấn. Nói xong, võ tòng không nói thêm nữa, yên lặng đem đất vàng che dưới, chất lên một tòa ngôi mộ mới. Lại đi tìm khối nửa hủ gỗ thông bản, dùng giới đao san bằng một mặt, đao khắc xuống mấy cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn, Trương Thanh, Tôn Nhị nương vợ chồng hợp táng chi mộ. Đem tấm ván gỗ thật sâu cắm ở mộ phần, quyền tác tiêu ký. Võ tổng cuối cùng nhìn một cái này rừng hoang cô mộ, cho khí phun một cái, thở dài một tiếng, lại không nửa phần lưu luyến. Quay người cưỡi lên ngựa lừng, roi một bang, kia con ngựa bốn vó tung bay, trở đi hắn khôi vị như tháp sắt thân ảnh, trong khoảnh khắc liền ra rừng, không gặp tung tích. Đáng tiếc thế đạo này luân hồi, báo ứng sắt đáng, lại đến mức như thế nhanh chóng. Võ tổng rời đi bất quá nửa canh giờ quan cảnh, một đội hành thương chở đi hàng hóa, vừa hay đi ngang qua này ba dặm lõm, gặp nơi đây bóng rừng thành lương, suối nước cam liệt, liền xa xa dừng lại nghỉ chân nghỉ chân. Kia có hàng con ngựa bị hiểu yên bí, rơi tại bên dòng suối gặm ăn cỏ xanh. Bên trong đó vài thớt tính tình ngang bướng xuất sinh, gặm gặm, liền tản bộ đến võ tổng mới đống nấm mộ phụ cận. Có lẽ là kia mới lật bùn đất khí tức, hoặc là cắm tấm ván gỗ ngại mắt của bọn chúng. Một thất thanh thông mã dẫn đầu không kiên nhẫn vung lên lớn chừng miệng chén gót sắt, lạch cạch một tiếng, càng đem kia viết tên họ tấm ván gỗ bị đá bay ra ngoài. Một cái khác thất đỏ thẫm ngựa thấy thế, cũng tiến đến ngôi mộ bên cạnh, lại nâng lên chân sau, rầm rầm đối kia ngôi mộ mới xì ngâm vừa thẹn thùng lại nóng nước tiểu ngựa. Buôn bán khách nhóm xa nhìn từ xa gặp, chỉ coi là xuất sinh vô trí, cười mắng vài câu, cũng không thèm để ý nghỉ ngơi đủ rồi, liền hét lớn ra súc, tiếp tục gấp rút lên đường. Lưu lại kia bị đá bay tấm ván gỗ lệch qua bụi cỏ, mộ phần bị nước tiểu ngựa tưới đến nước xuống một mảnh, mùi tanh tưởi sông vào mũi. Nay bẩn thỉu khí còn chưa tan đi tận. Ước chừng lại qua một canh giờ, một cái khác đội buôn lâm sản ra khách thương cũng ở chỗ này đặt chân. Bọn hắn con la càng là lỗ mang bị hủy, gặp kia ngôi mộ thổ chất sốt ướt át, lại nhao nhao giơ lên gót sắt, không đầu không đuôi loạn đảo bắt đầu. Nhất thời chỉ thấy vó ảnh tung bay, bụi đất như thuốc lá, đem kia ngôi mộ mới đào mất mô, như cùng bệnh chốc đầu đầu. Càng có vài đầu con lượng ốc, hoặc mã dạng, mân mê cái mông, đối kia bừa bộn mộ phần lại là một phen thêm thẹn thêm tối. Nghĩ hắn hai vợ chồng, tại kia mười dặm sườn núi trước, lột bao nhiêu hành thương ra người, loại bỏ bao nhiêu hảo hán bạch cốt, chặt bao nhiêu oan hồn làm nhân bánh, nhịn bao nhiêu dầu mỡ đốt đèn. Thật sự là biển máu ngập trời, nghiệt nợ như núi. Bây giờ tại này ba dặm lõm, ngôi mộ mới chưa khô, liền bị lui tới xúc sinh lặp đi lặp lại tra đạp, ô uế ngâm đầu, nhật phục ngày, năm lặp lại năm, loại ngày này, sợ là bao nhiêu năm cũng chưa hẳn yên tĩnh, thật sự là, thương thiên không hai mắt, xúc sinh chứng luân hồi. Võ tổng giải quyết xong trong lòng quan trọng hoạt động, trong lồng ngực lệ khí hơi bình, dưới hông kia con khoái mã bốn vó sinh phòng, trở đi hắn thẳng đến kinh thành. Trong kinh cấm lợi khí, cho đến kinh ngoại ô, tìm được một mảnh yên lặng rừng, võ tổng tung người xuống ngựa, đem trôi đao kia liền vào bọc, tìm khỏa cái cổ siêu mẹo cây giả, dựa vào tiêu ký, chôn thật sâu. Xong chuyện, hắn sửa sang lại trên thân bình thường áo vải, dựng dưng liền hướng phía kia kinh thành cổng tỏ vò đi đến. Võ tổng lâu dài tại bên ngoài, đến này kinh thành cũng không nhiều, tiến vào thành, hỏi đường mò tới thành tây kia phiến trướng khí mù mịt biên tử hạng. Hắn tại này đầu ngõ hơi đánh giá, chỉ thấy ngõ nhỏ hẹp chỉ cho hai người nghiêng người, trên mặt đất nước bẩn chảy ngang, nước tiểu thẹn phân túi hôn tạp rượu mạnh cùng giá rẻ son phân khí, hun đến não người nhân đau. Hai bên phá úp nát trong dạng, lờ mờ, đều là chút diện mục mơ hồ, ánh mắt lấp loé hắn tử. Võ tổng tài cao người gan lớn, cũng không từng giống đại quan nhân giống nhau chú ý cẩn thận tại bên ngoài tìm người truyền lời. Cứ như vậy cứng cổ, giữa nửa thân, như cùng một nửa như cục điện, ngạnh sinh sinh nhét tiến vào biên tử hạng. Này tôn hung thần, vượt lưng eo gấu thân thể, nằm ngang ở cái kia vốn là chật hẹp chỉ cho hai người thác thân ngõ nhỏ bên trong, từng bước một kháng tiến vào tới. Cỗ này vô hình sát khí, sớm đem trong ngõ nhỏ bẩn thỉu khí đều đè xuống ba phần. Trong ngõ nhỏ những này lưu manh sát tài, là nhân vật bậc nào? Có thể tại này Diêm Vương sợ trong đòi đồ ăn, cho dù trên tay không có dính máu, quyền không có đánh qua người, nhưng kia chịu qua người khác quyền cấp cũng đầy đủ mở cái chấn thương cửa hàng. Từng cái đều từ trên mũi lao lan qua, trong hầm phân leo ra, chỉ cần không phải rót nhiều nước tiểu ngựa, kia cái mũi con mắt lỗ thai, so trong miếu tượng đất có thể linh tỉnh gấp trăm lần. Mấy cái tựa tại chân tường với nắng, hoặc là ngồi xổm ở ngưỡng cửa xỉa răng lưu manh, dương mắt xem xét võ tổng này thân thể sắc khí, trong lòng lời đầu tiên e sợ. Đừng nói là tiến lên cản đường để ra nghi vấn, chính là bên trong đó có mấy cái mắt sắc, do xét gặp võ tổng dưới nách kẹp lấy cái chiếu nặng bao khỏa, vải vóc dưới đây cứng rắn hiện ra góc cạnh, vừa động điểm ý đồ xấu, nghi áp sát tới dựng cái ngượng ngập, tìm cách thân mật, hoặc là đe dọa vài câu. Có thể ánh mắt lại hướng lên nhất, chính đụng vào võ tổng kia đối ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh cũng giống như con người, lạnh buốt quét đem tới, lại nhìn hắn kia hai con bình bắt cũng giống như, khớp xương thô to nằm đấm, giờ phút này trong bụng điểm này tham nghiệm, nhất thời bị nắm đấm này dọa đến lùi về trong bụng mẹ đi. Võ tổng cứ như vậy liền quấy rối đều không, an an ổn ổn trực tiếp hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Bởi vì cái gọi là mãnh hổ hạ sơn bách thú dấu, chó vàng gặp đồng tự rụt đầu. Đi tới trung đoạn, bước chân hắn không ngừng, ánh mắt lại như chim ưng đảo qua hai bên bóng ma. Đột nhiên, hắn cánh tay trái như độc mãng xuất động, bá nhô ra, năm ngón tay xuề ra, tinh chuẩn vô cùng chế trụ một cái nút ở góc tường, chính làm bộ hệ giày của lưu manh cái cổ. Kia lưu manh gầy đến giống căn tê dại cán, bị võ tổng quạt hương bổ bàn tay lớn vồ một cái, hai chân cách mặt đất, trong cổ họng ôi ôi rung động, trong mắt kém chút trừng ra vành mắt đến. Hai tay của hắn phí công đi tách ra tiết như thép ngón tay, lại không nhúc nhích tí nào, chỉ cảm thấy cổ muốn nứt, dọa đến hồn bay lên trời. Lật đầu ba ở đâu? Võ tổng âm thanh cũng cao, lại mang theo một cỗ thẩm thấu cốt tủy hàn ý, như cùng những ngày quanh đông chí của bằng, cuốn lại kia lưu manh toàn thân run rẩy, dẫn đường. Kia lưu manh nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Bảy quẹo tám rẽ tay, chỉ há miệng run rẩy chỉ hướng ngõ nhỏ càng sâu, càng đen một chỗ, nơi đó mơ hồ có thể gặp một cái nghiêng lệch cửa gỗ, cổng còn đâm hai cái ôm cánh tay, ánh mắt hung ác nham hiểm hắn tử. Cảm ơn. Võ tổng mí mắt cũng cứng nhắc, chỉ đem trong tay kia chịu nặng áp lực tâm lý một sách, liền thẳng đâm bọn tới kia phiến nghiêng lệch phá cửa, tìm lạt đồ ba. Cổng hai cái lưu manh hắn tử, lẫn nhau nháy mắt, nghiêng người dẫn hắn đi vào. Trong môn là cái so ngõ nhỏ càng bẩn thỉu vị trí, nho nhỏ biệt lạc, một cỗ thấp kém cây thuốc lá hát nhân khí, mồ hôi chua mùi thiu, còn hôn tạp chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thanh đồng, thẳng hướng người trong lỗ mũi chui. Sắc trời ảm đạm, chỉ thấy trong viện một tấm quẻ chân phá bên cạnh bàn, nghiêng cái thô to hắn tử. Kia sọ não lên mấy khối đồng tiền lớn nhỏ bệnh chốc đầu sẹo, bóng loáng bóng lưỡng, tại mờ tối lại cũng ẩn ẩn phản quang, chính là nơi đây địa đầu xà, tên hiệu Lạt Đầu Ba. Lạt Đầu Ba đẩy ra trong ngực ôm một cái tô son điểm phấn, thô xuẩn không thể chịu phụ nhân kia lảo đảo một chút, gắt một cái, nâng lên váy, lắc mông gọt đến một bên. Lạt Đầu Ba lúc này mới đứng dậy, trên mặt gạt ra ba phần cười, bảy phần lại là yếu ớt, chắp tay, giọng nổ lên cao, mang theo vài phần tận lực nắm bắt giang hồ giọng điệu, này bị hảo hán, lạ mặt cực kỳ. Không biết là đầu nào trên đường bằng hữu. Vinh dự đón tiếp minh đệ này, báo giá thị trường có gì muốn làm? Là hỏa hoạn vẫn là qua gió. Sang cái bạn vẽ cái đạo nhi các minh đệ cũng tốt tận tâm hầu hạ. Võ tổng cái nào kiên nhẫn cùng hắn nói rông dài những này giả dối sai lầm giang hồ vết cắt. Hắn đưa tay, tùy ý tại kia chịu nặng, cứng rắn bao khỏa bên trên đập hai nhịp, phát ra bành bành trầm đục, ẩn ẩn dường như có nén bạc ba chạm thanh âm, có một ông chủ thuê ta đến ngươi này giao nhận, huyện Thanh Hà, Tây Môn, chuyện thành trong túi sách này bạn, chính là các ngươi dạy có tiền. Lạt Đầu Ba một đôi trong mắt, sớm như con rùa đổ máu, cuốn lên kia đầy đường đường áp lực tâm lý vẻ tham lam tại đáy mắt lóe lên tức hùng, cổ họng khẽ nhúc nhích, tốt, người sảng khoái. Ngày mai giờ mão ba khắc, thành Nam cổng chờ lấy. Nhớ lấy, cưỡi ngựa. Võ tổng trên mặt không hề bận tâm, chỉ hơi gật đầu, quay người liền đi, đi lại mang gió. Đợi võ tổng thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, một mực nút ở nơi hẻo lánh, ánh mắt lấp loe trung tam, lúc này mới tiến đến Lạt Đầu Ba bên hai, giảm thấp xuống cúng họng, âm thanh trong lộ ra sợi bất an, đại ca, cái thằng này trên thân thật nặng sát khí. Nhìn hắn kia thân thể, nắm đấm kia cục thịt, sợ không phải cái cứng đến nỗi các nha người luyện võ. Lạt Đầu Ba nghe vậy, trên mặt điểm này giả cười nhất thời giống như thủy triều cởi tận, thay đổi một mặt hôn bất lận lệ khí, từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, người luyện võ. Hừ, nhìn ngươi điểm này chuột lá gan, chính là kia Lục Lâm Thiết Tý Chu Đồng đích thân đến, mã chiến cũng không phải nghĩa phụ ta đối thủ, lại phối hợp kia 50 bảo giáp cưới, hắn kia thân thể chính là làm băng sắt, cũng không nhịn được một vòng công kích, nghiền nát là được. Sợ hắn làm gì? Càng đừng nói liền xem như kia Tây Môn Khánh xin hộ tiêu thì phải làm thế nào đây, tại nghĩa phụ bảo giáp cưới dưới, chính là lại nhiều tán dung cũng là gà đất chó sành. Lại nói võ tổng gia biên tử hạng, tìm cái lữ điếm vào ở kia đầu trong Tây Môn phủ Nguyệt Nương ngồi một mình trong phòng, trong tay vân vê một chuỗi giả nam hương giả bồ đề phật châu, hạt châu bóng loáng ôn nhuận, lại cứ kia hành quản giống như đầu ngón tay vệ phải chết gốc, đầu ngón tay đều bóp phát trắng. Nàng chỗ nào niệm tiến vào nửa câu kinh văn. Buổi sáng quan nhân sai xử lấy lai bảo, gửi thư, lai vượng cũng đại an mấy cái tâm phúc lao nhân, đem ngân phiếu đổi thành trắng bóng, chiếu nặng đông tuyết bạc quan phủ, chọn vẹn nhất về mười mấy miệng đinh đồng thau rác lớn trương một hồng xiềng. Đại quan nhân càng là chân không chạm đất, buổi trưa cơm canh đều chưa từng được răng, chỉ ở cửa phủ đội vàng bước xuống hai ba câu nguyên lành liền lại dẫn mấy vị kia lão nhân, gió cũng giống như xoáy ra ngoài. Thẳng chịu đựng được đến ngày không có tận, lạnh ngắt về tổ, phương đạp trên hoàng hôn bay lại phủ tới. Bữa tối thời gian, lại lần đầu tiên một đầu đâm vào thư phòng, đem kia hai phiến gỗ trinh nam cánh cửa quan thùng sắt cũng giống như, liền kia nhỏ đệm thị tư đồng hương lăng cũng bị đẩy đi ra. Nguyệt nương tâm a, liền giống như kia quả cân rơi giếng, từ ngực thẳng hướng hạ xuống. Bực này chiến trận, tất có đại sự. Hỏi không? Nguyệt nương hàm răng thầm cắm, trong đầu đối nhà mình quyết tâm, đầu ngón tay này chuỗi Phật châu về nhanh chóng, vang lên kẹt kẹt. Nàng đem này nỗi băn khoăn gắt gao nhấn về lồng ngực trong, đúng như đem một khối ngàn cân đá thái hồ, bịch một tiếng vang trầm, thẳng đầu nhập kia không thấy đáy đầm sâu. Nàng là đương gia chủ mẫu thể diện, cử chỉ ngồi nằm chỉ cần đoan chính, bản phận càng muốn thủ kiên cố. Quan nhân đã không chịu nói ra, tự có hắn bất tiện nói liên quan. Nàng có thể làm, liền đem này lớn như vậy tây môn phủ, từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, ổn như cùng kia định hải thần chân sát. Lập tức mạnh mẽ đè xuống trong lòng trận kia thình thịch nảy loạn, gọi qua thiếp thân nha đầu tiểu ngọc, tin tức lại tận lực thả bốn bề yên tĩnh, đi, gọi dưới bếp Tôn Tuyết Nga lấy mấy thứ nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng đưa thư phòng. Kho ngỗng, ngân mầm đậu giá đỗ, giấm thấm giòn cần, lại phối hợp mới trưng hoa sen bánh. Đem kia kim hoa tới tốt lắm rượu, bỏng đến nóng bỏng, dùng bộ kia trúc báo bình an ấm thiết ấm, cùng nhau cho đại quan nhân đưa đi. Quan nhân hôm nay tại bên ngoài buôn ba lao lực, sợ là thiếu thấu gân cốt. Hơi ngừng một lát, lại nói, lại truyền ta trùng giường, đồng chí mấy cái đại thể mắt nhìn thấy liền lên, các nơi chọn mua, các áo, chuẩn bị lễ, đều cho ta treo lên 12 phần tinh thần. Kim chỉ, tuổi gạo dầu muối, mọi thứ cẩn thận lấy điểm danh, đừng muốn ra nửa điểm chỗ sơ suất. Như cái nào không mở to mắt, tại này ngay miệng treo đến quan nhân trong lòng không tự tại, cẩn thận ra của hắn. Tiểu Ngọc ấy liên thanh, lĩnh mệnh vội ba đi. Nguyệt Nương đứng dậy, chậm chậm bước đi thong thả đến hoa văn chạm chỗ song cửa sổ phía trước. Trong đình viện hoàng hôn như mực, mấy ngọn da châu đèn lồng đã thứ tự bốc lên, mờ nhạt vầng sáng tại lạnh lẽo cứng rắn bàn đá xanh bên trên bỏ ra lay động vì ảnh, chập chờn bất định. Liên kia Kim Liên, Hương Lăng cũng tân tiến phủ không có mấy ngày, Lý Quế chị em cũng đều cảm giác gian này trong phủ không duyên cơ thêm một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được gấp gáp khí, riêng phần mình nín hơi liêm khí, không dám cao giọng. Lại nói ngày thứ hai, sắc trời chưa từng trong suốt, khắp nơi trong vẫn là một mảnh đen sì. Tây môn phủ kia cửa hông liền kẹt kẹt một tiếng mở. Lai Bảo, Lai Vượng, gửi thư cũng đại an mấy cái trong phủ nhiều năm láo hòa kế, dẫn chừng 30 cái cường tráng hộ viện, áp lấy mười mấy chiếc giày trên được nghiêm nghiêm thật thật xe la, lặng lẽ không có âm thanh đánh phía nam đi. Lai Bảo mấy cái trong bụng cất rõ ràng, trên mặt nhưng cũng đi theo cười, chỉ đem điểm này cháy bỏng gắt gao đặt ở cái lưới dưới đáy, chỉ đông đánh tây, giả bộ cùng bình thường phụng mệnh ra ngoài chọn mua hàng hóa không khác nhau chút nào. Những cái kia hộ viện hắn tử, nhiều là thu kháng vũ phu, chỉ nói là lội bình thường công việc béo bở, mừng rỡ một đường cười cười nói. Xe ngựa lộc cộc, gấp đuổi đi từ từ, vòng qua kinh thành ra phía nam 20 dặm, trước mắt đông nhiên hiện ra một mảnh chỗ, nhưng gặp hai rừng cạp trì, trung gian một đầu chỉ chứa xe ngựa đường hẹp quân co, bên đường đều là đen nghịt, chi chít trăm năm cây tùng già, chặt cây từng cục, che khuất bầu trời, cái này ánh nắng đến nơi đây, cũng giống bị hút hết, chỉ xót xuống chút âm âm u bóng xanh. Lai Bảo nheo mắt nhìn này địa thế, lòng dạ biết rõ, thầm quát một tiếng, chính là nơi đây. Trên mặt lại ra vẻ mệt mỏi, cao giọng đối đã từng hộ viện đầu lĩnh Vương Tam nói, Vương Tam ca, ngày hôm đó đầu độc, người kiệt sức, ngựa hết hơi, gia súc cũng muốn thở một ngụm, uống nước bọn. Phía trước Lâm Tử Tránh tốt nghỉ chân. Vương Tam lau mồ hôi, thô âm thanh đáp, lấy a. Các minh đệ, gần sát nghỉ ngơi. Xem trọng gia súc. Chúng hộ viện ước gì một tiếng, ba chân bốn cẳng đem xe la đuổi tiến vào kia rừng tùng trong bóng tối, buộc ngựa, lấy nước túi, tìm khối sạch sẽ tảng đá, liền ngã lệ xuống tới, cởi áo lòng mang, vẫn nói chút thôn lời vô vị. Duy Lai Bảo, Lai Vượng, gửi thư, đại an bốn người, mặc dù cũng dựa vào càng xe ngồi xuống, lỗ hai càng là dựng thẳng so con thỏ còn nhọn, bắt giữ lấy trong tiếng gió một tơ một hào dị hưởng. Tay sớm đã lặng lẽ đặt tại quanh thắt lưng giấu giếm đoạn đao gỗ chắc trôi bên trên, trong lòng bàn tay tất cả đều là một tầng trắng nõn nà mồ hôi lạnh. Xung quanh, tiếng thông reo vẫn như cũ nghẹn ngào, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hàn nha ồn ào, càng nổi bật lên cái này tĩnh mịch trong rừng, bằng thêm một cố lệnh người lông tơ đứng đấy túc sát chi khí. Lại nói canh năm chống mới qua, gà gáy ba lần, kinh thành Nam Vân cửa kia hai phiến bọc sắt khổng lồ cánh cửa, tại thủ vệ quân tốt kéo kẹt phí sức xô đẩy dưới, chậm rãi mở một đường may. Cổng to vò trong trên là đen xì, sương sớm mang theo cuối thu hàn khí, tước súng dán mặt đất la lộn. Võ tổng sớm đã ghìm ngựa đứng ở cửa thành lệnh trong bóng tối. Hắn một thân hơi cũ tạo bày ra áo cà sa, áo khoác kiện không có tay áo da cừu, lưng đeo một ngụm dùng vải bố rác bọc vỏ bá đao, đầu đội một đỉnh tre khuất nửa gương mặt rộng mái hiên nhà trên nó lá, như cùng một tôn tượng đá, không nhúc nhích tí nào, chỉ kia nón lá dưới mái hiên một đôi như chim ưng con người, hàn quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm con đạo. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, nghe được thành nội tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, đập vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tiếng vó ngựa kia lúc đầu lộn xộn, dần dần lại rót thành một mảnh trầm thấp mà tề chỉnh trầm đục, như cùng sấm rền lăn qua đất đông cứng. Chỉ thấy một đội bảo giáp kỵ binh, ước chừng 3-40 cưới, sắp xếp mặc dù không tính kín kẽ, nhưng cũng có phần có trương pháp hai nhóm cánh quân, đầu ngựa ngậm lấy đuôi ngựa, tả hữu khoảng thời gian như cùng cầm có thước đo bình thường chỉnh tề, vây quanh một vị đỉnh nón trụ quan giáp sĩ quan dĩ lệ mà tới. Cầm đầu chính là kia Sử đại nhân. Nhìn kỹ đội nhân mã này, quả nhiên là nghèo kết hủ lậu góp đủ số trang phục, phối thêm binh nghiệp trong luyện ra được gân cốt, trên thân người khoác nhiều là giặt hồ trắng bệnh, đánh đầy các loại miếng vá vải thô giấy giáp hoặc làm chín da thú thô giáp vỏ cứng giáp. Kia giáp bên trên vá lấy miếng sắt, thưa thớt, có chút ít còn hơn không, lộ vẻ thâm niên lâu ngày, đông bính tây tấu mặt hàng. Nhưng kia giáp phiến tuy cũ kỹ, lại đều sáng bóng sạch sẽ, dây buộc cũng siết cực kỳ thực, không nửa phần kéo dài. Dưới hông tọa kỵ cũng là bắc địa thường gặp trung đẳng chiến mã khung xương, gân cốt thô to, cho thấy nội tình không chênh lệch. Chỉ là phim xếp quyết thiếu quản lý, lộ ra lộn xộn không ánh sáng, ngựa phiêu cũng thiếu mấy phần mượt mà. Bộ yên ngựa đều là chế thức ra một sống cậu thả chế tạo yên ngựa, hình dạng và cấu tạo vẫn còn tồn tại, nhưng bên ngoài mài đến đen bóng tỏa sáng, cạnh góc phun trào đầu sợi. Đồng sắt bàn đạp, ngai vòng, mài mòn đến kịch liệt, trải rộng màu xanh đồng cùng ám trầm dị ban. Có thể kia hàm tiếp và dây cương, đai yên, thậm chí yên sau tiền thể, dọn dẹp ngược lại cũng coi như lưu loát sẵn sàng. Nhân thủ một cây hơn trượng chế thức kỳ thương, cán thương là gỗ chắc chế, dùng đến lâu, chỗ nắm tay dầu thấm vết mồ hôi, nhan sắc bóng tối sâu thẳm. Đầu thương hẹp dài mang lưới sắc, hình dạng và cấu tạo sắc bén vẫn như cũ, chỉ là lưỡi dao chỗ che một tầng xoa không đi đỏ sầm vết gì, hàn mang kiềm chế. Quanh thắt lưng hoặc yên ngựa bên cạnh, tất đeo một ngụm hầu bối mỏng lưỡi đao chế thức bá đao, vỏ đao cổ xưa, khỏa ra chóc nước, lộ ra bên trong một thai. Quân tốt nhóm trên mặt mặc dù mang theo sáng sớm lên quyền đái, ngáp liên tục, rụt cổ lại chống cự hàn khí, nhưng trên ngựa dáng người lại là lưng eo thẳng tắp, khống chế cương tay vững như bàn thạch, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, mặc cho kia ngựa tuổi như thế nào sốc này, thân hình cũng chỉ hơi rung nhẹ, tuyệt không ngã trái ngã phải thái độ. Liếc nhìn lại, chi này đoàn luyện bảo giáp lưới, tuy không cấm quân y giáp tươi sáng, binh khí tinh lương, nhưng cố này trong trầm mặc lộ ra nghiêm túc chi khí, cùng bình thường đám ô hợp khác lạ, rõ ràng cũng là xuống thao luyện nội tình. Liên tiếp này đội bảo giáp binh cánh phải, ngoài ra một đội 20 cưỡi quân lính tản mạn, trận hình siêu siêu mèo mèo, lỏng lỏng lẻo lẻo, nhân mã ồn ào cười mắng, chính là lạt đầu ba tụ tập kia băng lưu manh vô lại. Bọn hắn kỹ thuật nát như, có người gắt gao ôm ngựa cổ, thân thể dán tại trên lưng ngựa, phảng phất dính trụ bình thường. Có người bị sốc này nhè răng trợn mắt, trong miệng không sạch sẽ mang dưới hông xuất sinh. Hai mái hiên vừa so sánh, thẳng dẫn tới kia thủ cửa thành giả quân, khoe miệng điếu môi lên cao, nhịn không được từ trong lỗ mũi xùy ra cười lạnh một tiếng tới. Cửa thành quan là cái láo cá láo lại, chất đống mặt mũi tràn đầy nếp may cười, nên tiếp Sử đại nhân đầu ngựa, chắp tay nói, Sử đại nhân ngày hôm nay lại lên được thế này sớm. Thế nhưng là dâng cấp trên quân lệnh, ra khỏi thành thao diễn những thứ này. Ách, cần cù binh sĩ đi. Sử đại nhân trên mặt thanh khí lóe lên, chợt lại đè xuống, miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đưa tay từ dính vào thịt trong ngực, lấy ra một khối đồng thau lệnh bài tới. Kia lệnh bài biên giới đều bị mài đến mượt mà tỏa sáng, rõ ràng là vật thường dùng. Hắn đưa tới, âm thanh nặng chắc chát, đại nhân giễu cợt. Phụng Dương đại nhân thủ lệnh nam giao kiểm tra thực hư mới thiết khói lửa nền. Khám hợp lệnh bài ở đây, mời đại nhân nghiệm xem. Bài bên trên tạm lấy để cử bảo giáp ti mấy cái chữ nhỏ, đỏ tươi ấn tín còn ở bước. Cửa thành quan qua loa thoáng nhìn, đầu ngón tay tại kia lệnh bút đồng bài tiếp theo sở tức thu, liền đưa trả, cười nói, có thể được, có thể. Đại nhân xin sớm đi về sớm. Dứt lời nghiêng người phất tay cho đi. Kia đội bảo giáp kỵ binh, tuân lệnh tức di chuyển, tiếng chân lại tiếp tục vang lên. Vẫn như cũng là như vậy trầm thấp chỉnh tề, không nhanh không chậm nối đuôi nhau ra cổng thành. Đại đội nhân mã nối đuôi nhau ra cổng thành, được không qua một tiện chi địa, Sử đại nhân liền tìm chặt dây cương, kia đội bảo giáp binh cũng thưa thớt ngừng lại. Võ tòng một đập bụng ngựa, kia ngựa liền chạy chậm đến lẫn vào lạt đầu ba kia băng lưu manh trong đội ngũ, như cùng một giọt nước rơi vào chảo dầu, không chút nào thu hút. Lạt đầu ba giờ phút này chính ngựa nghiêm mặt, cưới một tấc coi như cường tráng ngựa lông vàng đốm trắng, gần sát tại Sử đại nhân bàn đạp bên cạnh. Gặp võ tòng đã đến, hắn tặc quá hề hề xích lại gần Sử đại nhân bên hai, hạ giọng nói, nghĩa phụ đại nhân, hôm nay đều nhờ vào ngài hồ y, ta đã từ huyện Thanh Hà bên kia được tin chính xác. Kia Tây môn đại quan nhân phụ thượng, trời chưa sáng liền phóng ra mười mấy chiếc xe lớn, được cực kỳ chặt chẽ, một đường đi về phía nam chạy nội. Hắc hắc, mập chảy mỡ lớn cựu cổ a. Hộ tống nhân thủ nha, so thường ngày là nhiều hơn gấp đôi không giả, có thể tiểu nhân thăm dò được thật thật, bất quá là chút trong Tây môn phủ nuôi kiếm cơm bình thường hộ viện, khoa chân mua tay, trông thì ngon mà không dùng được. So ngài thủ hạ những này dũng tướng kia là kém xa đi. Cái gì dũng tướng? Sử đại nhân sau khi nghe xong, thở dài. Thanh âm kia giống như là từ lồng ngực trong ép ra cặn bã, kinh thành nhưng thật ra phồn hoa cầm tú, có thể này kỵ binh khoác bộ yên ngựa, tuy nói chỉ là bảo giáp đoàn luyện thể diện, tính không được cường binh manh tướng, nhưng nhìn kỹ lại ngay cả bắc địa những cái tiên hào cường thôn trang bộ kỵ một nửa ngăn nắp cứng rắn đâm cũng không đổi kịp, thật sự là phân lửa biên bên ngoài ánh sáng, đốn dòm toàn bộ sự vật, có thể gặp thiên hạ này võ chuyển đổi. Phế đến tận đây, hắn ngựa đầu nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, thật dài hít ngụm trọc khí, kia khí tại lạnh sáng sớm trong ngưng làm một đoàn trắng xóa sương mù, nửa ngày mới tán, ai? Muốn ta Sử Mô năm đó ở Bắc quân trước trận cũng là đầu nổi tiếng hán tử, liếm máu trên lưới đao, dãy kia phần đầy trời cũng giống như quân công tiền đồ. Ai có thể nghĩ tạo hóa trêu ngươi rơi xuống này thành biện kinh tròng, làm cái nửa đời hữu danh vô thực bảo giáp đoàn luyện đầu lĩnh, quả nhiên biệt khuất sắc người. Như không phải ở đây ăn nhà, có ngươi nghĩa mẫu cùng hải tử liên lụy, lao tử sớm mẹ nó thúc ngựa đi Tây Phương tìm ra loại nhỏ loại tướng công dưới trướng hiệu lực. Làm sao đến mức hôm nay muốn làm lần này ba lạng hoạt động, trong ngôn ngữ đều là anh hùng mạt lộ phẫn uất cùng bất cam, như cùng vây ở trong lồng mánh hổ, nhanh nuốt mặc dù lợi, lại không chỗ thi triển. Lạc đầu ba bận bịu chất lên một mặt cười lấy lòng, thân thể cung như con tôm, nghĩa phụ bất giận. ngài đây là mãnh long vây ở nước cạn bãi, có thể không cũng là vì này một nhà lao tiểu nhai cốc đồ cái an ổn a, ngài lại thoải mái tinh thần. Tiểu nhân sớm thay nghĩa phụ mưu đầu thông tiên cũng giống như đường lui. Bắc địa kia tăng gia trang, từng đại quan nhân, lần trước vào kinh, mến đã lâu nghĩa phụ năm đó ở phía bắc giết ra đến uy danh, là muôn vàng ngưỡng mộ, mọi loại khao khát, tình nguyện dâng lên một phần côn đồng tổng giáo đầu thể diện trước quan nhà tản. Buộc tu bạc, hắc hắc, lạc đầu ba xoa xoa tay, là ngài dưới mắt phần này chi việc xấu mấy lần liên tục không ngừng. Đông tuyết đại bạc, hàng tháng đủ choáng. Càng trong trang chuẩn bị hạ một cái chỉnh tề tiểu viện, ba rõ hai ám, gạch xanh đến đỉnh, chuyên cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu còn có ta kia tiểu ca ca dừng chân dùng. Ngày sau tiểu ca ca vỡ lòng vào học, kia tăng gia trang trong tự có tốt nhất tây tịch, bút mực giấy nghiên, tứ thư ngũ kinh, tất cả đều là đỉnh tốt. Kia tăng gia trang thế lực, cha cha. Lạc đầu ba chép miệng, phản phất trở về chỗ chân tu mỹ vị, tiểu nhân thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Quả nhiên là đầy trời phú quý, đầy trời bi phong. Trang tưởng cao dày đấu qua châu phủ, trong trang thiết kỵ như mây, bộ tốt giống như kiến. Những cái kia tá điền bộ kỵ, từng cái hất lên tốt nhất thiết giáp, chiếu ngày phát lạnh, vượt dưới tọa kỵ, đều là eo mập thể tráng eo sông danh câu, bóng loáng không dính nước. Thao luyện bắt đầu, lao thương đồng thời, côn đồng sinh phong, tiếng hò hét chấn động đến mặt đất đều rung động. So này trong kinh thành cái thùng rỗng đoàn luyện bảo giáp, mạnh mẽ thắng đâu chỉ gấp trăm lần. Đơn giản một cái là hoạt hổ sinh rồng, một cái là tượng đất. Nghĩa phụ ngài này thân kinh bách chiến bản lĩnh thật sự, đi nơi nào, đúng như giao long vào biển, mãnh hổ về sơn. Vừa vận đại triển thủ cước, để kia tăng gia trang tiếng tăm lừng lây tăng gia ngũ hổ cũng kiến thức một chút, cái gì mới gọi thần tướng xuất thế, chân Phật thủ đoạn. Đảm bảo dạy bọn họ tâm phục khẩu phục, phụ ngài như thần minh. Chờ hôm nay lần này công việc giao nhận rõ ràng, lật đầu ba thấp giọng, nghĩa phụ ngài vừa vận mang theo gia quyến, nở mày nở mặt, thể diện mặt, đi kia tăng gia trang nhậm trước. Nay đồ bỏ bảo giáp đoàn luyện đầu lĩnh, dám lớn một chút phẩm cấp đều không có, kia mấy lượng tán phái bạc, còn chưa đủ nhét cái răng. Chơi hắn làm gì? Không theo an bài cũng được. Tăng gia trang đó mới là thật phú quý, thật là sung sướng nơi đến tốt đẹp. Gió thu vòng quanh bụi đất, đập tại kia pha tạp thành gạch bên trên, cao đến trên mặt người đau nhức. Sử đại nhân ghìm chặt dưới thân con ngựa. Hắn thần thái trong mắt đảo qua một bên khoanh tay đứng hầu lạt đồ ba, ánh mắt rơi vào hắn kia bóng loáng bóng lưỡng, vết sẹo kết vảy đỉnh đầu. Người này âm thanh nghĩa phụ bên trong có bao nhiêu cân lượng tự tình, vài đồng tiền mấy lượng tính toán, ta tại biên quan lăn qua vết đao, tại biện kinh sống qua trào dầu, mắt không ngủ, tâm không ngủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt như chim ưng tiếp cận lạt đồ ba. Có thể hai năm này, ngươi đi theo làm tùy tùng, bận bịu từ phía, vì ta này một nhà ba người xử lý việc vặt, này nghĩa tử việc xấu, ngược lại cũng làm chắc chắn. Lạc đầu ba con tôm cũng giống như còn xuống lấy eo, cười làm lành nói, nghĩa phụ, này nguyên là ta phần bên trong sự thể. Sử đại nhân nói, kia từng đầu thị, nếu như đúng như lời ngươi nói, ngươi cũng khỏi phải về kia hang chuột biên tử hạng, thu thập ngươi kia mấy cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hòa chuyện, điểm đủ ngươi mấy cái kia dám liều mệnh huynh đệ, theo ta chạy đến nương nhờ từng đầu thị, ta bảo đảm ngươi trong trang như cái đứng đắn giáo đầu phụ tá. Thời gian cũng coi như an ổn, hơn ngươi tại này đồng kinh biện lương, cho những cái kia hốc đầy bụng vệ, tâm hắc thủ độc công hầu các quý nhân, làm những cái kia kiến huyết phong hầu, đoạn tử tuyệt tôn bẩn tiểu hoạt động. Có căn cơ, ngươi lại tìm cái trong sạch hộ nông dân nhà tráng kiện con gái, thành ra lập hộ, nối roi tông đường. Há không mạnh hơn ngươi bây giờ, giống đầu trong khe cống ngầm lạt ra chó, liếm lắp trên vết đao cơm thừa canh thừa. Lạt đầu ba nghe, trên mặt tầng kia lâu dài treo, chỉ vì lấy thưởng thèm sắc như cùng bị nước lạnh dội qua mỡ heo, trong nháy mắt ngưng kết, bong ra từng mảng. Hắn ôm quyền ngay ngực, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, cơm lấy cuống họng. Từ yết hầu chỗ sâu gạt ra mấy chữ, nghĩa phụ nói rất đúng. Tiểu tam tử nghe nghĩa phụ. Chương 169, đủ kiểu chuẩn bị, ngay tại một khi chương 169, đủ kiểu chuẩn bị, ngay tại một khi sử đại nhân để mắt sao khẽ lược quét lạc đầu ba nhóm người kia trong một cái khôi ngô hán tử, hướng hờ hỏi, hán tử kia là ai? Lạc đầu ba cuốn quýt hạ thấp nửa thân thể, trên mặt đống cười có thể cạo xuống hai lượng mà đến, về nghĩa phụ kia là người bị hại thuê tiến đến lúc giao nhận, hộ tống tạ ngân cước lực kiêm hộ vệ. Sử đại nhân ánh mắt tại võ tổng trên thân hơi dừng một chút. Hán tử kia đứng ở đó, liền giống như một nửa tháp sắt mọc rễ. Khí độ bề ngoài cũng làm cho sử đại nhân không khỏi nhiều thoa hai mắt, khẽ bước cằm, nô, ngày thường một bộ tốt gân cốt, thủ cước nghĩ là không yếu. Lạc đầu ba trên mặt kia tiếu văn lập tức lại sâu mấy đạo, lưng không càng phát ra thấp, xiểm tiếng nói, nghĩa phụ hảo nhãn lực. Thật là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá nha. Hắc, lại có thể nhảy nhót châu chấu, tại lao nhân ra ngài theo trước, cũng bất quá là gà đất chó sành, điểm này đạo hạnh tầm thường, đom đóm, cái mông giống như ánh sáng, sao dám theo ngài này giữa trời hạ nguyện tranh nhau phát sáng. Cho nghĩa phụ ngài sách giày mang đều chê hắn ngón tay thô cái đấy. Sử đại nhân nghe, khoe miệng liền móc ra một tia thận trọng đắc ý, tia thực chất bên trong lộ ra ngạo khí liền rốt cuộc che đậy không dừng chân, thử một tiếng, kia là tự nhiên. Thôi nói bên cạnh, liền căn đứng đắn súng kỵ binh đều không, lấy cái gì theo ta đọ sức. Ánh mắt của hắn liếc xéo qua phía sau mình nhạn cánh gạt ra mấy chục kỵ bảo giáp thân binh, âm điệu đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ bệ nghệ tư phương của kình, này trong thiên hạ, có thể tại trên lưng ngựa thắng qua ta sử mẫu người, vạch lên đầu ngón tay cũng đến được. Lời còn chưa dứt, sử đại nhân lại không để ý tới lạc đầu ba cả đám người, đột nhiên tìm lại dây cương. Dưới hông kia thất vẩy mực cũng giống như con quạ truy ngựa hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên. Sử đại nhân thừa cơ một vùng đầu ngựa, hai chân hung hăng một đập bụng ngựa, quắc như sấm mùa xuân, đi. Ê! Mười mấy tên đỉnh nón trụ quang giáp bảo giáp tinh nhuệ cùng kêu lên xưng dạng, động tác như một người chỉnh tề. Nhưng gặp bọn họ không chế cương đề khí, mấy chục con chiến mã cùng nhau ngẩng đầu, lộn xộn tiếng chân trong nháy mắt kiềm chế, hóa thành một trận trầm thấp nhấp nhô sấm rền. Đội ngũ trong chớp mắt triển khai, xếp thành một cái sắc bén vô song hình cây đinh đại trận, sử đại nhân chính là kia hàn quang lập loè truy nhọn, tả hữu hai tên đúng như đầu mũi tên hai cánh, sau lưng tầng tầng thiết kỵ, tả hữu rõ ràng, khoảng thời gian tinh chuẩn như cùng thợ thủ công dùng dây mực đặt qua. Đầu ngựa nhốn náo, dường như xếp thành một đầu đường thẳng, gót sắt tung bay, cuốn lên một đầu kề sắt đất đi nhanh hoàng rồng cũng giống như bụi mù, lôi cuốn lấy lạnh lẽo sát phạt chi khí hướng về phía trước đột tiến. Ngay chiếu vào súng kỵ binh trên ngọn, phản xạ ra chướng mắt ánh sáng trắng, một câu nghiêm chỉnh quân uy, đứng ngay vào mặt đè xuống. Lại nhìn lạt đầu ba thủ hạ kia mấy chục hảo lưu manh vô lại, mặc dù cũng cưỡi ngựa, lại sớm loạn thành một nồi lan cháo. Có kia cuốn bít đấm đá bụng ngựa muốn đi phía trước gót, có kia còn tại nguyên chỗ quay đầu ngựa tìm không ra bắc, mã tốc nhanh chậm không một, lẫn nhau chen đụng xô đẩy, đội ngũ trong khoảnh khắc liền kéo thành một đầu siêu siêu mèo mèo, lỏng lỏng lẻo lẻo dán, thậm chí cắt thành vài đoạn. Tiếng vó ngựa lốp bốp như cùng bạo động, tóe lên bụi đất cũng là không sạch sẽ tán loạn. Nay một đám, giống như bị cuồng phong đập vỡ vụn lá khô cỏ khô héo, chật vật không chịu nổi bá tại đầu kia khí thế như hồng hoàng rồng cái mông phía sau, càng phát ra nổi bật lên sử đại nhân kia một đội nhân mã lực lưỡng, quả nhiên là sắc nhọn không thể đường, khí diễm ngút trời. Lạt đầu tam nhãn mong chờ nhìn thấy sử đại nhân kia cắt đũa chặt tề chỉnh kỵ đội nhanh chóng đi, trong mắt một tia phức tạp nhanh chóng lướt qua, chợt lại bị kia cười lấy lòng chất đầy, đối đi xa bụi mù liên tục vai chào cầm yên theo bên trên. Võ tổng cưỡi tại một thất không thu hút tạp sắc phiến trên lưng ngựa, thân hình theo trung bình tấn chập trùng, lại vững như thái sơn bản thạch. Hắn trên mặt tượng gỗ cũng giống như không gặp hỉ nộ, chỉ có một đôi tinh quang kiểm chế con người, như có như không khóa chặt phía trước chi kia cuốn bụi đi nhanh bảo giáp kỵ đội, nhất là tại kia ung tùm nhưng chỉ hướng không trung một cây cán sung kỵ binh trên ngọn, thoảng qua dừng lại một cái chớp mắt. Khoan hậu bàn tay, thành thói quen tính đặt tại quanh thắt lưng trôi này bá đao vỏ trôi bên trên, năm ngón tay hơi khép, gân xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn gồ lên, lộ ra một cỗ vẻ vải như núi, nhưng lại vận sức chờ phát động lực đạo. Lại nói bên này chạy gấp đuổi theo Lai Bảo Thương đội mà đến, kia toa tại Lai Bảo Thương đội đằng trước không xa một mảnh sơn lâm ở bên trong. Gió núi lướt qua lâm sao, thổi đến hai người tay áo bay phất phới. Đứng sóng vai tây môn đại quan nhân cùng hạ đại nhân, này một giàu một quý, một võ một văn, trang phục khí tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Tây môn đại quan nhân hôm nay vì này cái cọc chuyện khẩn yếu thể, cố ý đổi lại một thân đỉnh đỉnh thể diện lại dễ dàng cho ngồi cưới trang phục. Trên đầu mang một đỉnh kim đỉnh màu đen tinh xảo chiên ấm mũ, vành nón ép tới hơi thấp. Bên trong sấn hai tầng tinh mịn khóa nhuyễn giáp cho chuyện làm phong bị, cho nên người nhìn cổng kềnh không ít. Mặc trên người một kiện trầm hương sắc dệt kim gấm mặt bó sát người tay áo áo choàng, này chất vải chính là tô hàng thượng đẳng mặt hàng, kim tuyến tại thu mặt trời dưới ẩn ẩn lưu động, lộng lây phi thường. Áo choàng áo khoác một kiện dầu vàng nhạt lụa trong, cáo đen da da mũi kiếm so giáp, kia cáo đen da lông từng chiếc bóng loáng, gió thổi qua tựa như nước gợn chập trùng, quả nhiên là đáng giá ngàn vàng. Xem bên cạnh hạ đại nhân một trận nhăn nóng, thỉnh thoảng thần thái trong mắt thổi qua. Hạ đại nhân dù chưa lấy toàn bộ khoác, nhưng cũng bên trong mặc màu xanh đậm hẹp tay áo chiến áo, áo khoác một kiện đại biểu thiên hộ thân phận xanh sơn lân mịn thiết giáp. Này thiết giáp từ tấc hứa kiến vương tinh thiết giáp phiến dùng quen da châu dây thường chi chít kết lại mà thành, trước ngực phía sau lưng khảm bóng lưỡng hộ tâm kính, hai vai có đầu thú nút vai, giáp váy phân số điện bảo vệ hông eo. Giáp phiến mặt ngoài cố ý dùng xanh sơn bôi lên dùng chống gỉ, giờ phút này tại pha tạp dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn đu ám ánh sáng lộng lẫy. Quanh thắt lưng buộc một đầu khoan hậu da châu thình mang, mang lên khảm thục đồng đám mây trắng sức, bên trái treo một chuôi dài hơn 3 thước chế thức bội đao, vỏ đao là cá mập đen da khảm đồng thau quấn, bên phải treo lấy một cái bằng da túi đựng tên, cắm mấy chi lệnh tiễn. Hạ thân là màu xám đậm vải đông chiến quần, đánh lấy đi quấn, chân đạp một đôi da châu chế tạo áo lót lông cừu ủng chiến. Hai tay của hắn thói quen bắt chéo quanh thắt lưng, ngón cái đặt tại chuôi đao hộ thủ bên trên, thân hình thẳng tắp như lòng. Kia thân thiết giáp mặc dù không giống như trọng giáp cường kền, lại tự có một cỗ sa trường ma luyện ra nghiêm nghị sát khí cùng quan gia uy nghi thấu thể mà ra. Hai người dưới chân là cuối thu thời tiết nửa khô lá cây to bẹ rừng, lá vàng tua tủa, tầng tầng điện điện, che rất là chặt chẽ. Dưới chân cách đó không xa dốc thoải trong rừng rậm, lờ mờ cất giấu hơn trăm danh thanh hà vệ chỗ kỵ binh. Những kỵ binh này hiển nhiên trải qua lão binh nghiệp bố trí tỉ mỉ, chiến mã miệng ngậm tam, vó dưới bọc dày bài bố, phân tán ẩn nấp tại thô to cây du, cây hoẹ về sau. Cùng đoàn kia luyện bảo giáp gây dân binh khác biệt, những này binh ra môn khoác trên người treo chính là đứng đắn quan quân trang phục. Trên thân bên trong là dày đặc màu vàng đất hoặc màu nâu chiến áo, áo khoác một tầng quen da châu tích lũy thành giáp da. Này giáp da không phải là cả khối, chính là dùng thước hứa kiến phương, thấm dầu làm chín da thú cứng rắn quen da châu khối, dùng gân châu dây thường dày đặc may liền thành giáp thân, khoác trên vai cánh tay, giáp ấy. Để mai phục, giáp da trên mặt đều cẩn thận bôi lên bùn đất tường, che đậy ra bản thân bóng loáng, xen lẫn trong cỏ khô lá héo ưa trong, chính xác là trong đất đào đi ra bình thường. Trên đầu hơn phân nửa mang theo một đỉnh phạm dương trên nó lá, có chút quan tâm chú ý quân thủ lĩnh hoặc là hạ đại nhân hầu cận, trên đầu thì chụp lấy cánh vượng mũ chiến đấu nón trụ dưới lộ ra mềm khăn, cũng đều dính bụi đất. Không có nón trụ, liền dùng khăn vải chăm chú bọc đầu, ngăn chặn thái dương. Quanh thắt lưng già châu mang sát phải chiếc gấp, bên trái treo một ngụm thước dưới dài cổ tay chặt này thân đao khoát mà thẳng, mũi đao nghiêng gọn, nhất là chém vào lưu loát. Bên phải treo một cái ống tên, bên trong cắm mười mấy chi lông đuôi tu bổ tể chỉnh điều linh tiễn. Trong tay dài ra hỏa dựa vào cây đâm, là một kiểu sáp ong cán súng kỵ binh đầu thương hơn một xích, ba góc xuyên giáp truy hoặc là lá liêu dáng vẻ, mở có danh máu, hàn quang tại lá khe hở ngẫu nhiên lóe lên, lập tức lại bị chủ nhân đè xuống. Ngắn ra hỏa chính là kia cưới con cánh cung là tang gỗ trá hoặc hợp lại giáp tài chế, dây cung căng cứng, giờ phút này chính hé mở, tiện đại yếu đất dự. Cũng có mấy cái hung hãn, bên yên ngựa còn mang theo trôi hậu bối mỏng lưỡi đao khuất đao hoặc kiểm mệt đao chuyên lợi gần thân liều mạng. Dưới chân đạp ra châu dày chiến, đế dày đinh thiết trưởng, giẫm tại lá rụng bên trên kéo kẹt nhẹ vang lên, Cố Đô cẩn thận. Đám binh sĩ hoặc ngồi xổm hoặc nằm, như cùng tượng đá con rối, trong tay siết chặt dây cương, điểm chặt những cái kia có chút nôn nóng, móng đảo xuất sinh. Hơn 10 đôi con mắt xuyên thấu qua cành lá khe hở, gắt gao đinh lấy dưới núi đầu kia xám trắng con đạo. Toàn bộ mai phục địa giới, tính cái người. Chỉ nghe thấy gió đánh ngọn cây đầu âu nghẹn ngào nuốt thổi qua, thỉnh thoảng có một hai tiếng bị mã phu gắt gao che ngựa phát ra tiếng phì phì trong núi, rất giống người nhẫn nhịn cái một tí. Một cỗ mồ hôi vị chua hòa với nước tiểu ngựa xui xẻo, giáp da thuộc gia vị, còn có đồ sắt bên trên chống gỉ dầu cây chậu nhàn nhạt khí tức, tại này phiến tĩnh mịch trong tràn ngập ra. Giáp da miếng sắt ngẫu nhiên rất nhỏ tiếng ma sát, cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Hạ đại nhân lấy tay che nắng, khép mắt lại, nhìn thấy quan đạo nơi xa dâng lên cỗ này bụi mù. Kia bụi mù di động cực nhanh, ngưng tụ không tan, mang theo một cỗ tuấn mã nhuệ khí xông thẳng lại. Hắn trầm giọng nói, đại quan nhân mời xem, nơi xa kia bụi mù xu thế, tụ mà không loạn, ngưng tụ không tan, lộ vẻ tinh nhuệ đội kỵ mã phi nhanh tư thế. Tiếng chân mặc dù còn nghe không rõ ràng, coi thanh thế đã là bất phàm. Nghe đại quan nhân lúc trước lời nói, 89/10 chính là kia băng ăn hùng tâm báo tử mật, giả trang cường nhân cướp bóc thương khách trong kinh đoàn luyện bảo giáp. Nói xong, hạ đại nhân trùng điệp thở dài, mang trên mặt mấy phần nhà mình địa bàn không xen vào bất đắc dĩ, cẳng có đôi đám người kia cả gan làm loạn phất ớt, đáng tiếc à, quả thực đáng tiếc. Muốn ta tự bắc địa lui ra đến, đã nhiều năm chưa khởi bình qua, này địa giới cách ta huyện Thanh Hà giới đã xa, không phải bản quan khu vực phòng thủ. Như còn tại ta Thanh Hà trên mặt đất, bằng nhóm này tặc tư điều hành vi, bản quan nhất định phải đốt lên toàn bộ vệ nhân mã, mang nhiều chút nhanh nhẹn dũng mãnh binh sĩ đi ra, quản giáo hắn tới đi không được, chém dưa thái rau thu thập. Tây môn đại quan nhân nghe, tay trái lồng tại rộng lớn trong tay áo, vòng tay luyện đầu ngón tay chính xe xe lấy mấy khối bạc vụn, tiếng sột soạt rung động. Tay phải kia đem quạt đính chỉ vàng bá rồi một tiếng tung ra, mượn gió nhẹ lay động tiếp lời nói, hạ đại nhân cao kiến. Câu câu đều có lý. Bất quá đại nhân dưới trướng này trên dưới 100 hào dũng sĩ, cái đỉnh cái long tinh hổ mãnh, đang đằng sắc khí, đã là ta Thanh Hà mặt đất bên trên xuất chúng tinh nhuệ. Đối phó kia mười mấy cái không biết trời cao đất rộng, sẽ chỉ ở kinh kỳ buồng địch hoa thương đoàn luyện bảo giáp, không cần đại nhân huy động nhân lực. Chẳng phải là giao mổ châu giết gà. Hôm nay có đại nhân tự mình ở đây tỏa trấn áp trận, vừa vặn gọi bọn hắn kiến thức một chút chân trương. Quản giáo những này không biết chết quỷ, đâm vào trong tay đại nhân, tựa như chém dưa thái rau, dễ như trở bàn tay, mà đáo thành công. Hạ đại nhân nghe định đoạn, trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại lướt qua một nụ cười khổ. Hắn xích lại gần chút, để ép cuống họng nói, lại quan nhân, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, là người trong nhà, có mấy lời không giấu giếm ngươi. Ngươi câu kia trăm kỵ dũng sĩ. Ai? Hắn trùng điệp lay động đầu, tự rêu nói, ta kia bệ sở, danh sách thượng khán là đủ con số, kỳ thực tính toán đâu ra đấy, có thể lôi ra đến có tác dụng chiến binh, cũng liền này trên dưới 100 hào cưới còn có mấy trăm bức đinh. Mặt khác kia mấy trăm danh lạch. Này, bất quá là chút trên giấy bánh vẽ lấy ra ăn chống không hướng, ứng phó thượng quan điểm danh hoạt động. Chớ nói ta chỗ này, chính là này kinh đông đường, thậm chí trên thế giới các lộ vệ sở, chỗ chống ngắn biên, sớm liền là thập thất cửu không. Cũng liền là ta huyện Thanh Hà cách kinh thành gần chút, thường xuyên có trong kinh xuống tới lao ra, mượn tuần tra tên tuổi làm tiền, cho nên xứng phát giáp trụ quân giới, trên mặt còn miễn cưỡng có thể ứng phó, thao luyện cũng so với cái kia trời cao hoàng đế xa quân châu mạnh chút. Nếu không, hôm nay liền này điểm tràng diện đều tìm phiền toái không bắt đầu. Tây môn đại quan nhân thở dài, làm có hạ đại nhân. Này nhất thời xúc động 3 ngày 2 đầu người tới làm tiền, chẳng lẽ không phải châu chấu bờ biên? Khó trách đại nhân trước đây vì kiếm điểm này kho lương, xấu như vậy ruộng đồng. Ai nói không phải đâu? Tây môn đại quan nhân. Ai? Hạ đại nhân sầu mi khổ kiểm, vỗ đùi, đám này sống tổ tông. Kiểm tra cái này, kiểm tra cái kia, đơn giản không phải là vì nhiều bất chút hoàn bạch, các vệ sở sớm trông nom việc nhà đường cầm cố sạch sẽ, ta lại này vệ sở, vì ứng phó bọn hắn, còn phải tự móc tiền túi trợ cấp bảo dưỡng quân giới. Trong nhà tẩu tử ngươi không ít vì chuyện này mang ta, ngày ngày nhắc tới, đương này nghèo quan nhi có cái gì chi dùng? Còn không bằng bến tàu mấy cái kia công việc béo bở, tiếp khách buôn bán thường lệ bạc đều tiếp vào nương tay. Tây môn đại quan nhân mặt giãn ra cười nói, hạ đại nhân mặc ưu. Đợi thu thập nhóm này đoạn ta hàng đường bẩn thỉu lanh lợi, ta kia tơ lụa trang, ngày sau liền đều đặt đại nhân một phần cổ phần danh nghĩa, cuối năm ngồi đợi phân lợi là được. Tôn đầu như để ý tiểu đệ trong tiệm chất vải, một mực mang người tới tùy cơ ứng biến. Phàm là cửa hàng có tô hàng gấm tư xuyên, dị vực đung đầu, mặc cho chị dâu phu nhân tuyển chọn, tính tại trên đầu ta không thu một văn. Hạ đại nhân nghe xong, con mắt đống nhiên sáng lên, phản phất hai ngọn ngọn đèn bị bỗng nhiên phát sáng. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, lập tức trên mặt mỗi một đạo dữ tợn đều giãn ra, mừng đến xoa xoa tay, âm thanh đều cất cao tám độ, ai nha nha. Đại quan nhân, này có thể như thế nào có thể? Cổ phần danh nghĩa đã là lớn như trời ân tình, liền tiện nội cắt ý phục thể diện đều đã nghĩ đến. Này để ta trở về có thể tính có thể tại bà nương trước mặt thẳng tắp cái eo run lẩy bẩy bị phong. Nàng như còn dám cở trách ta nghèo con nhi, ta liền cầm này tơ lụa trang cổ phần danh nghĩa cùng đầy tủ tơ lụa lấp kín miệng của nàng. Ha ha ha. Hắn mừng rỡ không ngậm miệng được, đống nhiên ông quyền, giọng văng rội, đại quan nhân. Ta đây cần phải thật tốt nói một chút. Vì sao còn mở miệng một tiếng hạ đại nhân? Chẳng lẽ ghét bỏ anh trai ngốc già này mấy tuổi, thu bị không thể chịu, đảm đương không nổi ngài này vị Thanh Hà hiển quý một tiếng huynh đệ. Chỗ nào mà nói, ta còn muốn nhận lấy hạ đại nhân chăm sóc đâu. Tây môn đại quan nhân bá một tiếng đem quạt đính chỉ vàng thu hồi, cũng là ôm quyền cười nói, nếu như thế, là tiểu đệ không phải. Tiểu đệ liền cả gan trèo cao, hạ đại ca. Tây môn lão đệ. Hạ đại nhân cuống quýt đáp lễ, kia lưng không so bình thường càng sâu mấy phần, trên mặt chất đầy gần như lịnh nọt tiêu dung, âm thanh trong lộ ra 12 phần thân mật cùng lịnh nọt, ta tốt lao đệ nhà. Cái gì trèo cao không trèo cao? Làm khổ, chịu không nổi anh trai. Người ta huynh đệ nói đến vẫn là ta cái này làm ca ca dính sát trời. Hắn càng nói càng kích động, nước bọt cũng bay tràn ra đến, ngài là không biết, bây giờ này huyện Thanh Hà, những cái này mắt cao hơn đầu, mũi bệnh lên trời chua đinh văn du côn, ngày xưa gặp được, ngay cả ta này đeo đào thô phôi đều dám tối thượng nhất khẩu, tức giận đến anh trai ta thật muốn rút đao đâm hắn hai cái trong suốt lỗ thủng. Có thể những cái kia các canh hôi. Bây giờ tại ngài đệ trước mặt, này, cái nào không phải rụt cổ lại, mở miệng một tiếng tây môn hiển mô láo ra ba kết, kia lưng cong so con tôm còn thấp. Anh trai ta nhìn ở trong mắt, kia gọi một thống khoái lâm ly, so tiết trời đầu hạ chút xuống một bát ướp lạnh nước ố mai còn thoải mái. Ngày khác nhất định khiến anh trai ta làm chủ. Ngay tại kia mới mở túy xuân lâu. Nghe nói bên trong mới tới tốt chút phiên bang hồ cơ, thể trạng trắng kiện, mày rậm mắt to, trên thân cố này mùi hương đấu qua vũ em. Lão đệ ngài đến lúc đó nhất định phải tại kia bảy chua đinh trước mặt, vang dội chỗ sáng, thân thân nhiệt nhiệt gọi ta một tiếng hạ đại ca. Để bọn hắn nhìn một cái, ta hạ mô cũng là có thể theo ngài tây môn hiển mô lao ra xưng huynh gọi đệ nhân vật. Mặt mũi này mặt, coi như toàn bộ nhờ lão đệ ngài cho ta trông đến bầu trời. Tây môn đại quan nhân vỗ tay cười to, âm thanh chấn rừng Việt, hạ đại ca. Yên tâm 120. Mặt mũi này mặt, tiểu đệ định cho ngươi chống so kia túy xuân lâu mái con vịnh lên rắc còn cao hơn, còn muốn đủ. Nếu như không phải đại ca giúp ta, ta chỉ sợ còn phải đi kinh thành làm đơn thiếu lại. Đại quan nhân này hưu ý vô ý tán phép gió, quả nhiên bị bên cạnh hạ đại nhân bắt lấy. Hạ đại nhân sau khi nghe xong làm đơn khiếu nại ba chữ, trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian khoát qua tay, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt đệ đệ không cần phải khách khí. Người ta huynh đệ, cùng nhau trông coi chính là bản phận. Càng huống chi, nhóm này kinh thành đến đoàn luyện bảo giáp, dám như này bất chấp vương pháp, giả trang cường nhân cướp bóc thương khách, người tang vật cũng lấy được đang ở trước mắt. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Bọn hắn đụng vào ta Thanh Hà vệ chỗ trên vết đao, chính là anh trai ta kiến công lập nghiệp, báo cáo triều đình, dưới An Lê dân một cái công lớn. Trên lệch thời gian không nhiều, anh trai ta xuống dưới phân phó bố trí, tây môn lão đệ xa xa đi theo chính là, cẩn thận vụ gần có tên lạc tổn thương thân thể. Hạ đại nhân hạ sơn đầu mục ánh sáng đảo qua mấy tên trầm ổn lão binh, Vương lão lục, mang theo ngươi người, tiếp tục ở chỗ này ẩn nấp, cho lão tử gắt gao tiếp cận. Chờ bọn hắn toàn bộ thông qua, tiền đội tới gần tương đội, liền là tín hiệu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, xem hướng phụ tá Triệu Tứ, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Triệu Tứ, Tiền Vũ, Tôn Thất. Ba người lập tức thẳng tắp sống lưng. Ba người các ngươi, đem bản đội tinh kỵ lập tức từ hai bên trái phải hai bên trong rừng rậm đường nhỏ, cho ta lặng yên không một tiếng động vây quanh bọn hắn phía sau cái mông đi. Nhớ kỹ, cuốn xa một chút, chớ kinh động. Cùng loại nhìn thấy Vương lão lục bên kia hồng kỳ dâng lên, nghe được ta bên này kèn lệnh ba tiếng hít dài, các ngươi ba đội lập tức đồng thời phát lực, dùng tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất tình thế, đem đường lui triệt để phá hỏng. Triệu Tứ đội lấp kín chính hậu phương. Tiền Ngũ đội phía bên trái dương cánh mở, phòng ngừa bọn hắn vào rừng. Tôn Thất đội phía bên phải dương cánh mở, kẹp lại bất luận cái gì khả năng chạy trốn lỗ hổng. Cung nỏ đều cho ta chuẩn bị tốt, dài binh nơi tay. Nếu có dám xung kích trận tuyến, cho lão tử dùng tên mưa cùng trường mâu đóng đinh trên mặt đất, ngay tại chỗ giết chết. Hạ đại nhân xem hướng bên người cuối cùng 20 danh nhanh nhẹn dũng manh thân mình, vừa chỉ dưới sườn núi phương tới gần con đường một mảnh càng rậm rạp lùng cây, còn lại huynh đệ theo tưởng đầu to chuyển rời đến nơi đó cùng loại đường lui bị Triệu Tứ bọn hắn phá hỏng, các tử tất nhiên đại loạn. Khi đó nghe ta hiệu lệnh, tưởng đầu to 20 cưới, tăng thêm Vương lão lục kia 30 kỵ, 50 kỵ tề xuất từ chính diện cùng cánh cho ta để lên đi. Trong mắt của hắn lóe ra hung ác quan mang, không cần phải gấp gáp liều mạng chém giết. Dùng ngựa của các ngươi và thanh thế phối hợp cung nỏ, giống đuổi cừu giống nhau, đem bọn hắn hướng Triệu Tứ bọn hắn phá hỏng túi ngọn nguồn, hướng trong rừng chen, để bọn hắn tự tướng trà đạn, hoàn thành vây kín. Hạ đại nhân bản thân thì tọa chấn đội dự bị hệ tâm, bên người có lưu hai tên cờ bài quan phụ trách truyền lại hiệu lệnh, vung vẩy cờ xí. Hắn trầm giọng uy nói bổ sung, trận chiến này ta quân binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối, phải toàn thắng. Các bộ cần phải giữ nghiêm hiệu lệnh, hợp tác tác chiến, tự tiện hành động, tham công liều lĩnh người, quân pháp xử lý, co vào người, chém, thả chạy một người người, lao tử lột ra hắn. Tây môn khánh tại sườn núi bên trên nghe lấy Hạ Thiên Hộ từng đạo quân lệnh, trong lòng nghiêm nghị. Nay Hạ đại nhân điều binh khiển tướng đâu ra đấy, tàn nhẫn chỗ lộ ra ung tùm huyết khí, hiển nhiên là trong núi thây biển máu cút ra đầy chân trương. Nhà mình kia đại cứu ca Ngô Thiên Hộ, tuy là đồng phẩm cấp quan võ, bất quá là kế tục tổ chức yếu đất đầu, cái nào bị kịp được bực này bắc địa giết ra đến quân công Thiên Hộ nửa phần. Nghĩ lại, chính là bực này hổ lang nhân vật, không cũng phải luồn túi vàng bạc chi vật, tựa nghiêm mặt kết giao bản thân này thương nhân, mới có thể tại này Thanh Hà địa giới sống cho thoải mái. Đại thế phía dưới, là rồng của lại, là hổ nằm lấy, không thể không thở dài. Kia toa, Lai Bảo Thương đội trụ sở. Đến rồi, đến rồi. Đại An rục ngựa như bay, vòng quanh quần quận bụi mù vọt tới thương đội theo trước, cuống họng đều hô bộ xiên. Lai Bảo toàn thân sớm đã kéo căng, nghe tiếng như lò xo bạo khởi, như sét đánh quát to một tiếng, có bọn cướp. Tất cả đứng lên, vén che bày ra, sáng ra hỏa. Cự súng kỵ binh chặn ngang cắt đứt lai lịch. Bọn hộ viện tuy có chút ngây thơ, nhưng đều là đi giang hồ lão thủ, được chứng kiến sóng gió, giờ phút này bị này như tiếng sấm tiếng giống một kích, trong nháy mắt thanh tỉnh. Mọi người dùng cả tay chân, ba chân bốn cẳng giật ra mấy chiếc xe ngựa bên trên vừa dày vừa nặng vải dầu thiêm trùng lên. Hít kha zzz, một mảnh hít khí lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy dương lớn trong hàn quang chói mắt, rõ ràng là mười mấy cỗ có thể phá giải cự súng kỵ binh. to cỡ miệng chén gỗ chắc làm cung, trên đó dài 3 thước tinh thiết gai ngược giữ tận như răng sói, chỉ cần 2 người một tổ, liền có thể cấp tốc giá đỡ thiết đặt làm kiểu. Càng có mấy dương chuyên bắp đuổi ngựa trông sát liên, đen kịt, vung ra chính là chí mạng hãm ma ly khí. Mọi người tê cả da đầu, nào còn có dư run chân hoảng hốt. Nghe được lai bảo, gửi thư bọn người liên thanh thúc dục, mặc dù không rõ nội tình, nhưng tay chân lanh lẹ tổng không sai. Nhao nhao xông về phía trước tiến đến, nâng lên nặng nghề cự súng kỵ binh bộ kiện liền hướng giữa lộ sông. Ầm, ầm. Thiết một bộ kiện đập xuống đất trầm đục liên tục, gai ngược thổi qua đất đá, phát ra rợn người xoạt rồi âm thanh. Lai bảo, gửi thư mấy người cũng không chút do dự, riêng phần mình kéo lên một đầu trông sắt liền, như độc xà bỗng nhiên quăng về phía cự súng kỵ binh trước trận đất trống. Sang sảng lang xích sắt rơi đập, trong nháy mắt trải rộng ra một mảnh xuống ngựa cả bấy. Nơi xa, Sử đại nhân một ngựa đi đầu, mang theo mười mấy tên tinh nhuệ bảo giáp kỵ binh cùng đằng sau rối bởi 20 cái lưu manh cưới, một đường phi nhanh. Tiếng vó ngựa như sấm rền nhấp nô, cuốn lên bụi mù bay thẳng lâm sao. Mắt thấy là phải xông vào phía trước hai núi cạch trì, cây rừng càng thêm rậm rạp khu vực, Sử đại nhân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nắm chặt dây cương. Suy, hắn kia thất thần tuấn hắc mã hí dài một tiếng, móng trước cao cao giơ lên, ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Theo sát phía sau bảo giáp kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, gần như đồng thời điểm ngựa ở lại, động tác đều nhịp, chỉ có vài tiếng trầm thấp ngựa hí cùng thiết giáp ma sát nhẹ vang lên. Phía sau đám lưu manh đội vàng không kịp chuẩn bị, một trận người hô ngựa hí, kêu loạn chen làm một đoàn mới miễn cưỡng dừng lại, ngựa đụng người ngã loạn trách móc chen làm một đoàn, giống như lăn canh tổ kiến. Cùng phía trước nghiêm chỉnh trận hình hình thành trướng mắt đối so. Lạc đầu ba cuốn quýt dục ngựa chen đến Sử đại nhân bên người, một mặt định nọt lại dẫn nghi hoặc, nghĩa phụ, thế nào? Như thế nào đột nhiên dừng lại? Sử đại nhân không có trả lời ngay, hắn sắc bén ánh mắt như cùng như chim ưng quét mắt hai bên tĩnh mịch rừng rậm cùng phía trước chật hẹp cốc đạo. Gió núi thổi qua, lâm đào chợt chợt, cành lá chập chờn ở giữa phảng phất cất giấu vô số con mắt. Hắn cau mày, trầm giọng nói, ngươi xem nơi đây, hai núi đường hẻm, rừng rậm cỏ sâu, tầm mắt nhận hạn chế. Nếu có người ở đây bố trí mai phục bọc đánh vòng đây, ta cùng loại đều là kỵ binh, tại này chật hẹp chi địa như cùng cá trong chậu, chợt hiện chuyển xê dịch không mở, dù có vạn phu dũng cũng khó thi triển. Roi ngựa trong tay của hắn hư điểm lấy phía trước hiểm yếu địa hình, nơi đây quả thật tuyệt hảo mai phục chỗ. Lạc đầu ba thuận Sử đại nhân roi ngựa nhìn một chút, lại xem thường cười hắc hắc, nghĩa phụ, ngài này tổng quân ma bệnh lại phạm bảo, quá mức cẩn thận. Lần trước chúng ta cướp kia đội tơ lụa buôn bán, không cũng là như vậy địa hình. Kia bọn hộ viện kẻ vô dụng, nghe xong danh hào liền dọa đến kẻ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lần này bất quá là hộ vệ nhân số nhiều gấp đôi, có thể nghĩa phụ bảo giáp cưới cũng nhiều gấp đôi, chính là ở chỗ này bố trí mai phục, dùng nghĩa phụ năng lực, đơn giản là một trận công kích chuyện. Sử đại nhân nghe Lạc đầu ba căng cứng thần kinh thoáng lòng. Hắn lần nữa xem xét cẩn thận con đường phía trước cùng hai bên rừng cây, loại trừ chim hót loáng thoáng, xác thực không thấy dị thường động tĩnh. Hắn tự rêu lắc đầu, căng cứng cầm đường cũng hòa hóa lại, ừm, có lẽ là ta quá lo lắng. Cũng được, lượng kia thương đội cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Tiếp tục đi tới. Sử đại nhân không do dự nữa, ngựa đâm nhẹ đập chiến mã, đi đầu xông vào kia chật hẹp rừng nói, bảo giáp kỵ binh theo sát phía sau. Sau một thời gian, một chi hơn 10 người thương đội xe ngựa tán loạn ngừng lại, nhìn như tại nghỉ chân, không có chút nào dị động. Nghĩa phụ, liền là bọn hắn. Lạc đầu ba cuồng hỉ, chỉ về đằng trước kêu to, phản phất kia ngân lượng đã là vật trong bàn tay. Nhưng mà, Sử đại nhân ánh mắt lại như cùng như chim ưng trong nháy mắt khóa chặt thương đội phía trước kia phiến nhìn như bình thường đất trống. Con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. To cỡ miệng chén gỗ chắc cự súng kỵ binh thình lình giá đỡ thiết lập tại giữa lộ. Giữ tận tinh thiết gai ngược tại ảm đạm dưới ánh sáng lóe ra chí mạng hàn mang. Càng đáng sợ chính là, cự súng kỵ binh trước trận kia phiến bụi đất dưới, mơ hồ có thể gặp vận mèo chiếm cứ bóng đen, là chuyên phá kỵ binh trông sắt liên. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Tất cả chiến trường tích lũy bản năng đều đang điên cuồng thét lên. Chúng phục kích, chuyển tên nhọn, hậu đội biến tiền đội, rút lui, mau bỏ đi. Sử đại nhân dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng xé rách không khí gào thét. Mệnh lệnh này rõ ràng, ngắn ngủi, tinh chuẩn, là trong quân tao ngộ mai phục, kỵ binh cần lập tức thoát ly hiểm địa, chuyển hướng phá vòng vây tiêu chuẩn chiến thuật khẩu lệnh. Nhưng vì lúc đã muộn, đỉnh núi trong rừng rậm bá rồi một tiếng tung ra trượng hai huyết kỳ, đón gió phấp phới, màu đỏ tươi gấm mặt bị gió núi kéo tới đôm nốt rung động. Ô, 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 cơ hồ tại hồng kỳ dâng lên đồng thời, ba tiếng thê lương mà lực xuyên thấu cực mạnh tiếng kèn, như cùng địa ngục trung tang, đột nhiên từ Sử đại nhân đội ngũ vừa mới trải qua hậu phương trên đỉnh núi nổ vang. Trong nháy mắt lấn át tất cả móng ngựa cùng tiếng người, thật giống như diêm la điện phía trước đùa đòi mạng, chấn người ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Oanh long 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 sâu. Sử đại nhân đội ngũ hậu phương mặt đất manh rung động. Đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa đi cùng với kim loại âm vang tiếng ba đập, từ bọn hắn lai lịch cốc khẩu hai bên trong rừng rậm ầm vang một phát. Triệu Tứ, Tiền Ngũ, Tôn Thất ba đội tinh kỵ, như cùng ba đạo dòng lũ sắt thép, nghiêm ngặt dựa theo hạ đại nhân bố trí, tại tiếng kèn bên trong đồng thời phát động. Triệu Tứ đội thẳng tắp đánh tới hướng Sử đại nhân đội ngũ chính hậu phương, lớn chừng miệng chén móng ngựa đạp đá vụn bắn tung tóe. Mấy chục kỵ xếp thành chặt chẽ tên nhọn trận, súng kỵ binh như rừng, giáo kết làm tùm sát tượng, cung nỏ nơi tay, trong nháy mắt đem duy nhất đường lui lấp kín chật như nêm cối. Tiền Ngũ đội tự Triệu Tứ đội cánh trái cao tốc triển khai, vơ vét của dân sạch chân lướt đi, như cùng một trôi sắc bén dao cạo, dọc theo cốc đạo biên giới rừng đường phi nhanh, trường thương cùng tên nọ chết chi chít phong bế phía bên phải rừng khe hở. Tôn Thất đội tự Triệu Tứ đội cánh phải đồng bộ triển khai, đồng dạng dọc theo bên trái rừng đường phủ kín, triệt để đoạn tuyệt Sử đại nhân đội ngũ hướng hai bên trong rừng chạy tán loạn hy vọng. Ba đội nhân mã phối hợp ăn ý, động tác tấn mãnh như điện, đường lui trong nháy mắt bị triệt để khóa kín. Ba cỗ thiết lưu đụng làm một chỗ, tạo thành một đạo từ người, ngựa, thương cùng cung nọ xây ra ba đạo quỷ môn quan. Dương chặng đường sớm nổ trào dầu. Bảo giáp kỵ binh cùng đám lưu manh hoảng sợ tìm ngựa chuyển hướng, lại phát hiện đường lui đã tuyệt, lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Chiến mã cả kinh đứng thẳng người lên, gót sắt loạn đảo ở giữa đụng đổ tên hung ác bốn kỵ. Kia lại đầu ba tòa dưới ngựa tồi đá hậu, đem phía sau lưu manh thu cương không kịp đá vừa vặn, bảy tám ngựa ngựa cuốn thành một đoàn, đùi người đùi ngựa xoắn thành huyết hồ lô, tiếng hét thảm hòa với gãy xương răng rắc giòn vang nổ tung. Giết a! Cơ hồ ở hậu phương chặn đường hoàn thành cùng một sát na, đội ngũ phía trước dưới sườn núi phương, kia phiến rậm rạp lùm cây như cùng bị cuồng phong xốc lên. Hạ đại nhân tự mình dẫn theo tưởng đầu to cùng loại 20 danh nhất nhanh nhẹn dũng mãnh thân binh, cùng Vương lão lục kia 30 danh sớm đã kìm nén không được lao binh tụ hợp một chỗ. Dòng dã 50 danh tinh nhuệ kỵ binh, bộc phát ra kinh thiên động địa gầm thét, như cùng mãnh hổ xuống núi, từ chính diện cùng cánh hướng bị ngăn ở cốc đạo bên trong sử đại nhân đội ngũ bổ nhào tới. Hạ đại nhân một ngựa đi đầu, trường đao trong tay giơ cao, nghiêm nghị quát, xua đuổi. Đây chính là hắn trước đó bố trí hạch tâm chiến thuật. Này 50 danh sinh lực quân kỵ binh cũng không lập tức khởi xướng bỏ mạng công kích, mà là duy trì áp bách tính trận hình, khống chế mã tốc, như cùng di động tường thành tìm tòi về phía trước tiến vào. Đồng thời, trong đội ngũ người bắn nọ không lưu tình chút nào hướng lấy chen chúc hỗn loạn mục tiêu chút xuống mưa tên. Hiu liu liu, phốc phốc, a, mũi tên tiếng xe gió, chúng tên người tiếng hét thảm, chấn kinh ngựa tê minh thanh, binh sĩ tuyệt vọng giống lên một tiếng trong nháy mắt vang lên liên miên. Có thể đội ngũ này bên trong thiện công láo tốt quả thực rất có hạn, siêu siêu bay ra cũng có ba lượng chi đục tiến vào vỏ cây nửa tấc sâu. Mười mũi tên trong cũng có bảy tám chi sát giái thai đi qua, xé mở bãi đầu treo ở trên trạng cây phiêu diêu. Chợt có chi đem xuyên giáp truy phốc phốc gặm vào trong thịt, lập tức nổ tung huyết hồ lô, lại không phải là tiễn pháp tinh diệu, thực là cốc đạo trong người chen ngựa chịu, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể ghim chúng ba năm cái bia thịt. Mưa tên rội náo nhiệt, thật thật cắn chết người ngược lại giống như kia Diêm Vương ra tiện tay để mão, tóm lại có mấy cái mệnh cạn bị kia quỷ lại chụp vào đầu. Bèo, phốc phốc. Một chi ba cạnh tiễn đục tiến vào lưu manh hốc mắt, cán tên vẫn rung động ầm ầm, a nha. Tiếp lấy lại là một bảo giáp kỵ binh mặt chúng tên, huyết tương từ lỗ thủng trong báo tố ra. Chấn kinh chiến mã cuồng loạn lấy đem chủ nhân bỏ rơi yên cầu, móng ngựa bước qua giáp ngực răng rắc sụp đổ. Dương đạo đã thành huyết nhục cối xay, phía trước có cự súng kỵ binh răng sói gai ngược hàn quang ung tùm, hạ đại nhân tường sát trận từng bước ép sát. Sau có triệu tứ cây giáo dài dừng tên nọ lên dây cung, thiền ngũ tôn thất hai đội du kỵ độc long tuần tra qua lại cánh rừng. Tả hữu lao lâm dây leo từng cục, thật sự là thiên la địa vong ba mặt vây kín, tươi sống đem này trên dưới 100 người ấn vào nung đỏ quan tài sát tải. Những này bảo giáp cưỡi người trên người, ngựa đụng ngựa, bọn hắn như cùng bị xua đuổi bầy cừu, tại chợt hẹp rừng đạo nội hoảng sợ tả xung hữu đột, cũng nhìn phát hiện phía trước là giữ tận cự xung kỵ binh cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chậm rãi thúc đẩy để ép hạ đại nhân chủ lực kỵ binh. Hậu phương là triệu tứ, tiền ngũ, tôn thất ba đội tạo thành, không thể phá vỡ lại cung nọ vận sức chờ phát động sắt thép hàng rào. Hai bên trái phải là kín không kẽ hở rừng cây, cùng tiền ngũ, tôn thất hai đội giống như rắn độc tuần tra, tùy thời chuẩn bị dùng trường mâu cùng tên nọ săn giết bất luận cái gì có can đảm tới gần bên rừng chạy trốn người kỵ binh. Hoàn mỹ ba mặt vây kín, túi triệt để bó chặt. Sử đại nhân muốn rách cả mí mắt, nhìn bên cạnh loạn thành một bầy, tự tướng trà đạp thủ hạ, trong lòng biết phá vây vô vọng, phát ra tuyệt vọng gào thét, kết viên trận, từ thủ. Nhưng mà tại này chợt hẹp tuyệt địa cùng triệt để trong hỗn loạn, mệnh lệnh này như cùng đá chìm đáy biển. Bảo giáp binh còn có mấy người ý đồ thu nạp, nhưng lập tức bị tán loạn lưu manh cùng bị hoảng sợ ngựa tách ra. Hạ đại nhân tìm ngựa đứng ở chính diện để ép đội ngũ phía trước nhất, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cốc đạo bên trong đã thành cá trong chậu, vùng vây dây chết con mồi. Hắn chậm rãi rút ra đao đeo thắt lưng, lưới đao tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang, rõ ràng vượt trên chiến trường ồn ào náo động, thanh hà vệ chỗ tiêu diệt phỉ. Người đầu hàng miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Chương 170, quyết đấu đỉnh cao. Chương 170, quyết đấu đỉnh cao. Lạt đầu ba bị này xảy ra bất ngờ địa ngục cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán, nhìn bên cạnh lưu manh cùng bảo giáp binh đổ mấy cái, đường lui lại bị tường sắt phá hỏng, hắn mang theo tiếng khóc nức nở khản giọng liệt phế hô to, hiểu lầm. Hiểu lầm a? Chúng ta là kinh thành đoàn luyện bảo giáp, đều là người trong nhà. Sai. Nhanh dừng tay. Là hiểu lầm a? Sử đại nhân hét lớn, mắt mù xuẩn trùng. Này sát trận chỉ chờ người ta, có thể nào không biết chúng ta là ai? Một tiếng như sấm chớp mưa bạc uống, trường thương trong tay hóa thành một đoàn ngân quang, đinh đinh đang trong nháy mắt đập bay mấy chi bắn về phía bên này mũi tên. Hắn ngắm nhìn một phía, Bình Phương đội ngũ tại chợt hẹp cốc đạo bên trong bị lưu manh hỗn loạn cùng mưa tên triệt để quay tán, căn bản là không có cách kết thành hữu hiệu phòng ngự biên trận. Hạ đại nhân kia 50 kỵ chính như cùng di động tường đồng bách sắt chậm rãi đè ép tới, trong tuyệt cảnh, Sử đại nhân trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại dấy lên một cỗ cuồng bạo, thuộc về tuyệt thế manh tướng hung lệ chi khí. Muốn mạng sống phá hỏng đường lui, đợi ta bắt vua. Sử đại nhân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, tuấn mã đứng thẳng người lên, khàn giọng xé vải, tiếng ngựa chưa ngừng, người lại giống to, như tiếng sấm ầm vang liệt không, lại như sơn nhạc gáp đỉnh rung chuyển, ta Hoa Âm Sử Văn Cung ở đây, ai có thể cản ta? Hắn lời còn chưa dứt, hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, khí dưới hông kia tất hắc mã, phản phất cảm nhận được chủ nhân ngập trời chiến ý, phát ra một tiếng vang động núi sông tê minh, bốn vó bay lên không, đúng là không lui mà tiến tới, một mình cưỡi ngựa, hướng phía trước kia chậm rãi thúc đẩy, khí thế hùng hổ 50 kỵ hạ đại nhân chủ lực, vọt tới. Một cá nhân xông mấy chục kỵ, vô luận địch ta, tất cả nhìn thấy một màn này người, trong lòng đều trong nháy mắt hiện lên cái này hoang đường mà hoảng sợ suy nghĩ. Nhưng mà, tiếp theo màn, làm cho tất cả mọi người trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Sử Văn cung nhân mã hợp nhất, tốc độ nhanh đến chỉ ở sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh. Đối mặt phía trước như rừng bình đầu mối đâm tới súng kỵ binh, trong tay hắn kia cán thép dòng điểm thương thép phảng phất sống lại. Khoảng cách chúc quân tên nhọn trận mũi nhọn còn có mấy trượng, Sử Văn cung trường thương như độc long xuất động, tinh chuẩn vô cùng tả hữu liền chút. Chỉ nghe keng, keng, hai tiếng chói tai sắt thép va chạm, xông lên phía trước nhất hai tên kỵ binh trong tay súng kỵ binh mũi thương lại bị trong nháy mắt điểm bay. Lực lượng khổng lồ để kia hai tên kỵ binh nứt gan bàn tay, súng kỵ binh của tay, cả người trên ngựa hướng phía sau mấy ngựa. Đơn kỵ xung trận, thương ra như độc long dò xét biển. Đối diện ba cái kỵ sĩ đỉnh thương cùng đâm, đã thấy ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh ba điểm phân lấy ba cổ họng. Phúc, phúc, phúc. Mùi thương sâu cổ họng, huyết tiễn từ phía sau cổ tiêu xuất ba thước. Thi thể chưa ngược lại, cán thương như chăn xoay người, mượn hắc mã thế xông trực tiếp đụng vào nhỏ bé hỗn loạn đầu trận. Sử Văn cung thân eo vận chuyển, trường thương từ điểm hóa quét, một chiêu thế đại lực trầm hành tạo thiên quân. Cán thương mang theo thê lương tiếng xé gió, hung hăng nện ở bên trái một kỵ binh giáp ngược lên. Giang giáp, giận người tiếng xương nứt vang lên, kia kỵ binh liền người mang giáp bị nện cách tiên bay lên, trong miệng máu tươi của vún, đụng ngã bên cạnh hai kỵ. Phía bên phải bốn kỵ kinh sợ giáp công, bốn cây súng kỵ binh như độc xà phệ tới. Sử Văn cung lại không đón đỡ, thương thép độc tín đột nhiên bể nổ, phát sau mà đến trước, một điểm hàn mang tinh chuẩn vô cùng từ kia kỵ binh trong cổ chui vào, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, đỏ trắng chi vật trong nháy mắt từ phía sau cái cổ phun ra. Mũi thương vung, thi thể bị cự lực đánh bay giữa không trung, chính đập trúng cánh hai kỵ. Thừa dịp này, thương toàn phần đuôi đồng truy như lưu tinh ngược nện, ầm, đem một cái khác cưỡi nện xuống ngựa tới. Sử Văn cung không chút nào dừng lại, thương tùy thân đi, nhân mã như cùng một trôi nung đỏ đao nhọn cắm vào ngưng kết mỡ bò. Hán thương pháp triển khai, đã đạt đến hóa cảnh. Mũi thương như mưa rơi hắt vẫy, chuyên đâm người mắt, cổ họng, vòng tay cùng loại giáp trụ chỗ bằng được, người chúng chết ngay lập tức. Cán thương như roi thép quét ngang, nện ở đuôi ngựa, nện ở eo sườn, xương cốt đứt gãy không ngừng bên hai. Thương nắm trở tay ngược lại đâm, đem ý đồ từ sau hông đánh lén kỵ binh thống hạ ngựa đến. Hắn môi đâm ra một thương, tất có một người xuống ngựa, không chết cũng bị thương. Mỗi một thương quét ngang, thất thanh không một mảnh. Chỉ dựa vào hai chân vậy mà ngựa thông linh, tại chật hẹp nhân mã khe hở bên trong xê dịch né tránh, tốc độ lại không giảm chút nào. Quả nhiên là mã chiến vô song. Này 50 kỵ tạo thành, nhìn như không thể phá vỡ đè ép trận hình, lại bị hắn một người một ngựa ngạnh sinh sinh xé mở một đầu huyết nhục thông đạo. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Hạ đại nhân tinh nhuệ kỵ binh, giờ phút này ở trước mặt hắn lại như cùng giấy tựa bùn. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Trong trận hạ đại nhân suy cho cùng kinh nghiệm xa trường, ánh mắt lão luyện, người này như này dũng mãnh phi thường, há lại bản thân lui nhàn tại nhà nhiều năm có thể so. Chớ nói hiện tại, chính là bản thân đang tuổi lớn, tại bực này nhân vật trong tay, chỉ sợ đi không dưới mấy chiêu, hắn biến điệu gào thét, mang theo không cách nào che giấu kinh hoàng. Càng nhiều trường thương toàn đâm mà đến, người bắn nọ không chú ý ngộ thương điên cuồng bắn tên. Nhưng Sử Văn cung thương ảnh đã ở quanh người hắn múa thành một đoàn kín không kẽ hở ngân quang màng chắn, mũi tên bị nhao nhao đập bay, trường thương bị đón đỡ lợi ra. Giết! Sử Văn cung phát ra một tiếng chấn động sơn cốc gào thét, toàn thân đẫm máu, sát khí ngút trời. Phản phất giống như một tôn sát thần, tại huyết nhục văng tung tóe bên trong đi ngược dòng nước, mục tiêu trực chỉ trận phía sau kia hạ đại nhân. Hai chân kẹp lấy thế sông càng mãnh, khoảng cách hạ đại nhân đã không đủ 30 bước. Ngay tại trước mặt hắn chúc quân kỵ binh, nhìn xem cặp kia như cùng thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa con mắt, cảm thụ được kia đập vào mặt, cơ hồ lệnh người hít thở không thông kinh khủng sát khí, đều sợ vỡ mật. Có người vô ý thức tìm ngựa né tránh, có trong tay người binh khí đều đang run rẩy. 50 kỵ tinh nhuệ lại bị hắn giết đến trận hình đại loạn, liên tục bại lui. Một cá nhân lại đục xuyên 50 kỵ quân trận. Đại nhân thần uy, giết a! Ngăn lại phía sau, cho đại nhân mở đường. Sử Văn cung sau lưng, vô luận là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo giáp binh, vẫn là những cái kia sợ vỡ mật lưu manh, tận mắt nhìn thấy này như cùng thiên thần hạ phàm, không thể tin một màn, đã sớm bị hoảng hốt đóng băng huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Một cỗ cùng nhiệt, gần như mù quáng dũng khí từ đáy lòng nổ tung. Lạc Đầu Ba cũng đỏ mắt, gào thét lấy, theo nghĩa phụ giết ra ngoài. Ngăn lại phía sau, đừng để bọn hắn đi cứu họ hạ. Nguyên bản gần như sụp đổ đội ngũ, tại Sử Văn cung này lịch thiên công kích khích lệ một chút, vậy mà bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn không lại ý đồ kết trận, mà là nương tựa theo bị nhen lửa hùng tính, điên cuồng nhào về phía hậu phương đang cố gắng từ Triệu Tứ, Tiền Vũ, Tôn Thất ba đội bên trong chia binh đi trợ giúp hạ đại nhân kỵ binh. Kết thành nhỏ ban chiến đoàn, liều chết ngăn cản. Trong lúc nhất thời, đường lui chặn đường chúc quân, lại bị này xảy ra bất ngờ, từ tuyệt vọng chuyển thành điên cuồng phản công kéo chặt lấy, khó mà cấp tốc tiếp viện phía trước. Bên cạnh hắn còn sót lại mấy tên thân binh, càng là sắc mặt trắng bệnh, cầm binh khí trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sử Văn cung mũi thương, phản phất đã điểm vào cổ họng của bọn hắn bên trên, mũi thương tí tách huyết châu đã vung ra bản thân hộ trên má. Hạ đại nhân ngồi ngay ngắn lập tức, trên mặt kia lãnh khốc hài lòng đường cong sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hắn nhìn xem kia đạo tại mình phương tinh nhuệ kỵ binh bên trong như vào chỗ không người, toàn thân đẫm máu lại sát khí càng đầy, chính hướng phía bản thân báo táp đột tiến thân ảnh màu đen, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia khó nói lên lời kinh hãi. Đầy mặt trắng bệch, thậm chí dưới hông tuấn mã càng là cả kinh liền lùi lại ba bước, lớn chừng miệng chén gót sắt tại trong bùn cày ra danh sâu. Kia cây trường thương chớp mắt đã tới. Sử Văn cung trong mắt chỉ còn lại hạ đại nhân tấm kia kinh hãi mặt. 30 bước khoảng cách tại hắn kia thất thần tuấn hắc mã bắn gọn dưới chớp mắt đã áp sát. Thép dòng điểm thương thép mũi thương ngưng tụ vô song sát ý, xé rách không khí, thẳng đến hạ đại nhân cổ họng. Một thương này, nhanh như thiểm điện, hung ác như độc long, ngưng tụ hắn suốt đời võ nghệ tinh hoa, càng là trong tuyệt cảnh duy nhất sinh lộ. Hạ đại nhân trong con mắt điểm hàn quang kia cấp tốc phóng đại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mũi thương mang tới băng lãnh nhói nhói cảm giác. Bên người thân binh căn bản không kịp phản ứng. Nghìn cân treo sợi tóc. Tốt tặc tử. Lại ăn ông nội thanh đao này. Một tiếng sấm nổ cũng giống như giống, đất bằng cuốn lên, chấn người mang thai ong ong giá bang, tim gan đều rung động. Ô. Nhưng gặp một chôi chĩu nặng thép dòng đông tuyết lớn nhào đao, thân đao khoát giống như cánh cửa, lưới dao sáng như tuyết, chiếu đến ngày lạnh lẽo thẳng lắc người mắt. Này đao bọc lấy sợi gió độc, xé mở không khí, phát ra xé vải gào thét, chính xác như kia trong lò rèn nung đỏ bàn ủi tôi nước lạnh, xoẹt một tiếng, tự hạ đại nhân đâm nghiêng trong bổ đem tới. Thoát thoát một đạo lấy mạng hắc sát. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang, đúng như trăm ngàn mặt phá la ở bên thai máy gõ, lại như kia trong miếu ngàn cần chuông đồng bị tên lô mãng đụng cái đầy cõi lòng. Tiếng gầm tại trong sơn cốc cồn lôi nổ tung, chấn người hàm răng mọi nhừ, tim khó chịu. Đao thương va chạm chỗ, đốm lửa nhỏ đôm nốt lọt tóe, chính xác là rèn sắt trong lò tràn ra nóng hổi sắt lòng. Xung quanh vẩy ra, nướng rảnh rỗi khi đều mang theo mấy phần mùi khét lẹt. Sử Văn Cung kia nhất định phải được, ngưng tụ toàn thân gân cốt khí lực một thường, xảo trá tàn nhẫn, mắt thấy là phải xóc cái xuyên thấu, lại bị trôi này hoành không giết ra rội gió lớn nhào đao ngạnh sinh sinh chống lái đi. Mùi thương sát đao sống lưng trở ra, gầy ra một dải chói thai kim tinh. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi man lực, thuận thép tinh cán thương ông một chút đánh thẳng đi lên. Chấn động đến Sử Văn Cung hai đầu đúc bằng sắt cánh tay có chút một nhà, trên cánh tay cơ bắp thình thịch nảy loạn. Liền dưới hông kia tất quen chiến hắc mã, cũng bị này cự lực mang bụt bụt lệch trượt ra đi non nửa bước, bốn vó chạm đất, đào lên một mảnh đất mặt. Sử Văn Cung trong lòng lộn bộ một chút, thật giống như bị trọng truy lôi bên trong. Cái nào đường sắt ải, có thể trọi cứng rừng chân mỗ ra này vỡ bia nứt đá một thương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một thất khỏe mạnh dị thường ngựa lông vàng đống trắng, đã như gió lốc của tới, vắt ngang tại hắn cùng kia hồn phi phách tán hạ đại nhân ở giữa. Lập tức một đầu đại hán bà vỡ, thân cao chừng 8 thước có hơn, lưng hùm vai gấu, quả nhiên tốt một đầu mãng kim cương. Da mặt là trải qua gian nan vất vả màu đỏ tía, thấm mồ hôi chân sáng sáng. Một đôi vòng mắt, trừng căng tròn, tinh quang bắn ra bốn phía, đúng như hai hạt nung đỏ lửa than, sáng rực bức người. Chính là cửa thành kia bị bản thân chú ý hán tử. Chẳng biết lúc nào, hán tử kia không ngờ thoát bên ngoài áo, chỉ lấy một kiện ngực rộng không có tay tạo bày ra áo ba lỗ, thô cứng rắn khối cơ thịt khối khối gồ lên, dầu mồ hôi thuận màu đồng cổ da thịt khe danh uốn lượn chảy xuôi, tại ngày dưới loe ánh sáng. Kia hai đầu cánh tay, cơ bắp từng cục quay quanh, gân xanh như con giun nhô lên, thật tốt giống như hai đầu nổi giận nhiệt lòng cuộn tại cổ sắt phía trên. Trong tay hắn chuôi này thép dòng lớn nào đao, sống đao dày đặc, đầu đao rộng lớn, sáng như tuyết lưới giao lưu chuyển lên khiếp người hàn quang, một cỗ huyết tinh sát khí đập vào mặt, lệnh người sợ hãi. Không phải kia võ tổng, lại là cái nào? Hạ đại nhân mau lui. Võ tổng tiếng như sấm rền nổ vang, hướng phía kia mặt không còn chút máu hạ đại nhân giống lên một cú họng. Một đôi phun lửa vào mắt, lại giống như mọc rễ, gắt gao đính tại Sử Văn Cung trên thân. Trong ánh mắt kia chiến ý, cháy hừng hực, đơn giản muốn đem người điểm. Hắn mới ở bên cánh quan chiến, mắt thấy Sử Văn Cung như vào chỗ không người, thương chọn lựa một đầu đường. Đơn giản là như hung thần ác sát giết hiện lộ chúng đây, mắt thấy là phải lấy chủ soái tính mệnh. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, đâm nghiêng trong như một đạo hoàng sắc như thiểm điện cuồng sông mà tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm đem kia hạ đại nhân từ trước quỷ môn quan đoạt trở về. Khá lắm hung ngoan hắn tử. Xương tên ra. Sử Văn Cung mặc dù kinh, không chút nào không loạn. Mắt thấy kia hạ đại nhân đã dọa đến hồn phi phách tán, kẻ ra quần cả người lẫn ngựa lùi về trong thương đội, trong mắt của hắn hung quang càng dữ, như cùng đổ máu sói đói. Cổ tay hắn lắc một cái, kia cán điểm thương thép mũi thương ông một tiếng, kéo lên một cái to bằng miệng chén, ngân quang lóng lánh tương hoa, như cùng rắn độc ngẩng đầu thổ tín, nghiêm nghị quát hỏi. Có thể trọi cứng hắn toàn lực một thương, tuyệt không phải bình thường bọn chuột nhắt. Nào đó, thanh hà võ tổng. Võ tổng giọng nói như trung đồng, không hề sợ hãi, lời còn chưa dứt, người đã động. Hắn biết rõ này Sử Văn Cung thương pháp thông thần, nhanh như quỷ mị, tiên cơ tuyệt không thể chắp tay nhường cho. Kia ngựa lông vàng đốm trắng thông linh, đột nhiên vọt về phía trước. Võ tổng mượn cỗ này mãnh liệt thế sông, hai tay cơ bắp như cục sắt trong nháy mắt sôi sục phồng lên, huyết mạch phát trường. Trôi này nặng nghề thép dòng nào đao, bị hắn xoay tròn, vạch ra một đạo thê lương chói hai tiếng xé gió, đao quang như một đạo trắng bệnh nửa tháng, mang theo phá núi mở dải núi, chặt đứt giang hà hung man khí thế, thẳng vào mặt, hướng phía Sử Văn Cung đỉnh đầu hung hăng chặt xuống. Đao phong lạnh thấu xương, thổi đến Sử Văn Cung thái dương sợi tóc đều hướng bay về sau bay. Đến hay lắm. Sử Văn Cung quát to một tiếng, đúng là không lui mà tiến tới. Hai chân khống chế ngựa điều khiển như cánh tay, kia con ngựa thông linh, trong nháy mắt ra tốc vọt tới trước. Trong tay hắn kia cây trường thương, phản phất có linh tính, mũi thương chỉ khẽ run lên, lại không chống đỡ, không đón đỡ, ngược lại như rắn độc xuất động, phát sau mà đến trước, suy một tiếng, mang theo một điểm muốn mạng ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh, âm tàn xảo trá thẳng điểm hướng võ tổng cầm đao vòng tay mạnh môn. Đúng là dùng công thay thủ, làm cho võ tổng không thể không rút lui chiêu tự cứu. Võ tổng đao thế này cương mãnh tuyệt luân, mở công nào có quay đầu tiễn. Nhưng thấy đối phương mũi thương như giỏi trong xương, phát sau mà đến trước, thẳng đến muốn hại, đành phải vòng tay bỗng nhiên trầm xuống, ngạnh sinh sinh đem bổ tình thế chuyển thành gọn tình thế. Kia sáng như tuyết lưỡi đao gào thét lên, nghiêng nghiêng chém về phía Sử Văn Cung cán thương trung đoạn. Lưỡi đao lướt qua, không khí tựa hồ cũng bị cắt đứt ra. Sử Văn Cung gặp lưỡi đao gặp đến, vòng tay chỉ giống như kia nhạc hoa nhẹ nhàng lắc một cái, kia thép tinh cán thương tựa như sống quay tới linh xà, dán đao sống lưng xì trượt trượt đi, xảo kinh mà khẽ đẩy, liền đem kia thiên quân lực đạo dẫn lượt đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn trên ngựa hông eo vặn một cái, dựa thế liền đưa ra một thương, chính là kia đoạt mệnh độc long xuất động. Nhưng gặp kia thước tám dài điểm thương thép nhọn, suy một tiếng, hóa thành một điểm muốn mạng ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh, độc xà thổ tín cũng giống như thẳng sóc hướng Võ Tổng trái tim. Lần này nhanh đến mức gọi người qua mắt, hung ác làm cho người khác mặt nước, chuẩn không có một tia sai lầm. Này, Võ Tổng vòng mắt trợn trừng, máu rót con người, trong cổ họng tuôn ra một tiếng sấm nổ gầm thét. Chôi này thép dòng nhào đao trong tay hắn dường như vật sống, đao thế chưa hết liền đỗng nhiên lượn vòng cuốn ngược, thu dày sống đao mang theo một cô gió độc, ô một tiếng, ngạnh sinh sinh hướng phía điểm này ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh đập đi. Keng, lại là một tiếng chấn người ghê răng tiếng vang. Đốm lửa nhỏ đôm nốt loạn tung tóe, nóng dực khí tức đập vào mặt, hát người hơi thở. Hai kiện hung khí vừa chạm liền tách ra. Hai thất chiến mã lông bầm loạn nổ, Lê Minh lấy dao thoa mà qua, gót sắt đào thức dậy nổi lên thổ, bụi mù tràn ngập. Trong chớp mắt, hai đầu hảo hán đã rào sát tại một chỗ. Võ Tổng đao nặng lực mãnh, thật có phân núi ngăn nước chơi liều. Mỗi một đao bổ ra, đều bọc lấy ô ô gió độc, thế như bô lôi, đao quang tấm lụa cũng giống như chuyên chạy sử văn cung bên trên ba đường, bên trong ba đường chào hỏi. Tia thép dòng nhào đao múa ra, hăng hái phát quang, cuốn lên một mảnh sắt thép gió lốc, quanh mình không khí đều bị quấy đến ô ô rung động. Hắn tuy không phải quen lưng ngựa chém giết, thế nhưng cỗ này từ trong xương lộ ra đến dũng mãnh, hòa với vỡ bia nước đá thần lực, đủ để nhiếp quỷ thần lui tránh. Lại nhìn kia sử văn cung, quả nhiên triển lộ ra mã chiến vô địch hung thần bản sắc. Một cây điểm thép trường thương tại trong bàn tay hắn, đúng như có hồn phách, chỗ tinh diệu cảnh giới nhập hóa. Kia thương khi thì như linh xà thổ tín, mũi thương loạn chiến, xảo trá âm độc, chuyên lấy cổ họng, tim, eo những này muốn mạng chỗ hạ tử thủ. Khi thì lại như độc long xoay người, thương ảnh lay động, tầng tầng điện điện, đem Võ Tổng quanh thân muốn hại đều bao phủ tại bên trong. Đột nhiên biến đổi, dường như mưa to đánh hoa lê, điểm điểm ngôi sao cô đơn, sáng lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh kín không kẽ hở, không cách Võ Tổng đầu mặt lòng dạ, chỉ làm cho hắn không thở nổi. Càng kiêm hắn kỹ thuật tinh tuyệt, nhân mã hoàn toàn giống một thể. Kia thất đen tuấn mã, bốn vó xê dịch, linh động như con báo, tại một tấc vuông chợt hiện dương xê dịch, luôn có thể cực kỳ nguy cấp tránh đi Võ Tổng kia khai sơn phá thạch lưỡi đao, đồng thời đem kia cắn lấy mạng trường đường, đưa đến nhất xảo trá, điểm chết người nhất chỗ. Nhân mã phối hợp chi diệu, đơn giản không thể tưởng tượng. Ken, 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 ken. Tiếng sắt thép va chạm lại sốt ruột lại dày, giống như kia trong chảo dầu nổ đồng tiền, vang lên liên miên. Đốm lửa nhỏ đôm đốt loạn tóe, như cùng tháng riêng 15 thả thiết thụ ngân hoa, tại hai người quanh người không ngừng nổ tung, vẩy ra. Kinh phong khuấy động, cuốn lên trên mặt đất bụi màu vàng, tràn ngập như sương mù. Như thế kinh thế hai tục chém liết, thẳng xem kia hạ đại nhân thân binh, còn có nơi xa đang đánh nhau chết sống song phương sĩ tốt, từng cái trợn mắt hốt hồn, hồn bay lên trời. Trong lúc nhất thời lại đều quên tính mạng mình tương bác, trăm ngàn đạo ánh mắt, như cùng bị nam châm hút lại, gắt gao đính vào giữa sân kia hai đoàn quái phong bạo phía trên. Võ Tổng đã là đem một thân hổ lang thần lực cùng kia không muốn mạng dũng mãnh, thôi phát đến 12 phần. Lấy thép dòng nhào đao vừa dày vừa nặng vô song, còn có tự thân giá thu kia kinh người phản ứng, cắn chặt hàm răng, cơ bắp từng cục, quả thực là tiếp nhận sử văn cung này cuốn phong mưa rào cũng giống như vài cái sát chiêu. Trong miệng hắn gầm thét liên tục, như cùng thụ thương mãnh hổ, đao quang như tấm lụa xoay tròn, hiểm lại càng hiểm, mấy lần đem sao chịu được có thể đâm vào muốn hại mũi thương rời ra. Nhưng mà, mã chiến cuối cùng không phải hắn bản lĩnh giữ nhà. Khó khăn lắm lại đấu mười mấy hợp, sử văn cung trong mắt hàn quang đống nhiên lóe lên, như cùng rắn độc khóa chặt con mồi. Hắn lầm tưởng Võ Tổng một đao phách không, lực cũ trôi đi hết, lực mới chưa sinh tiêm một tia thoáng qua liền mất đứng không. Lấy một tiếng ngắn ngủi âm lãnh gào to, như cùng độc xà thổ tín. Kia cán lấy mạng trường thương, ông một tiếng, mà là vạch ra một đạo quỷ quyệt khó dò đường vòng cung, như cùng độc long bấy đuôi, dán Võ Tổng đội vàng trở về thủ lưỡi đao biên giới trượt đi qua. Mũi thương mang theo một cỗ lạnh thấu xương ý, độc ác vô cùng thẳng đến Võ Tổng vai phải xương bả vai phía dưới. Võ Tổng mãnh cảm giác một cỗ thấu xương ấm phong thẳng bước vai, con người bỗng nhiên co lại như cây kim. Chí mạng hàn ý trong nháy mắt chiếm lấy trái tim. Giờ phút này lại nghĩ hoàn toàn né tránh hoặc đón đỡ, đã là muôn vàn khó khăn. Sống chết trước mắt, toàn bằng kia hổ lang gân cốt cùng chém giết bản năng. Hắn hung eo cơ bắp như cục sắt đỗng nhiên vặn một cái, toàn bộ cường tráng thân thể ngạnh sinh sinh hướng khía cạnh xoay mở, đồng thời chuôi này nặng nghề nhào đao cũng mang theo phong thanh vội vã về đập, ý đồ đem kia lấy mạng mũi thương đụng nghiêng mấy phần. Xoẹt. Một tiếng rợn người xé vải thanh âm. Băng lánh mũi thương sắt Võ Tổng thấm mồ hôi vai phải đầu xẹt qua. Sắc bén kinh khí, so lưới đao càng lợi, ngạnh sinh sinh xé mở ra thịt, mang theo một dải máu đỏ tươi trâu, như cùng hắt vấy mở chu sa. Một đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn danh máu, trong nháy mắt xoay tròn ra, da chóc thịt bong, cơ bắp mơ hồ. Ách, kịch liệt đau nhức như rắn độc cắn xé, Võ Tổng kêu lên một tiếng đau đớn, mày rậm quá chặt, thái dương gân xanh nổi lên. Cánh tay phải lực đạo nhất thời vì đó một tiết, trôi này nặng nề nào đau cũng tùy theo trì trệ. Sử văn cung bực này sát chàng lão thủ, sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Trong mắt của hắn hung quăng nổ bắn ra, này. Một tiếng, thương thế không những không thu, ngược lại như độc xà cắn chặt mà lên. Vòng tay chỉ lắc một cái, điểm này thương thép nhọn ông một tiếng, trong nháy mắt kéo lên lớn chừng cái đấu một đoàn trăng lóa, giả thoáng lắc thương hoa, như cùng long độc rối loạn, hư thực khó phân biệt, đổ ập xuống, thẳng chụp vào Võ Tổng mặt cùng ngực bụng vài chỗ tử huyệt. Đúng là thừa dịp Võ Tổng bị thương, động tác chỉ trệ ngay miệng, muốn đem hắn triệt để rào sát tại này đoạt mệnh thương ảnh bên trong. Tàn nhẫn chỗ, lệnh người sợ hãi. Võ Tổng vai phải đau nhức thấu xương thủy, nửa bên cánh tay đều giống như không phải là của mình, đao pháp vận chuyển lại khó thoái mái thuận hợp. Đối mặt này hư thực khó lường, dậy như mưa rào lấy mạng thương hoa, chợt cảm thấy thái sơn áp đỉnh, thở dốc gian nan. Đành phải cắn nát cương nha, đem chuôi này nhào đao múa đến như máy xay gió tương tự, hát nước khó tiến vào, liều chết bảo vệ quanh thân muốn hại. Dù là như đây, đao quang thương ảnh ở giữa, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, ba phen mới bận cơ hồ bị độc tia rắn mũi thương sóc bên trong. Tại này Sử Văn Cung Thiên Hạ Vô Song mã chiến thương pháp phía dưới, tuy là đánh hổ võ tổng, cũng rốt cục hiện lộ ra mấy phần không chi thái độ, bị gắt gao ép vào hạ phòng. Trong thương đội, Tây môn đại quan nhân xem phải là lo lắng như lốt. Mắt thấy Sử Văn Cung đơn thương độc mã ở trong trận tả xung hữu đột như vào chỗ không người, liền võ tổng bực này hung thần đều bị thương, mắt thấy là phải là bại, hắn rốt cuộc kìm nén không được, một thanh kéo qua bên cạnh mặt như màu đất, lát như run rẩy đại an, người này cầu tài. Tìm điểm này người dựa vào không đáng tin cậy. Đại an vẻ mặt cầu xin, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, như cùng chết cha mẹ, bố lớn. Bố lớn bất giận a. Tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không biết hoa. Hắn trên trán mồ hôi lạnh như cùng như đậu nành lan xuống, bờ môi run rẩy, kia. Yeah. Thuốc kia lượng, tiểu nhân dặn đi dặn lại, cố ý phân phó muốn ít thả chút, liền sợ. Liền sợ những xúc sinh này chạy không ra vài dặm liền mềm nhũn móng làm lộ a. Ai nghĩ tới? Ai nghĩ tới này họ xử sát tại như này hung ăn, chém giết này nửa ngày, đao quang huyết ảnh, những xúc sinh này. Những xúc sinh này làm sao còn không ngược lại a? Hắn một bên nói, một bên nhìn trộm nhìn nơi xa trên lưng ngựa kia như cùng địa ngục ma thần Sử Văn Cung. Ngay tại đại an này mang theo tiếng khóc nức nở vừa dứt lời hạ sát na, dị biến nảy sinh. Sử Văn Cung dưới hông kia thất thần tuấn dị thường, bóng loáng không dính nước hắc mã, đột nhiên phát ra một tiếng thấp gào thét, hí 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 hí. Hí. Ô. Chỉ thấy kia nguyên bản cao nâng lên đầu ngựa, như cùng bị rút gần, đột nhiên hướng phía dưới một túi. Móng trước đột nhiên mềm nhũn, phù phù một tiếng vang trầm, như cùng nửa bức tường sập, trung điệp quỳ nện ở đất vàng trên mặt đất. Khổng lồ quán tính, mang theo trên lưng ngựa đang toàn lực ám sát Sử Văn Cung, như cùng bị ném ra bao tải, hướng về phía trước bỗng nhiên một cái lảo đảo cắm xuống. Như không phải hắn thuật cưỡi ngựa thông thần, phản ứng cực nhanh, một tay gắt gao chế trụ yên cầu, kém chút liền bị tung bay ra ngoài. Kia hắc mã thống khổ co quắp, ngựa miệng trong không bị khống chế ùng ục cục dâng trào ra từng đoàn lớn mang theo tanh hôi bọt biển bọt mép, hỗn hợp có chưa từng nhai nát cỏ khô cạn bã, tích tắc, sền sệt chảy xuống trên mặt đất, ô uế không thể chịu. Sử Văn Cung trong lòng kịch chấn, phản ứng coi là thật nhanh đến mức kinh người. Tọa kỵ móng trước ngã vào sát na, hắn đang điền một ngụm chân khí bỗng nhiên nhấc lên, eo cơ bắp như dây sắt bỗng nhiên kéo căng, ngạnh sinh sinh đem thân thể đính tại trên yên. Đồng thời trong tay kia cán điểm thép trường thương đã hóa thành một tia chớp, len ken một tiếng, hung hăng đâm về dưới chân cứng rắn đất đá. Mũi thương cùng ngoan thạch kịch liệt ma sát, tuôn ra một dải trướng mắt đốm lửa nhỏ. Lại chính xác dựa vào này chút lực đạo, sinh sinh ngừng lại trước đó gặp hạn tình thế. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Sử Văn Cung đã rõ ràng mắt lửa. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, mũi thương mượn lực một điểm, thân hình tựa như quỷ mị lệch cướp mà ra, lao thẳng về phía bên cạnh nơi không xa một thất đang kinh hoàng đảo võ địch quân ngựa không. Đang nỗ lực chống đỡ, hiện tượng hoàn sinh võ tổng, mặc dù cũng kinh ngạc tại biến cố bất thình lình, thế nhưng kia thẩm thấu cốt nhục chém giết bản năng đã để hắn như hổ đói bổ mồi chiếm lấy này chớp mắt là qua sơ hở. Hắn biết rõ Sử Văn Cung trên lưng ngựa thương pháp thông thần, giờ phút này như tha cho hắn lại lên mã lưng, không khác thả cọp về núi. Chỉ có bộ chiến mới là nhà mình dương oai thời điểm. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, võ tổng đống nhiên tìm lại dây cương. Dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng bị đau, hí 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 hí. Hí. Một tiếng hí dài, móng trước cao cao giơ lên, đứng thẳng người lên. Ngay tại này thân ngựa thẳng đứng trong ngay mắt, võ tổng hai chân tại bản đạp bên trên hung hăng một đạp. Này một đạp lực đạo thiên quân, càng đem kia thất thần tuấn ngựa lông vàng đốm trắng đạp lật nghiêng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hắn mượn cỗ này hung hãn ngược đạp chi lực, cả ngựa như cùng xuống núi hồ điên, từ trên lưng ngựa mãnh liệt bắn mà ra, lao thẳng tới kia thất ngựa không. Người giữa không trung, võ tổng này, một tiếng trong tiếng hít thở, cánh tay phải cơ bắp như cầu lòng bổ lên, kia bình bát lớn thiết quyền nắm chặt, mang theo một cỗ đạp nát cửa thành gió động, hung hăng lôi hướng kia thất ngựa không cái cổ khía cạnh. Bành, giang giác. Một tiếng lệnh ra đầu phát nổ trầm đục, xen lẫn xương vỡ vụn khiếp người giòn vang. Kia thất cũng coi như khỏe mạnh chiến mã, đầu ngựa lại bị này ẩn chứa vỡ bia nứt đá thần lực một quyền đánh đông nhiên hướng bên cạnh lệch ra gãy đi qua, chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi thê lương như là chiêng vỡ rên rỉ, thân thể cao lớn tựa như cùng bị phạt ngược lại cự mục ở vang lật nghiêng trên mặt đất, bốn vo co quắp mấy lần, trong miệng mũi tràn ra máu đen, mắt thấy là không sống nổi. Một quyền đánh chết ngựa, nay cuồng bạo tuyệt luân không phải người ư một màn, thẳng sợ đến quanh mình tất cả nhìn thấy người, vô luận là hạ phụ thân minh vẫn là dưới hông ngựa từng cái chúng chiêu ngã xuống đất. Sử Văn Cung tàn quân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, phía sau sống lưng trong khe siêu siêu bước lên khí lạnh. Này, này chỗ nào vẫn là người? Rõ ràng là hất lên ra người hung thú. Võ tổng thân hình bước vàng rơi xuống đất, đông một tiếng, chính chính nện ở Sử Văn Cung cùng kia thất mất mạng sát ngựa ở giữa, như cùng giống như cột điện phá hỏng Sử Văn Cung đoạn ngựa đường đi. Hắn nhìn cũng không nhìn kia vẫn co giật sát ngựa, một đôi vằn vện kia máu vào mắt, như cùng nhìn chằm chằm con mồi hổ đói, gắt gao khóa lại vài thước bên ngoài, thân hình lay nhẹ Sử Văn Cung. Trong ánh mắt hung lệ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bang lang, một tiếng chói tai kim tiết ma xoa âm thanh xé rách không khí. Võ tổng càng đem trôi này chịu nặng, uống máu vô số thép dòng đông tuyết lớn nhào đao, như cùng vứt bỏ một cây tiêu hỏa côn, cũng không quay đầu lại, đột nhiên hướng phía sau vùng. Kia nhào đao đánh lấy xoáy gào thét bay ra, run một tiếng vang trầm, thật sâu tiết vào bên cạnh một gốc cây giả thô làm bên trong, thân đao vẫn ong ong rung động không nghỉ, đánh rơi xuống vài miếng lá rách. Chách chách chách. Võ tổng mở cái miệng động, lộ ra hai hàng dày đặc răng trắng, phát ra một trận như cùng cú vỏ gáy gọi, tràn ngập mùi máu tanh cùng thiếu. Hắn dùng sức vặn mèo vốn éo tráng kiện cái cổ, phát ra rắc rắc rợn người khớp xương bạo hưởng. Song quyền nắm chặt, đốt ngón tay chỗ tuôn ra giang đậu dày đặc giòn vang. Một cỗ so với vừa nãy mã chiến càng thêm hung hãn, càng thêm nguyên thủy, càng thêm lệnh người khắp cả người phát lạnh khí thế khủng bố, như cùng vô hình công xiềng, từ hắn từng cục như sắt trên người ẩm vàng một phát, gắt gao phủ kín Sử Văn Cung. Sử Văn Cung. Võ Tòng âm thanh như cùng sấm rền tại đất vàng trên mặt đất nhấp nhô, mang theo vô biên sôi trào chiến ý cùng một loại gần như tàn nhẫn quái ý, trên lưng ngựa tính người chim hung ác. Hiện nay, hắn cởi gằn, hướng về phía trước đạp thật mạnh ra một bước, chấn động đến dưới chân bụi đất khẽ nứt, giờ đến phiên nào đó, lỏng lỏng quyền cước. Lời còn chưa dứt, Võ Tòng dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cứng rắn mặt đất lại bị bước ra hố cạn. Cả người hắn như cùng điên dại phụ thể, hóa thành một đoàn vòng quanh mùi máu tanh cuồng bạo gió lốc. Song quyền gióng lên, hướng phía cái kia vừa mới ổn định thân hình, trường thương trong tay còn chưa kịp điều chuyển thuận theo Sử Văn Cung, hung tận bổ giết tới. Quyền thứ nhất, hồ bảo. Võ Tòng cánh tay phải cơ bắp gồ lên như sắt, bình bát lớn nắm đấm bọc lấy xé rách không khí gió động, như cùng công thành đại mục, trực đạo Sử Văn Cung phổ thông lực vụ. Này có thể không so được trên lưng ngựa bó tay bó chân, một thân vỡ bia nước đá công phu biệt quất hồi lâu. Giờ phút này chân đạp hậu thổ, vừa tới lực đạo như cùng giang hà chạy ngược, tình thế không thể cản. Sử Văn Cung ánh mắt đống nhiên co rụt lại, trong lòng biết không ổn. Cán thương như thiểm điện hướng phía dưới dựng lên, như cùng trong lò rèn trên đỉnh đầu thô sắt then cài, gắt gao hành ngăn tại trước ngực. Bành! Một tiếng sấm rền cũng giống như trầm đục, thật giống như gióng lên ra châu chống trận. Sử Văn Cung chỉ cảm thấy một cỗ trời long đất lở cự lực thuận cán thương dồn sức đụng tới, chấn động đến hắn hai đầu cánh tay tê dại muốn nước, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, khí huyết sôi trào lấy bay thẳng cổ họng. Dưới chân rốt cuộc lập không dừng chân cái cọc, bạch 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 liên tiếp rút lui ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất giẫm ra hố sâu. Kia cán thép tinh chế tạo cán thương long long loạn chiến, cơ hồ muốn từ hắn hổ khẩu trong tránh thoát ra ngoài. Quyền thứ hai, liệt thạch. Võ Tòng đắc thế há chịu tha người. Quyền trái theo sát lấy liền đến, như cùng xoay tròn mở núi cự phủ, mang theo một cỗ gió độc, quét ngang Sử Văn Cung nắm chặt cán thương cánh tay phải. Lần này như là thật, quản giáo ngươi cẳng tay đứt từng khúc. Sử Văn Cung vãi cả linh hồn, vội vàng trầm vai rơi khuỷu tay, cán thương nghiêng nghiêng hướng lên mãnh lực đẩy lên, ý đồ đem này lấy mạng một quyền rời ra. Keng. Quyền phong sắt băng lanh cán thương lướt qua, Sử Văn Cung chỉ cảm thấy cánh tay phải bị truyền đến lực đạo như trọng kích bình thường, kịch liệt đau nhức toàn tâm, thương thế bị nạnh sinh sinh nệ lệnh, trước ngực môn hộ nhất thời mở rộng. Quyền thứ ba, quyền thứ tư. Võ Tòng song quyền triệt để hóa thành hai đoàn cuồng vũ tử vong phong bạo. Quyền phong gào thét, cao đến mặt người ra đau nhức, vô hình cương khí khuấy động bốn phía. Hán bộ pháp như quỷ mị phụ dáng vẻ, gắt gao dán sát vào Sử Văn Cung, căn bản không cho hắn nửa phần thở dốc, nửa phần kéo dài khoảng cách cơ hội. Kia cây trường thương uy lực, tại này sát người vật lộn bên trong, 10 thành trong đi 9 thành 9. Quyền như cực nhanh, chuyên lệnh Sử Văn Cung cầm súng trong tay, khuỷu tay cong những này thần yếu khớp nối quyền giống như nặng ngàn cân pháo, hung dữ đánh phía Sử Văn Cung tim, uy hiếp những này muốn mạng vị trí. Quyền làm mở núi thiết truy, mãnh đục Sử Văn Cung xương bánh trẻ, xương ống quyền những này trèo chống chỗ. Sử Văn Cung cũng không thèm đếm xỉa, đem một thân áp đáy hòm thương thuật tinh túy thôi phát đến cực hạn. Kia cây trường thương trong tay hắn, khi thì hóa làm đoạn côn chơi liều cứng rắn chống đỡ, khi thì hóa làm tâm chắn trái che phải cản, khi thì lại như độc xà thổ tín, tìm khe hở ngược điểm Võ Tòng muốn hại. Làm sao? Võ Tòng thần lực quá mức bá đạo, quyền nhanh nhanh đến mức tả dị. Cỗ này đồng quy vu tận khí thế hung hãn, càng là ép tới người thở không nổi. Sử Văn Cung mỗi một lần đó đỡ, đều như cùng bị phát điên châu được chống đối, cẳng tay một nước. Mỗi một lần né tránh, đều hiểm đến hào điên, kia nặng nề quyền phong lau mặt gò má thổi qua, như cùng đao cùng cắt thịt. Thứ 11 quyền. Võ Tòng ngao. Một tiếng như tiếng sấm gầm thét, hữu quyền giả thoáng, làm bộ muốn nện Sử Văn Cung mặt. Sử Văn Cung vô ý thức đem cán thương sốt ruột hướng lên cách. Chúng kế. Võ Tòng kia bình bắt quyền trái, như cùng ẩn nút đã lâu độc lòng, từ đôi đến đầu, một cái âm tàn độc gác tới cực điểm đấm móc, mang theo gió độc, thẳng vành Sử Văn Cung cằm xương. Sử Văn Cung dọa đến hồn bay lên trời. Trong lúc đội vã chỗ nào còn kịp biến chiêu, chỉ có thể đem lực khí toàn thân chăm chú hai tay, liều mạng đem cán thương hướng phía dưới mạnh ép, như toan ngăn trở này đoạt mệnh một kích. Thứ 12 quyền. Chân chính sát chiêu, lúc này mới hiện lộ dữ tợn. Võ Tòng cái kia âm độc đấm móc, lại chỉ là dẫn xà xuất động hư chiêu. Hắn hung eo như cùng kéo căng khổng lồ cong bỗng nhiên vặn một cái, toàn thân gân cốt bộc phát ra đôm đốp giòn vàng, tích xúc đã lâu lửa giận, biệt khuất cùng kia thân lay sơn thần lực, trong nháy mắt rót vào trong vai phải, cánh tay phải thậm chí toàn bộ nửa bên phải thân thể. Một cái ngưng tụ hắn tất cả hung tính, tên là Thiếp Sơn Kháo Tuyệt Sát. Cả người hắn như cùng nổi cơn điên man hoang cự tượng, lại như thế thì sập ngàn cân miệng cống, mang theo tồi khô lạp hủ lực lượng kinh khủng, dùng kia sắt thép đúc kim loại nửa phải thân, hung hăng vọt tới Sử Văn Cung đội vàng ép xuống cán thương trung đoạn. Giang giác, vang. Một tiếng lệnh lòng người mật đều đức, như cùng bẻ gãy chín mọng giòn ngó sen bạo hưởng. Kia thép dòng thiên truy bách luyện, cứng cỏi vô cùng trượng hai cán thương, lại Võ Tòng này lòng trời lở đất va chạm phía dưới, như cùng gỗ mục từ đó ngạnh sinh sinh gãy quăng, đứt đoạn. Một nửa vặn bẹo thân súng mang theo thê lương tiếng nghẹn ngào, đánh lấy xoáy bay lên giữa không trung. Phúc. Sử Văn Cung như bị búa nặng vạn cân đập trúng. Đoạn thương bên trên truyền đến kinh khủng lực đạo không chút nào giảm, như cùng vỡ đê đỉnh lũ, hung hăng đâm vào trên ngực hắn. Hắn cổ họng đống nhiên ngọt, một ngụm nóng hổi, mang theo bọt khí màu đen, như cùng suối phun bao táp mà ra. Tại trong bụi đất tràn ra một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Trước mắt kim tinh loạn toé, trong hai trung cổ tế minh, cả người như cùng đoạn mất đường rách nát con diều, lại như kia bị sóng lớn đánh bay gỗ mục, hướng phía sau lăng không bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi ngoài mấy trượng đất vàng trên mặt đất. Chết đi. Võ Tòng hai mắt xích hồng như máu, quanh thân sát ý sôi trào như nấu. Như vậy lấy mệnh cơ hội tốt, hắn sát tinh này sao lại thả qua? Chính là kia nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử lập phán trong lúc mấu chốt. Võ Đinh Đầu, thủ hạ lưu nhân, lao ra muốn lưu lại tính mạng hắn. Bắt sống, muốn sống. chỉ thấy nơi xa trong thương đội mọi người cùng chỉnh tề hô to. Kia một mực sống chết mặc bay đại quan nhân, mắt thấy Sử Văn Cung khoảnh khắc liền muốn mất mạng, mau để cho mọi người cùng kêu lên hô to. Võ tổng con kia lôi cuốn lấy vỡ bia nước đá chi lực thiết quyền, khoảng cách Sử Văn Cung huyệt thái dương đã không đủ nửa thước. Cuồn bạo quyền phong quấy động, không ngờ tại Sử Văn Cung trắng bệnh huyệt thái dương ra thịt bên trên, sinh sinh ép ra một cái lõm thịt làm ổ. Sử Văn Cung trong con mắt, kia không ngừng phóng đại nắm đấm chính là lấy mạng Diêm La Thiếp. Trong mắt của hắn cuối cùng hiện lên một vòng đậm đến tan không ra bất cam cùng tuyệt vọng. Trong điện quang hỏa thạch, võ tổng kia toàn thân cơ bắp từng cục như rồng, sắp phun trào mà xuất lực lượng, lại bị hắn dùng không phải người ý chí ngạnh sinh sinh ngược lại tốn mà quay về. Như cùng kéo căng cung cứng đống nhiên lòng dây cung, kia ban phản phệ chi lực chấn động đến hắn tự thân khí huyết cũng là một trận cuộn cuộn. Cái kia đủ để đem đầu lâu nện thành dưa hấu nát tất sát trọng quyền, tại khoảng cách Sử Văn Cung đầu lâu chút xíu chỗ, đống nhiên biến chiêu. Năm ngón tay như câu, đống nhiên xuề ra, hóa quyền bị chảo. Năm ngón tay từng chiếc như thép tinh đánh liền hộ chảo, mang theo xé rách vải vóc lăng lệ tiếng xé gió, độc xa thổ tín, tinh chuẩn vô cùng một thanh chuột hướng Sử Văn Cung kia yếu đất cổ họng. Ách, ôi! Sử Văn Cung chỉ cảm thấy cổ họng như cùng bị nung đỏ vòng sắt gắt gao nắm chặt. Một cỗ ngai ngái trong nháy mắt xông lên cái lưỡi, ngạt thở cảm giác như cùng băng lãnh thủy triều che mất hắn. Võ tổng một chiêu đắc thủ, hung tính càng dựng. Mượn bọn tới trước chưa tiêu ngang ngược lực đạo, cánh tay cơ bắp bổ lên, như cùng vung mạnh một túi nhỏ hèn, đột nhiên hướng phía dưới một quăng. Bèn, phụp. Sử Văn Cung như cùng một cái rách nát bao tải, bị võ tổng hung hăng băng nện ở băng lãnh cứng rắn đất vàng trên mặt đất. Bụi đất hòa với vụn cỏ phóng lên tận trời. Khổng lồ lực trùng kích chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, cổ họng rốt cuộc không khóa lại được, hoa một tiếng, lại là một miệng lớn nóng hổi máu đen cuồn phún mà ra, lấm ta lấm tấm ở tại võ tòng ống quần bên trên, triệt để sủi lơ như bùn, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Võ tòng một cái chân to, đặt thật mạnh tại Sử Văn Cung trên lồng ngực, gắt gao dẫm ở. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, van viện tia máu vòng mắt như cùng nhắm người mà vẻ mãnh hổ, quét về phía nơi xa kia bảy đã thấy choáng mắt song phương tàn binh, tiếng như xé vải quát, "Này, các ngươi túng chim, có thể nhận ra huyện Thanh Hà võ nhị ông nội hay không?" Chớ nói nguyên bản không nhận ra, chính là kia mắt mù hai điếc, giờ phút này cũng nhận ra thật thật mà. Bang lang, len keng, phù phù. Một trận lộn xộn chói hai đồ sắt va chạm, rơi xuống đất thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bịch, bịch, bịch. Đen nghịt quỳ xuống một màn lớn. Tướng quân bị bắt. Ông nội tha mạng. Ta các loại. Nguyên hàng, hàng hàng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Binh bại như núi đổ, chủ tướng bị bắt, bọn hắn những này tàn binh bại tướng, loại trừ đầu hàng, đã mất đường có thể đi. Chương 171, thu quan về sau. Lại nổi sóng chương 171, thu quan về sau, lại nổi sóng hạ đại nhân vẫn ngây người tại đại quan nhân bên cạnh, sắc mặt hôi bại như thổ, nếu không phải một đôi tay gắt gao chống đao đeo thắt lưng, hai cỗ run run, chỉ sợ sớm đã sủi lơ thành một bãi bùn não. Mới Sử Văn Cung kia kinh thế hai tục, suýt nữa xuyên thủng hắn cổ họng lấy mạng một thương, cỗ này thấu xương băng lãnh sát ý cũng không thể địch nổi hung uy, phản phất còn ngưng trệ tại hắn quanh mình trong không khí, đánh hắn cổ sống trong khe siêu siêu bốc lên hơi lạnh, thủ cước mềm nhũn như cùng mới ra nồi mì sợi. Nghĩ hắn đường đường Bắc Điệu biên quân sờ soạng lần mò đi ra lão binh nghiệp, đầu đao liếm máu nửa đời người. Giờ phút này lại như cái mới lên chiến trận, bị sợ vỡ mật chim non, tam hồn thất phách vẫn tại lồng ngực trong trôi giạt từ từ, nửa ngày về không bị. Hạ lao ca. Đại quan nhân vừa đúng âm thanh hợp thời băng lên, mang theo một tia ôn ngôn nhuận ngữ lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng méo méo hạ đại nhân cứng ngắc như sắt cánh tay. A. Hạ đại nhân như cùng bị đuôi bỏ cạp đốt một chút, toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, lúc này mới chậm rãi xoay qua cứng ngắc cái cổ, xem rõ ràng là Tây môn khánh tâm kia chất đống cởi trắng non ra mặt, tim khối kia treo lấy cự thạch mới đông một tiếng trở xuống trong bụng. Hắn thật dài thở dài ra một ngụm mang theo mùi máu tươi cho khí. Sắc mặt vẫn như cũ hôi bại khó coi, thái dương bên trên tầng kia tinh mịn mồ hôi lạnh hạt châu, ở dưới ánh tà dương lóe bóng loáng. Đại quan nhân cười đến hòa hợp êm thấm, anh trai, ngài dưới tay những ngày binh sĩ, đều trông mong chờ lấy ngài quân lệnh đâu. Hạ đại nhân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, triệt để trở về hồn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong rừng bên đường đen nghịt quỳ đầy hàng tốt, trong lòng cố này sống sót sau hai nạn hời hợt cảm giác, lập tức bị một loại trường khống quyền sinh sát cảm giác thật lớp đầy. Hắn lưng phút chốc đứng thẳng lên mấy phần, rõ ràng hắn giọng, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một cố cố tình làm uy nghiêm, nghiêm nghị quát. Người tới, cho lão tử giao nộp những này tốn chim đao thương áo giáp, thu nặng ngựa, võ bền chắc chặt chẽ trông giữ. Cái nào dám đá hậu nổ đâm, ngay tại chỗ giết chết, chặt xuống đầu làm cầu để đá. Tuân lệnh. Hạ đại nhân thủ hạ những thân binh kia cũng quanh mình sĩ khí chính vượng sĩ tốt, cùng kêu lên bạo hống đồng ý. Âm thanh chấn rừng biệt, bọn hắn như cùng đổ máu sói đói, phân phật nhào về phía kia bảy quỷ xuống đất run rẩy hàng binh. Trong lúc nhất thời, bang lang binh khí đoạt lại âm thanh, xoẹt xẹt gỡ giáp xé rách âm thanh, buộc chặt chút lô mãng quát lớn âm thanh, cùng hàng binh đè nén rên năn nỉ âm thanh, hỗn tạp thành một mảnh. Này mới còn huyết nục văng tung tóe, ủy khóc sói gào tu la đạo trận, đảo mắt liền trở thành bắt giữ tù binh, hiện lộ rõ ràng ủy phong vị trí. Võ tổng kia giống như cột điện thân ảnh, như cùng mới từ huyết chỉ trong địa ngục bỏ ra tới hung thần. Trời chiều tàn quang bôi lên tại hắn từng cục như cây giả bản căn cơ bắp bên trên, phát họa ra đao bổ phủ chính hình dáng, trên thân kia chưa khô hiện lộ đỏ sẫm vết máu, tản ra nồng đậm dị sắc mùi tanh. Hắn tay trái như cùng mang theo một con cởi mao chó chết, năm cái sắt chỉ thật sâu móc tiến vào Sử Văn Cung phần gãy cổ áo ra thịt trong, đem này vị lúc trước còn ủy phong bắt diện tuyệt thế manh tướng, như chó chết kéo đi tại trong bụi đất. Sử Văn Cung đầu vô lực rũ cục lấy, giữa mũi miệng chảy xuống đỏ thâm máu đen, tại trong bụi đất lôi ra hai đạo sền sệt dấu, hai đầu cánh tay giặt dẻo bung vóng, theo lôi kéo cổ quái lắc lư, lộ vẻ sớm đã ngất đi đã lâu. Ông chủ. Võ Tòng âm thanh trầm thấp khàn khàn, như cùng buồn bực tại phá trong rổ lôi. Hắn mới bước đi đến Tây Môn Khánh trước mặt chạm định, tiện tay đem kia nặng nề thân thể như cùng vứt bỏ phá bao tải hướng trên mặt đất một quăng. Phù phù. Một tiếng vang trầm, vẽ lên một mảnh hòa với vụn cỏ bụi đất. Người đã bắt giữ, hắn vòng mắt đảo qua trên mặt đất bãi kia bùn não, là bằng cho chó ăn, vẫn là giữ lại thở dốc. Võ Tòng đang khi nói chuyện, mấy điểm ấm áp sền sệt chất lỏng, thuận hắn cơ bắp từng cục như lúc bằng sắt tráng kiện cánh tay bốn lượn trượt xuống, lạch cạch, lạch cạch. Nhỏ tại dưới chân đá vụn bên trên, kia đỏ thắm, đúng là hắn đầu bay, cánh tay lên mấy chỗ bị Sử Văn Cung lăng lệ mũi thương xé gió đảo qua, hoặc là đón đỡ lúc bị đánh rách tả tơi vết thương, giờ phút này chính ra chóp thịt bong, cơ bắp bên ngoài lật, hòa với địch nhân bắn lên đen kịt vết máu, lộ ra phá lệ dữ tợn dọa người. Đại quan nhân Tây Môn Khánh ánh mắt, trước hết nhất liền rơi vào hắn này mấy chỗ xoay tròn da thịt bên trên, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn lại, võ đinh đầu. Ngươi này mấy chỗ thấy xương tổn thương, chỉ cần tranh thủ thời gian băng. Lần này phá địch, toàn do ngươi một thân căn hổ. Lại đến một bên nghỉ ngơi một lát. Một chút da thịt xoay tròn, chết không đến người. Võ Tòng lông mày không hề động một chút nào, phản phất kia cốt cốt chảy máu không phải nhà mình thân thể. Hắn đưa tay tùy ý tại cánh tay tiếp theo xóa, động tác lô mãng như cùng lau trên vết đao bế bật, nhất thời lưu lại mảng lớn chói mắt đỏ sậm. Võ Tòng túi đầu liếc qua cánh tay bên trên kia mấy chỗ da thịt xoay tròn, vẫn rớm máu vết thương, lông mày không hề động một chút nào, trầm giọng hỏi, nhưng có diệu mạnh. Hắn thanh âm này không cao, lại đánh thức mọi người. Kia bảy nguyên bản bị Sử Văn Cung hung uy cùng Võ Tòng dũng mãnh phi thường cả kinh hồn bất phụ thể, vẫn run chân bọn hộ viện, giờ phút này như cùng bị đôi bò cạp đốt cái mông, đột nhiên một cái giật mình. Bọn hắn trong đám người này, kẻ nát rượu không phải số ít. Lập tức liền có mấy cái phản ứng nhanh, hấp tấp, lộn nhào xông về phía trước đến đây, liên tục không ngừng từ bên hông, hầu bao trong hướng bên ngoài móc sở. Từng cái hai tay dâng bóng loáng bóng lượng ra túi rượu, hiến vật quý giống như đưa tới Võ Tòng trước mặt, âm thanh mang theo định nọt run rẩy, đinh đầu. Đinh đầu. Tiểu nhân nơi này có tốt nhất hiện lộ bình hương. Đây chính là chính tông đầu nổi thiêu đao tử, khỏi phải nói người, chính là con trâu rót hết cũng phải nằm ba ngày. Đảm bảo đủ hương vị. Võ Tòng cũng không nói lời nào, duỗi bàn tay, như cùng bắt con gà con đem tia chiếu nặng túi rượu mò tới. Hắn nổ cái nắp, một cỗ nồng đậm đến gần như gai mũi, hô tạp cao lương hương thơm từ vết cháy cùng nóng bỏng khí tức mùi rượu, hô một chút chui ra, hung đến bên cạnh mấy cái hộ viện vô ý thức giúp cổ một cái. Chỉ thấy hắn ngước cổ lên, từ ngực, từ ngực, từ ngực. Tiết hầu kịch liệt nhấp nô, uống liền mấy ngụm lớn. A, thống quái. Võ Tòng đống nhiên lau miệng rắc lâm ly vết rượu, phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giống to, trên mặt lại nổi lên một tia bị rượu mạnh kích động ra hừng quang. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn càng đem vậy còn giữ lại hơn phân nửa túi rượu mạnh, giơ lên cao cao, đối với mình cánh tay bên trên kia mấy chỗ cơ bắp bên ngoài lần, còn tại rớm máu vết thương gây rợn, xoạt. Một tiếng, quay đầu tới xuống dưới. Kia nóng hổi cay độc rượu mạnh vừa mới tiếp xúc xoay tròn ra thịt cùng trần trụi nộn hồng vân ra, tựa như cùng nung đỏ bàn ủi ấn đi lên. Mọi người phảng phất nghe được xoẹt một tiếng vang nhỏ, phảng phất lăn dầu tới xuống dưới. Võ Tòng cánh tay bên trên kia từng cục như sắt cơ bắp, trong nháy mắt không bị khống chế, kịch liệt, như cùng sống vật đống nhiên giật mạnh. Gân kiện từng cái bạo khởi, dưới làn da mạch máu căn rồng có sừng trương nổi hiện, như cùng có vô số đầu tiểu xà tại dưới da du tẩu dãy rủa. Miệng vết từng kia, càng là trong nháy mắt nổi lên mảng lớn trắng bệnh, lập tức lại bị cả mảnh liệt máu tươi cùng rượu dịch hỗn hợp thành phấn hồng bọt biển bao trùm, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, hàm răng mọi nhừ. Mọi người vây xem, vô luận là hạ đại nhân thân binh, Tây Môn Khánh hộ viện, thậm chí hạ đại nhân bản nhân, tất cả đều vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, thịt khà rét rét rét. Âm thanh liên tiếp, không ít người chỉ cảm thấy bản thân cánh tay cũng đi theo kia vết thương bỗng nhiên co lại, phản phất kia rượu mạnh không phải tưới vào Võ Tòng trên thân, mà là dội tiến vào thương thế của mình nơi cửa. Có thể Võ Tòng chỉ là tại kia kịch liệt đau nhức đánh tới trong nháy mắt, hàm răng đống nhiên khẽ cắn, trên vai hàm cắn cơ như cùng cục sắt gồ lên, thái dương gân xanh nổi lên hai lần, chỉ thế thôi. Không ngờ là phát ra một tiếng như cùng hổ khiếu gầm nhẹ, thống khoái. Coi là thật thống khoái. Thân tình kia, không những không gặp mảy may đau đớn, ngược lại mang theo một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng vui vẻ cùng thỏa mãn, phảng phất kia thực cốt nướng tâm kịch liệt đau nhức, bất quá là cho hắn này tôn làm bằng sắt thân thể lại thêm mấy phần hỏa khí. Giống thôi. Hắn nhìn cũng không nhìn cánh tay bên trên kia vẫn bốc lên mùi rượu bọt máu vết thương, mang theo kia còn dư cái ngọn nguồn túi rượu, mấy bước đi đến bên cạnh một khối cao cỡ nửa người tảng đá gần đó, đại mã kim đao hướng lên ngồi xuống, như cùng tháp sắt mọc dễ. Hắn nắm lên túi rượu, lại ngửa đầu được một hớp, tùy ý kia rượu mạnh thuận từng cục cái cổ chảy xuống, hòa với vết máu, thấm ướt trước ngực rách dưới quần áo, ánh nắng chiều rơi vào trên người hắn, phát họa ra một bộ đẫm máu uống thả cửa, phảng phất giống như ma thần cắt hình. Thật manh năm vậy. Đại quan nhân trong lòng một tán, nhìn qua ngẩn người mọi người cau mày nói, Lai Bảo, Đại An. Dùng kia thẩm thấu dầu cây chậu gân châu tác, lại trói lên ba đạo xích sắt, đem cái thằng này cho ra buộc thành cái bánh trưng. Vâng, đại quan nhân. Lai Bảo cùng Đại An nào dám có nửa phần trì trệ, cuốn quýt ứng thanh, tay chân lanh lẹ từ hầu bao trong ngóc ra sớm đã chuẩn bị hạng, ba cô vận thành bánh quai trèo thô mềm dai thấm dầu gân châu dây thừng, lại lôi ra chịu nặng, ào ào hơi giật mình rung động xích sắt, như lang như hổ nhào về phía trên mặt đất kia giang rộng bùn nhau giống như Sử Văn Cung. Hạ đại nhân ánh mắt lúc này mới từ Võ Tòng trên thân rời trở về, nay Sử Văn Cung ở trước mặt hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Ánh mắt né tránh nghiêng mắt nhìn trên mặt đất bị trói buộc rắn rắn chắc chắc Sử Văn Cung, cổ họng nhấp nhô một chút, âm thanh trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Ta tại Bắc Địa biên quan, theo liêu chó, tây hạ đám nhóc con chém giết nửa đời người, trong núi thây biển máu lăn bỏ ra tới, ném lăn hung hãn tốt so làm thịt cừu còn nhiều. Tự nhận thấy qua cái gọi là mãnh tướng, đúng như cá giết sang sông. Có thể giống Sử Văn Cung cái thằng này, trên lưng ngựa như đây. Bá đạo như vậy hung lệ sát tài, quả nhiên là sống Diêm Vương hạ giới, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Hắn trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng sâu tận xương tùy nghĩ mà sợ, phản phất còn tại nhấm nuốt một cái chưa tình ác ngộng, kia thuật cưỡi ngựa, người mượn mã lực, ngựa theo nhân ý, đơn giản thông linh. Cây thương kia, độc long xuất động, chiêu chiêu lấy mạng. Càng đừng đề cập cố này lầm trận chém giết lúc lộ ra đến trùng thiên sát khí. Đơn giản không phải dương gian nhân vật. Hắn một người một ngựa, ngạnh sinh sinh. Ngạnh sinh sinh kèm chút đem ta khổ tâm bày ra trận thế thọc cái xuyên thấu. Hắn đột nhiên chuyển hướng Tây Môn Khánh, mang trên mặt nghĩ mà sợ cùng cảm kích hỗn hợp thần sắc phức tạp, nếu không phải tốt đệ đệ phụ thượng này vị võ đinh đầu thần uy trên trời rơi xuống, anh trai ta đầu này mặn già, hôm nay sợ là muốn bàn giao tại này Hoàng Sơn giã lĩnh, làm cô hồn giã quỷ. Hắn lông mày vận thành một cái cục, trăm mối vẫn không có cách giải, vực này rất ma quái sát thần nhân vật, như thế nào chịu thiệt tại Đông Kinh Biện Lương thành một cái không đáng kể đoàn luyện lẻ lại bên trên. Dứt lời, hắn lại nhịn không được nhìn trộm nhìn về phía trên tảng đá lớn kia tôn toàn thân đẫm máu, trợn mặc như núi hung thần bó tỏng, nuốt ngụm nước bọt, âm thanh thấp mấy phần, tốt đệ đệ. Chỗ ở của ngươi này vị võ đinh đầu, quyền cước bên trên công phu lại cũng như đây. Như này hung ác bá đạo. Anh trai ta tại huyện Thanh Hà nấn ná những năm này, như thế nào chưa từng nghe qua kinh thiên động địa như vậy hảo hán. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tự giác có chút rụt rè, trên mặt hơi thẹn, đối Tây Môn Khánh ngượng ngùng cười một tiếng, khủng. Cũng làm cho Tây Môn lão đệ chê cười, anh trai ta từ lúc rời đầu đao kia liếm máu nghề nghiệp, lá gan này cũng theo kia xì hơi heo nước tiểu ngâm, nhắc gan nhiều. Đại quan nhân Tây Môn Khánh nghe vậy, trên mặt lập tức chất lên một đoàn gió xuân cũng giống như ý cười, liên tục khoát tay, lao ca nhanh chớp như thế tự nhẹ. Thanh âm hắn trong sáng, mang theo một cỗ ủi thiếp lòng người lực đạo, mới lao ca gặp nguy không loạn, kia mấy ngón tay vung bộc đánh, điều hành vây kín bản sự, thật sự là xa trường lao xoáy chư pháp, tiểu đệ ở bên xem phải là say mê không ngừng nghỉ. Đến mức nói là gan e sợ. Hắn lời nói xoay chuyển, trong tươi cười lộ ra hiểu rõ lối đời, đại trưởng phu lập thế, thì sợ gì vừa chết. Đơn giản là lòng có sợ khiên, đọc lấy trong nhà chị dâu hiền lành. Con cháu tuổi nhỏ, không nhẫn buông tay thôi. Đây mới là thật trợ phu, thật đảm đương. Tây Môn Khánh phen này như cùng nóng hổi mật dầu tưới vào hạ đại nhân điểm này còn sót lại ngượng cùng bất an bên trên. Hạ đại nhân chỉ cảm thấy tim khối kia chặn lấy một ngạt hô một chút tàn sạch sẽ, phản phất giống như ăn nhân sâm quả bình thường, toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, so rót ba bát nóng hổi thiêu đao tử còn thoải mái. Liên tuổi thọ đều sống lâu mấy năm. Hắn lưng không tự giác lại đứng thẳng lên mấy phần, trên mặt điểm này hôi bại khí sắc cũng rút đi không ít, khôi phục ngày xưa mấy phần uy nghi. Lão đệ quá khen. Hắn đối Tây Môn Khánh trịnh trọng vừa chắc tay, âm thanh cũng vang dội bắt đầu, muốn nói thật trợ phù, chân hào kiệt, lao ca ca ta mới thật thật trong lòng bội phục tốt đệ đệ. Phần này nhãn lực, phần này lòng dạ, phần này gặp nguy không loạn định hải thần châm khí độ, huyền thanh hà trong, bỏ ngươi ai. Hạ đại nhân hướng nơi xa trông cậy vào đi, nhưng gặp những cái kia vốn nên là Sử Văn Cung dưới trướng tráng kiện như rồng câu chiến mã, giờ phút này lại phần lớn miệng sùi bọt mép, nước bọt sền sệt thuận khoe miệng chảy xuống, tứ chi sủi lơ như bùn. Càng có cái gì người, trực tiếp nằm lăn trên mặt đất, tứ chi run rẩy, cái bụng kịch liệt chập trùng, mặc cho roi quật, lô mang quá lớn, cũng chỉ là phí công đạp mấy lần móng, rốt cuộc bất lực đứng lên. Tình hình này, cùng Sử Văn Cung kia thất thần tuấn phi phạm, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất hắc mã không có sai biệt. Tuyệt không phải bình thường kiệt lực hoặc đao tiễn tổn thương có khả năng gửi tới. Hạ đại nhân bực này tại binh nghiệp trong sờ soạng lần mò nửa đời người kẻ ra đời, lông mi đều là trống không, há có thể người không đưa ra bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Hán bội phục thở dài, Tây Môn lão đệ, cao, thật sự là cao a. Người cái này hành sự, thật sự là vòng vòng đan sen, giọt nước không lọt. Chắc hẳn những xuất sinh này cũng là lao đệ bút tích của ngươi. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn manh bước, quả thực là thần lai chí bút, tuyệt, tuyệt. Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc về phía vẫn uống rượu võ tổng, lại dẫn mấy phần khoe khoang nói bổ sung, nói câu xuất phát từ tầm căn nếu không phải lão đệ phụ thượng này vị võ đinh đầu dũng mãnh phi thường cái thế, chính là không có này chiến mã, bằng kia Sử Văn Cung bước xuống bản sự, anh trai ta tự nhận cũng chưa hẳn sợ hai hắn. Hắn xích lại gần một bước, hạ giọng, mang theo ngầm hiểu lẫn nhau thân mật, lúc trước trương đại hộ kia việc chuyện, anh trai ta liền đã linh giáo qua lão đệ thủ đoạn, bây giờ lại nhìn hôm nay vấn này, thật sự là đầu giảm xuống đất. Đại quan nhân cười nói, anh trai quá khen, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, không so được anh trai bài binh bố trận. Hạ đại nhân liên tục quát tay, ánh mắt sáng rực, đảo qua những cái kia hủ rũ, bị gân châu tác bó thành từng chuỗi tù binh, tốt đệ đệ thật là ta quý nhân vậy. Hạ đại nhân nhịn không được vỗ tay cười to, trên mặt cuối cùng một tia nghĩ mà sợ sám trắng triệt để bị trên mặt hồng quang bao phủ, âm thanh cũng đột nhiên cất cao, khôi phục ngày xưa thô hào trung khí, người tang vật đều lấy được, bằng chứng như núi. Đây con mẹ nó có thể không phải bình thường tiêu diệt mấy cái mao tặc thổ phỉ. Hắn xoa xoa tay, trong mắt lóe ra tinh minh quang mang. Phản phất đã thấy su mật viện ngợi khen văn thư cùng tùy theo mà đến lên trước ban thưởng, lão đệ a lão đệ, người đưa anh trai ta này đẩy trời công lao, không thua kém chiến công. Ở địa phương, đây chính là ít có một cái công lớn. Ha 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 ha. Hạ đại nhân nhịn không được thoải mái cười ha ha, vỗ Tây Môn Khánh bả vai, Tây Môn lão đệ tìm đến anh trai ta, ta liền biết lại nên anh trai ta phát đạt. Đại quan nhân trên mặt ý cười không biến, chắp tay, đệ đệ ta còn có một chuyện muốn nhờ. Hạ đại nhân chính đắm chìm trong thăng quan phát tài trong mộng đẹp, nghe vậy kia hồng quang đầy mặt tiếu dung nhất thời trì trệ, lông mày phút chốc vận thành cái cục, phản phất thụ lớn như trời bị quất, giọng đều cất cao mấy phần, ôi ta tốt lão đệ. Hắn dùng sức vỗ đại quan nhân cánh tay, trên mặt chất lên 12 phần không hài lòng cùng thân mật, ngươi này nói cái gì khách khí lời nói? Xem thường anh trai ta. Hai người chúng ta, kia là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, thân như cùng một cái cha mẹ thân huynh đệ. Còn nói cái gì cậu chữ? Đây không phải cầm đấy dạy đánh anh trai mặt của ta a. Hắn lồng ngực đập đến vang ầm ầm, cứ nói đừng ngại. Đại quan nhân cười nói, đã anh trai yêu ái như thế, tiểu đệ liền mặt dạn mày dày há mồm. Hắn dừng một chút, âm thanh bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ hàm ý, ta muốn này xử văn cung. Còn có bên kia cái kia lưu manh, hắn cái cầm nhấc lên một chút, điểm một cái bị trói như cái roi bỏ, mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất, toàn thân bùn bẩn thỉu lại ở ba, tiểu đệ có tác dụng lớn khác, mong rằng lão ca ca thành toàn thì cái. Hạ đại nhân thuận tây môn khánh chỗ trông cậy vào đi, ánh mắt rơi vào xử văn cung cô kia bị tầng tầng xích sắt trói buộc, nhưng như cũ tản ra hung tú yên lặng khí tức trên thân thể, vừa rồi cuồng hỉ trong nháy mắt làm lạnh mấy phần, thay vào đó là một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn xích lại gần đại quan nhân, âm thanh ép tới cực thấp, lão đệ, ngươi thế nhưng làm muốn thu phục này xử văn cung. Hắn gặp tây môn khánh từ chối cho ý kiến, chân mày nhíu chặt hơn, anh trai có thể cho ngươi để tỉnh một câu. Bực này có thể tại trong thiên quân vạn mã giết cái bảy vào bảy ra tuyệt thế hung thần, một thân bản sự rất ma quái. Há lại dễ dàng như vậy liền chịu túi đầu nhận chủ. Trong mắt của hắn hiện lên thật sâu kiên kỵ, lui một vạn bước giảng, coi như hắn trên mặt phục ngươi, ai biết hắn bụng trong chuyển cái gì suy nghĩ. Nói không chừng ngày thứ hai liền cho ngươi đến cái bất tức thường, hoặc là khuya khoắt lặng lẽ không có âm thanh chạy, đến lúc đó, phản phệ thân, tai họa vô tận à. Hắn lời nói thấm thía, phản phất tại quên nhà mình huynh đệ chớ có đùa lửa. Tây môn khánh nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nhuyễn miệng cười, nụ cười kia trong mang theo một loại tính trước kỹ càng chắc chắn, anh trai lo lắng rất đúng. Hắn khẽ bước cẩm, cho nên tiểu đệ đang muốn mời anh trai giúp ta một chút sức lực. Nói, hắn cực kỳ tự nhiên nghiêng đi thần, đem bờ môi tiến đến hạ đại nhân bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy cực thấp âm thanh, như này như vậy nhanh chóng nói nhỏ vài câu. Hạ đại nhân liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực, yên tâm, bao tải anh trai trên người ta, đảm bảo cấp cho ngươi thỏa thỏa thiết thiết. Được hạ đại nhân này lời hứa đáng ngàn vàng, Tây môn khánh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, xoay người, mặt hướng nhà mình kia bảy thương đội hộ vệ cùng bọn tiểu nhị, âm thanh trong sáng, chư vị, hộ đến chu toàn, gia ta đều nhìn ở trong mắt. Hắn dừng một chút, ném ra ngoài chân thật nhất khao thưởng, trở về sau, tháng này tất cả mọi người lương đồng, gấp bội. Tạ đại quan nhân ân điển, đại quan nhân nhân nghĩa, nguyện vì đại quan nhân quên mình phục vụ, cảm kích tiếng giống liên tiếp. Lúc trước kia trận ác chiến mang tới vẻ lo lắng, tựa hồ tại này tăng gấp bội lương đồng trước mặt, tan thành mây khói. Phủ đệ chỗ sâu, chính phòng Phật trong đường khói hương lượn lờ, ánh đến dao động đỏ. Nguyệt Nương một thân một mạc y phục, chính quỷ gối trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực chống đỡ lấy ách tâm, đối kia tôn mặt mũi hiền lành tượng Bồ Tát thật sâu lễ bái. Nàng bên cạnh, Phan Kim Liên, Hương Lăng, Lý Quế Tỷ cũng dựa vào quy củ quỳ. Ba tấm tuyệt sắc khuôn mặt bày ở cùng một chỗ, thật sự là đem chứa đầy sảnh đường Phật vị đều ép tới tất cả đều là son phấn con gái hương. Lý Quế Tỷ nhất là mắt sắc lanh mồm lanh miệng, nheo mắt nhìn Nguyệt Nương hai đầu lông mày kia xóa tan không ra thần sắc lo lắng, liên tục không ngừng mở miệng, âm thanh trấn an, đại đường, rộng rãi tâm. Nhà ta lão gia là nhân vật nào? Kia là trên trời tinh tú hạ phàm, tự có thần minh che chở. Lần này ra ngoài, tất nhiên là cắt tinh cao chiếu, gặp dự hóa lành, liền căn lông tơ cũng sẽ không ít. Ngài liền yên tâm 120 đi. Phan Kim Liên nghe xong, thờ mắng này móng lại đoạt tiên cơ, bản thân này lời an ủi vừa mới đến miệng bên cạnh. Nàng mau đem vòng eo nằm càng thấp một chút, âm thanh mềm mại, cướp lời nói, đại đường, hôm qua trong đêm, ta một mình đến này trước bàn thờ Phật, vì lao ra cầu phúc, thế nhưng là liền ném đi ba lần chén thánh. Nàng rỗi ra ba cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hoa văn lộn xộn, hồi hồi rơi xuống đất đều là thánh mặt hướng bầu trời. Bồ Tát Hiền Linh, rõ ràng nói cho ta, lão gia chuyến này nhất định là bình an các tưởng, vạn sự trôi chảy. Ngài nha, thật thật không cần lo lắng. Lý Quế Tỷ kia đối phát họa tinh xảo mảy liệu mấy không thể xem xét vậy một cái, sóng mắt tại Kim Liên trên mặt quay tròn nhất chuyển, đống nhiên a một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói, a, Kim Liên tỷ tỷ, ngươi hôm qua trong đêm cũng tới rồi. Vậy nhưng thật sự là kỳ. Muội muội ta đêm qua cũng tại này Phật đường trong quỳ hơn nửa canh giờ, thay lão gia niệm tốt mấy cuốn tâm kinh đâu, như thế nào ngay cả tỷ tỷ nửa mảnh góc áo đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là Bồ Tát Hiền Linh chỉ làm cho tỷ tỷ một người nhìn thấy? Nàng lời nói này vừa mềm lại nhu, lại giống căn châm nhỏ, thẳng tắp đâm về Kim Liên trong lời nói lỗ thủng. Phan Kim Liên trong lòng đống nhiên trầm xuống, này Lý Quế Tỷ có tới hay không nàng không biết, có thể mình quả thật là thật đến cho cha ruột cha cầu cắt đến rồi. Một cố khí bay thẳng trên đỉnh đầu. Tốt ngươi cái Lý Quế chị em, đây là cất tâm muốn tại đại nương trước mặt hủy đi ta đài, đã khoe khoang ngươi thành tâm lại để cho đại nương chất vấn ta, dẫm lên ta trèo lên trên a. Nàng vừa định mở miệng phản bác tranh luận vài câu, Nguyệt Nương hơi có vẻ mỏi mệt tâm thanh vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, trầm thấp thở dài, trái tim của các ngươi ý, ta đều biết, ta cũng hiểu được quan nhân phúc lớn mạng lớn, theo lý không cần phải có việc. Nàng vân vê cổ tay ở giữa Phật châu, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, nhưng có thể ta này trong lòng, tổng giống cất cái không có rơi vào trống không bầu, bất ổn, không an tĩnh được. Từ lúc hắn ra ngoài, ta này mí mắt phải liền nhảy rồn rập, từ hôm qua lên, chưa hề gặp hắn như vậy trịnh trọng được qua. Ta hỏi xong một chút, trong nhà tráng đinh đều đi hết sạch, quỳ gối gần nhất Hương Lăng, nhút nhát nâng lên khuôn mặt nhỏ, nàng tâm tư nhất là đơn thuần, gặp Nguyệt Nương sầu khổ, liền lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, đại nương, lão gia là đỉnh đỉnh tốt người, là trên thế giới tốt nhất chủ tử, đợi bọn hạ nhân đều khoan hậu. Nô tỳ chưa thấy qua so lão gia tâm địa càng tốt người. dạng này người tốt, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ, tất nhiên sẽ bình bình an an. Nàng nói xong, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cái chán nhẹ nhàng chống đỡ lấy lạnh buốt gạch điện. Ngay tại này Phật đường trong tình cảnh bi thảm, tinh chỉ còn đàn hương thiêu đốt nhỏ bé đôm đốt âm thanh lúc, một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tiểu Ngọc thở hổn hển, cơ hồ là lộn nhào vào, khuôn mặt nhỏ nhắn chạy đỏ bừng, sắc nhọn tiếng nói đâm rách cả phòng ngưng trệ hương vụ. Trở về, trở về, lao ra, lao ra, hắn trở về, bình an vô sự, toàn bộ cần toàn bộ đôi. Trên thân liền, liền góc áo đều không có cọ bẩn một khối. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ a. Nguyệt Nương căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, chợt lại dâng lên khổng lồ cùng hỉ. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, cái thứ nhất trùng điệp gõ túi đầu xuống đi, cái chán chạm đất, phát ra đông một tiếng vang nhỏ, thành kính vô cùng. Kim Liên, Quế Tỷ, Hương Lăng cũng cuống quýt đi theo khấu tạ Bồ Tát tân điện. Nguyệt Nương bị đầu gối đứng người lên, nguyên nhân quỷ quá lâu, đầu gối tê dại, thân thể có chút lung lay một chút, trên mặt cũng đã tràn ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Liên Thanh phân phó nói, nhanh, nhanh, đi gọi Tuyết Nga, để nàng đem trên lò ấm lấy đồ ăn nóng đều bưng lên. Lao ra một buổi sáng sớm chưa có cơm nước gì liền đi ra ngoài, dày vò này hơn nửa ngày, giờ phút này tất nhiên nói chết. Còn có nướng tốt tay gấu, cũng cùng nhau đi lên. Nàng vừa nói, một bên đã nhịn không được hướng ngoài cửa nhìn quanh, bước chân hời hợt lại gấp cắt liền muốn nên ra ngoài. Tây môn đại quan nhân cất mấy phần khí phách phân chấn, chạy như bay, và áo mang theo hạt bụi nhỏ, vừa đạp vào nhà mình phủ đệ kia sáng đến có thể soi gương bậc đá sinh chỉ. Tay còn chưa dính vào kia hai phiến chiếu nặng nước sơn đen đại môn đầu thú vòng đồng, thình lình đâm nghiêng trong bóng đen lóe lên. Một cái bùn khỉ con giống như bóng người, nhanh như chớp lăn đem tới, vụt một tiếng, rắn rắn chắc chắc quỳ gối tây môn khánh chân trước. Kia đầu gối nện ở lạnh lẽo cứng rắn trên thềm đá, nghe được người hàm răng mọi nhừ. Ngẩng đầu nhìn lúc, tốt một tấm bẩn thỉu gương mặt. Nước mắt nước mũi khét một mặt, hòa với mồ hôi bùn não, đâu một đạo tây một nói, hiển nhiên mới từ lòng bếp trong móc ra ngoài vai hề, chính là ứng ba tước bên người thường đi theo gã sai vặt, tiểu cậu. Đại, bố lớn, hai hòa rồi. Bố lớn cứu mạng oa. Tiểu cầu cũng học bộ xiên, kêu khóc lại nhọn lại xuất ruột, rất giống bị đạp cổ ôn gà, ta ra láo ra hắn. Gọi người đánh trò. Đánh toàn thân trên dưới không có một khối nguyên lành ra thì toa. Hắn đấm ngực dập chân, nước bọn hòa với nước mắt bay loạn, cùng đi tạ tâm ra, chúc bu ra, tôn sáu cũng bảy tám chín mấy vị ra. Một cái đều không lọt. Toàn bộ để người ta đánh ngã á. Bây giờ đều ngồi phịch ở trong nhà, xương cốt gây bao nhiêu cái đều không hiểu được. Bộ lớn. Lao nhân ra ngài là chúng ta kình thiên trụ, có thể thay chúng tiểu nhân xả cơn giận này a. Đại quan nhân lông mày níu lại. Trong lòng hắn gương sáng cũng giống như, đây chính là hắn sáng sớm phân phó ứng bá tước kia bọn lưu manh đi làm thứ hai cái cọc chuyện, đệ nhất cái cọc là thử kia Lý Quế Tỷ. Không nghĩ tới đúng là một cước đạp trong sắt, đụng phải kẻ khó chơi. Tây Môn Khánh gật gật đầu, ra biết, ngươi về trước đi. Nói cho ngươi ra lão ra, hảo hảo điều dưỡng lấy xương cốt. Ra ta dùng qua cơm liền tới xem. Nói xong liền đi vào trong nhà. Đại quan nhân một cước vừa bước vào kia ấm hương mở mịt cửa sảnh, còn chưa kịp phủi rơi đầu vai nhiễm mấy phần túc lạnh, Nguyệt Nương đã dẫn Kim Liên, Quế Tỷ, Hương Lăng ba cái, như cùng bốn nhánh bị gió xuân phất động tiểu hoa, cùng nhau tiến lên đón. Kia Nguyệt Nương trên mặt, sớm không gặp Phật đường trong buồn thương cháy bỏng, chỉ còn lại một phái dịu dàng bình hòa đương gia chủ mẫu khí tượng, đúng như mưa qua trời xanh. Nàng cặp kia thu thủy cũng giống như con người, trước tiên ở Tây Môn Khánh trên thân cực nhanh, tinh tế tuần tra qua lại một lần, gặp quan người quả nhiên không hư hao chút nào, liền bạt áo đều vương bức còn nguyên vẹn, một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để trở xuống lồng ngực ở bên trong. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cực kỳ tự nhiên tiếp nhận Tây Môn Khánh tiện tay chút bỏ bên ngoài áo khoác, chuyển tay liền đưa cho sau lưng trông mong chờ lấy Kim Liên, cũng không hỏi phát sinh cái gì chuyện, chỉ nói lấy việc nhà. Quan nhân, này sáng sớm trống không bụng ra ngoài, dày vò này nửa ngày lúc, chắc là phía trước tâm gián phía sau lưng, đói đến hung ác rồi. Nàng âm thanh mềm mại giống vừa trưng ra nổi mẹ bánh ngọt, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang vừa đúng lo lắng, nghiêng đầu đối Quế Tỷ phân phó nói, nhanh đi trên lò nhìn một cái, Tuyết Nga kia nổi hầm cành gà nướng đốt tay gấu, hỏa hầu còn đủ. Ra trở về, cái này khai tiệc. Tiệc Kim Liên nhi cỡ nào nhu thuận, sớm đã bưng lấy cái nóng hổi chậu đồng, bên trong thấm lấy tuyết trắng xà bông thơm thủ cân, lượn lờ mềm mại tiến đến theo trước, oanh âm thanh điệu điệu, lao ra nhanh tịnh rửa tay, đi đi bên ngoài bụi khí cùng suối quẩy. Chương 172, lập đông đoàn viên, hậu viện tranh thủ tình cảm. Chương 172, lập đông đoàn viên, hậu viện tranh thủ tình cảm. Kia Lý Quế Tỷ mới vào hậu viện, con ngựa trên thân đêm hôm đó về sau, chính là phụ nhân tình nóng như sôi, xương mềm gân xốp giòn ngay miệng. Một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, thật không thể hóa thành mật đường kia, dính ngượng ngùng, nóng ngượng nhịu một mực quấn quanh ở đại quan nhân trên thân. Nàng đầy mình lời nói tại trong cổ họng lan lộn, lại cứ ngay trước đại nương mặt, lại không dám lỗ mãng, chỉ một trái tim tại lồng ngực trong chăm chảo cào lá gan, mong chờ ngóng trông nam nhân có thể liếc nàng một cái đối mặt một cái trước mắt, liền đã là trọn vẹn. Bị Nguyệt Nương sai khiến đi nhà bếp truyền lời, trong bụng nàng tuy có một tia bất cam bị Kim Liên đoạt tiên cơ, nhưng cũng không dám thất lễ. Con người quay tròn nhất chuyển, chạy như bay, liền chạy mang nhảy đi dưới lò. Dây lát liền bưng lấy một chiếc pha nghiệm nghiệm, nhiệt khí bốc hơi ngày đúc trà trở về, mượn đưa trà cớ, cuối cùng kể đại quan nhân bên người. Nàng đem vòng eo xoay như cùng gió bảy non liếu, âm thanh thả vừa mềm lại nu, mang theo móc, lao ra tại bên ngoài buồn ba vất vả, phong trần mệt mỏi, trước tạm dùng ngụm trà nóng ép một chút, làm cho nhiệt hầu, đồ ăn cái này mang lên bàn tới. Đại quan nhân thuận tay tiếp nhận kia bạch ngọc cũng giống như chén trà, đầu ngón tay trong lúc vô tình cọ qua Quế Tỷ mu bàn tay, treo đến nàng trái tim run lên. Hắn hấp một ngụm lan trà, ánh mắt tại trên mặt nàng một chút dừng lại, thuận miệng hỏi, như thế nào, tại này trong phủ rừng chân còn quân a? Lý Quế Tỷ nghe được đại quan nhân lại rủ xuống hỏi tại nàng, một trái tim nhất thời vui vẻ như cùng hiệu con sông loạn, suýt nữa từ trong cổ họng nhảy sắp xuất hiện đến. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt chất lên 12 phần cười ngọt ngào, âm thanh càng thêm điệu đà, về lao ra nô tỷ từ lúc tiến vào ta phụ thượng, tựa như cùng đầu thai chuyển thế được tân sinh. Đại nương đợi nô tỷ, cực nhanh dò xét một chút nguyện nương, lợi định nọt há mồm liền đến. Kia thật là từ thiện tâm ruột, quan tâm chu toàn, liền cùng nô tỷ mẹ ruột không khác nhau chút nào. Một bên Phan Kim Liên bây giờ ỉ vào mấy phần sủng ái, lá gan cũng ngập chút, nghe vậy phốc phốc một tiếng bật cười, cầm khăn che miệng, sóng mắt tà phi, ôi nha, ta Quế tỷ nhi, ngươi cái miệng này có thể thật sự là lo mật. Chúng ta đại nương toàn thân khí phái, thủy thông giống như da thịt, nói là ta ruột thịt tiểu bội đều có người tin. Làm sao đến trong miệng ngươi, trái ngược với kia già 70-80 tuổi lao phong quân rồi. Cương quyết đem đại nương nói đến như vậy cổ lỗ. Lý Quế tỷ bị Kim Liên trước mặt mọi người như thế đâm một cái, trên mặt kia cười ngọt ngào trong nháy mắt cứng đờ, tiếp theo đỏ bừng lên, lại từ đỏ chuyển trắng, liền muốn bị bạch, ta không phải. Đại nương, ta. Nguyệt nương đem mấy người mặt mày kiện cáo thu hết vào mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, cản lại Quế tỷ câu chuyện, tốt tốt, đều là toàn gia cốt đủ, nói giỡn hai câu thôi. Quế tỷ tâm ý, ta tự nhiên rõ. Phương Lăng thì khoanh tay đứng ở Nguyệt nương sau lưng, chỉ cầm một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn qua đại quan nhân, lòng tràn đầy đầy mắt vui vẻ đều đầy tại kia trong con ngươi, mặc dù không nói một lời, lại so kia mật đường bình còn ngọt hơn mấy phần. Nguyệt nương nhẹ nhàng kéo lại tây môn đại quan nhân cánh tay, dẫn hắn hướng kia ấm hương xông vào mũi trong phòng ăn đi. Hắn nhấc chân bước vào này cả phòng thơm ngát ôn nhu hương, phá vất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, chỉ còn lại toàn thân thư thái. Này trong cửa ngoài cửa, cách một đạo vừa dày vừa nặng nước sơn đen đại môn, chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thiên địa, ngoài cửa là chưa hết phiền phức cùng không có tận cùng leo lên. Trong môn, lại là hắn một tay chế tạo, loan ngọc côn hương, cơm nước no nê yên vui phong lưu làm ổ bén rèm lên, nhưng gặp trên bàn bát tiên sớm đã là chân tu bày ra, chén dĩa sinh huy, chiếu đến ánh nến bảo khí, nhiệt khí bốc hơi, hương khí chui thẳng tím phổi. Ở trong một bàn, tương đỏ bóng loáng, chính là kia vật hiếm có chuyện, bảo chế cực đến hỏa hầu tay gấu. Bên cạnh một đỉnh con vịt canh, hầm nồng trắng như sữa, mang hồ, giam đông tươi hương hòa với thịt vịt thuần hậu, từng tia từng sợi câu người thèm trùng. Ngoài ra mới thay đổi ba loại thanh nhã lúc sơ, một đĩa đắp lên như tuyết tháp tuyết hà cành, trắng đoán như ngọc đậu hũ phiến bên trên rội son phấn sắc phủ dung hoa nước, giống như tuyết chiều ánh bình minh, một đĩa xanh biếc xinh xanh, xào chân sang sáng ba giọt canh, mang nhọn giòn non, cậu kỳ đầu hơi đắng về cam, tiểu ma cô tươi trưởng, tam sắc giao ánh, thanh khí sông vào mũi, còn có một đĩa nhỏ ướp hổ phách trong suốt, tản lấy quen hạt vừng tương ướp áo tơi củ cải, chua ngọt giòn phải. Mái, nhất là hiệu dính khai vị. Bao quanh lũ, ăn mặt làm thỏa đáng, sắc hương đều đủ. Đại quan nhân bị này son phấn hương, đồ ăn hương, ấm áp lửa than khí khẽ quấn, bên hai nghe nguyệt nương này hoàn toàn nhảy qua bên ngoài gió tanh mưa máu, chỉ lo lắng hắn cơ hàn ấm lạnh ôn ngôn như ngữ, trong mũi người người kia hầm xốp giòn nát con vịt canh mùi hương đậm đặc, trong lòng dù là còn có phiền muộn, dường như bị một con mềm mại nhẹ tay nhẹ phẩy đi, tiêu tán hơn phân nửa. Hắn căng cứng vai lưng lỏng hiện xuống tới hướng kia chủ bị ngồi xuống. Nguyệt nương bản thân liên tiếp ngồi, trong miệng nói liên miên lại nhải, nói đều là kia ủi tiếp đến thực chất bên trong việc nhà ấm lời nói, quan nhân ngươi là không biết. Chúng ta mấy cái cũng một bàn này canh nóng cơm nóng, trông mong phán này hơn nửa ngày, ruột cũng chờ xoắn thành bánh qua trèo. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, thư điểm lấy đứng hầu một bên Kim Liên, Quế tỷ, Thương Lăng, cười mắng, Tuyết Nga tại dưới lò, không biết thêm mấy lần củi lửa, sợ canh lạnh, thịt già rồi. Này ba cái tiểu đệ tử, càng là dừa không cửa, mỏi mắt chờ mong, miệng trong không biết thì thầm 800 lượt ra như thế nào còn không bóng hình. Ra bước chân bao lâu đến cửa, lỗ tai đều sắp bị các nàng mài ra ken đến rồi. Đại quan nhân nhìn xem đầy bàn chân tu cùng bờn quanh tiểu thê mỹ tỷ, trong lòng càng là thư thái, cố ý cười nói, mấy người các ngươi đói bụng liền trước ăn là đừng đắn, mong chờ chờ ta làm gì, há không đói chết thân thể. Nguyệt nương nghe vậy, nước hạnh con mắt quét ngang, mang theo vài phần hờn dỗi, kia giấu ở trong tay áo bàn tay, móng tay tại đại quan nhân cánh tay áo tơ bên trên nhẹ nhàng một hãm, quan nhân mà ngay cả hôm nay là ngày gì đều đủ quên rồi. Hôm nay thế nhưng là tháng 10 tiết, lập đông. Mặc dù tính không được cái gì đại thể khánh, có thể chúng ta đại trạch tự có quy củ thể thống. Ngươi như ra ngoài xã giao, trước đó có cái bàn giao, chúng ta tự không cần phải như cái người gỗ giống như làm các loại. Có thể ngày hôm nay bầu trời còn đen như mực lấy ngươi liền lặng lẽ không có âm thanh đi ra, liền ngụm trà nóng cũng không dùng. Bữa cơm này, như sao vậy phải đợi ngươi trở về, người một nhà cùng nhau dòng ra ăn. Nguyệt nương cũng làm tiểu tiện cầm lấy một đôi khảm ngân đầu gỗ muôn đua, cẩn thận gậy kia nâng trong hộp tay gấu, đối đại quan nhân nói, quan nhân mong đếm thử cái này. Nhắc tới cũng là xảo, ngươi ở kinh thành lúc, lai bảo mấy ngày trước đây từ Hô Gia Trang trên đường trở về, bị mấy cái trên núi mặt khác tá điền ngăn đón chào hàng thịt rừng. Lai bảo gặp này tay gấu bán được so trên thị trường tiện nghi tốt chút, nghĩ đến quan nhân tốt này miệng, liền làm chủ mua 4 cái trở về. Hôm nay quan nhân trở về, Tuyết Nga tay chân lênh lẹ, tăng cường trước sửa trị một con cho quan nhân nếm thức ăn tươi, còn có 3 con trấn tại hầm băng bên trong. Nguyệt nương một bên nói, một bên dùng đũa nhọn nhẹ nhàng điểm một cái kia tay gấu dày đặc chỗ, quan nhân nhìn, đây chính là tốt nhất phải tay gấu. Thường nói trái hiệu phải gấu này, tay phải nguyên nhân kia gấu đã từng dùng nó mắc mật, vớt qua ăn, hoạt động được nhiều, cơ bắp linh hoạt, chất keo nhất là nở nang dày luận, nhất là bổ dưỡng nuôi người. Tuyết Nga cũng là hạ công phu, trước dùng tới tốt kim hoa rượu cũng năm xưa hoa điêu ngâm một đêm, đi kia sơn giá mùi tành tơi khí, lại cầm răng đông gà mái canh nướng trọn vẹn hơn nửa ngày. Thẳng nướng xương xốp thịt nát, dáng vẻ tán mà thần ngưng, mùi vị đều ăn vào đi. Gặp lên nồi trước, lại ngâm một muôi thu được đậm đặc cong rừng chất mật cầm sáng tăng hương, lúc này mới được này phẩm tướng mùi vị. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Nương đã dùng ngân đao cùng muỗng nhỏ phối hợp với linh xảo đem kia tay gấu nhất đầy đặn mềm nu, run rẩy như cùng hổ phách đông lạnh tay trước bộ phận loại bỏ dưới mấy khối đến, liên tiếp kia bóng ánh đậm đặc, cơ hồ có thể kéo nhựa cây nước, vững vững vàng vàng đưa đến đại quan nhân trước mặt định riêu trong đĩa. Hòa Nhã nói, quan nhân nếm thử, xem tuyết nga này hỏa hầu mùi vị còn thích hợp. Nói xong lại đối đứng đấy Kim Liên Hương Lăng ba người nói, các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, bây giờ là lập đông tiểu tiết. Ba người lắc đầu liên tục nói không dám. Đại quan nhân cũng cười ha ha một tiếng, chỉ vào bên cạnh Theo Đôn đối Kim Liên Hương Lăng ba người nói, sợ cái gì? Đại nương cũng khó được mở miệng gọi các ngươi ngồi, an vị dưới. Hôm nay đã là lập đông cho là gia hiến, không câu những hư lệ kia. Cũng nếm thử này tay gấu, vật hiếm có. Đại quan nhân lên tiếng, Kim Liên cùng Hương Lăng Quế Tỷ Nhi ba người lúc này mới dám dịch bước. Ba người tọa hạ chỉ thấy kia nâng trong hộp tay gấu càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, dị hương sông và mũi. Cũng là đói bụng hơn nửa ngày ba kẻ tiểu nhân trong bụng thèm trùng sớm bị câu lên, cũng không dám đưa đũa, khỏe mắt liếc qua lại nhịn không được hướng kia chân quý tay gấu bên trên nghiêng mắt nhìn. Đại quan nhân trước hấp một ngụm ấm áp kim hoa rượu nhuận cổ họng, lúc này mới giơ lên đũa, kẹp lên một khối nguyệt nương bày ra đến tay gấu thịt. Kia nhục chiến lồng lộng, sáng long lánh, bọc lấy nồng nước, để vào trong miệng, chỉ cảm thấy xốp giòn nát vô cùng, vào miệng tan đi, nồng đậm chất keo hỗn hợp có mùi rượu, mùi thịt, mật hương, giang đông canh gà thuần hậu tươi hương, trong nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập ra, quả nhiên là nhân gian đến vị. Hắn thỏa mãn meo lại mắt, đối nguyệt mẹ nói, ừm. Tuyết Nga tay người này càng phát ra tinh tiến. Này tay gấu nướng địa đạo, mùi vị đều đi vào. Này rượu cũng không sai, mềm mại thuần hậu. Ngươi cũng nếm thử này bàn tay thịt. Nói, cũng cho Nguyệt Nương bảy khối. Đột nhiên, hắn đua nhất chuyển, lại từ cái đĩa kia trong lại liên tiếp kẹp lên ba khối bóng loáng mềm nhu tay gấu thịt, từng cái gửi đến Kim Liên, Quế Tỷ, Hương Lăng trước mặt trong đĩa nhỏ, cười nói, đều đừng ngốc thất thần, này đồ tốt, các ngươi cũng nếm thử tươi. Ba cái tiểu đệ tử thụ sủng nhược kinh, cúi hạ thấp người nói lời cảm tạ. Kim Liên tay mắt lanh lẹ, kẹp lên liền đưa vào trong miệng, Hương Lăng cũng miệng nhỏ nếm. Đều liên thanh khen, tạ gia thưởng. Thật sự là trên trời mới có mùi vị, ăn ngon đầu lưỡi đều muốn hóa. Đến tiên Lý Quế Tỷ, nàng run rẩy kẹp lên khối thịt kia, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng, chỉ nhai hai lần, vành mắt lại bỗng dưng đỏ lên, âm thanh mang theo nghẹn ngào, đứa con nói, ra. Đại đương, này như thế nào có thể? Đôi khi còn bé, chớ nói lên bàn ăn cơm, chính là dưới lò có thể miệng nóng hổi thừa canh cơm thừa, đều cũng khó khăn, hơi không như ý chính là một chầu đánh chửi ra chóc thịt bong. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nghĩ không ra đời này có thể đạt được lão gia yêu thương cùng đại nương quan tâm, bước vào tây môn phủ bực này phủ đệ. Còn có thể ngồi cùng lão gia, đại nương một bàn, ăn cơm, ăn dạng này thần tiên mới hưởng phúc. Nói, to như hạt đậu nước mắt cũng nhịn không được nữa, cục cục lăn xuống đến, nện ở trước mặt đĩa bên trên. Nguyệt Nương ngồi tại bên người nàng, nghe được rõ ràng, thấy nàng khóc đến đáng thương, còn nói thống khổ, trong lòng lập tức dâng lên một trận thương tiếc. Nàng vươn tay, dùng khăn giác nhi nhẹ nhàng thay Quế Tỷ xóa đi má bên cạnh nước mắt, nhẹ lời quên lơn, nhanh đừng khóc. Tiến vào này cửa, liền là người một nhà. Chuyện quá khứ không để, lui về phía sau an tâm sinh hoạt, ngày tốt lành dài lắm. Phan Kim Liên ở một bên lặng lẽ nhìn Nguyệt Nương cho Quế Tỷ lau nước mắt ôn nhu động tác, lại nghe Quế Tỷ kia phiên nóng hổi cơm cũng khó khăn khóc lóc kể lể, trong lòng kia ban chua xót bay thẳng chán, cơ hồ muốn mẹ đi ra. Nàng âm thầm cắn răng mắng, phi, khá lắm sẽ bán thẳng hồ ly tinh, làm cho kỹ viện trong bỏ ra tới tiện nội tình tiết lộ sạch sẽ. Một khối tay gấu thôi, ngược lại để cho nàng khóc đến giống được gan rồng phượng thủy. Đem lại nương đều lừa, bị nàng mấy giọt mèo nước tiểu liền rô đến mềm lòng, ngược lại tự mình cho nàng lau mặt. Cho thấy cho nàng quý giá bao nhiêu giống như ta như thế nào sớm không nghĩ tới chiêu này. Lần trước ăn hỏng bét ngỗng bàn tay nên ta cũng khóc vừa khóc ta kia bị bán mấy lần thân thế, khóc đến so với nàng còn thảm mười phần. Kia cha ban đêm còn không đem ta ôm vào trong ngực hôn hôn đau. Nàng càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy miệng trong tay gấu thịt cũng mất tư vị, hận hận ngay lấy. Đại quan nhân gặp Quế Tỷ rơi lệ, lại bị Nguyệt Nương quên, trong lòng điểm này thương tiếc càng đầy, khoát tay một cái nói, tốt tốt, Nguyệt Nương nói đúng lắm. Tiến vào này cửa, đi qua đủ loại đều đừng nói. Một khối thì thôi, giá trị cái gì? Thích liền nhiều ăn chút. Ăn cơm xong, đại quan nhân liền gọi qua đại an phân phó nói, cưới lên quái mã, đi tìm kia huyện Thanh Hà bên trong một phần chấn thương lang trung. Lập tức mời hắn đến ngươi ứng nhị gia phụ thượng đi. Tiền xem bệnh phong thật dày, liền nói là ta tây môn đại quan nhân mời, gọi hắn cần phải xuất ra 12 phần tinh thần thủ lĩnh đến, hảo hảo xem xem. Đại an ầy một tiếng, dẫn ngựa ra ngoài, nhanh như chớp mà đi. Kia ứng ba tức tòa nhà, của tại huyện nhà phía sau ngõ hẻm chỗ sâu một đầu gọi là gia châu ngõ hẻm hẹp làm cho ở bên trong. Đại an tìm được trước cửa, chỉ thấy hai phiến tấm ván gỗ cửa, lớp sơn bong ra từng mảng loang lổ bát bát. Đẩy cửa hướng vào trong, là cái không lớn không nhỏ biệt tử, mấy gian ngói xanh phòng. Trong phòng đầu, ứng ba tức chính lệnh qua giường đất bên trên, đầu khỏa cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, giống như cái vừa ra nổi thịt bánh trưng, vải trắng mảnh giấy từ đầu đỉnh cuốn đến chân cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt, há miệng cùng hai lỗ mũi. Kia trong mắt lại nhanh như chớp chuyển, tật quá quá lộ ra tinh quang. Giường bên cạnh đầu trên ghế, ngồi Tạ Hy Đại, Trúc Thực Niệm, Tôn Quả Truy mấy cái, cũng đều mang theo màu. Tạ Hy Đại một đầu cánh tay dán tại trước ngực, Trúc Thực Niệm đi đứng không đại lợi tác, Tôn Quả Truy nửa bên mặt xương phủ bột lên men màn đầu cũng giống như tím xanh chưa tiêu. Cả phòng một cỗ chấn thương thuốc cao hòa với mồ hôi tanh bẩn thỉu mùi vị. Chính này ngay miệng, chỉ nghe ngoài viện tiếng vó ngựa vang, chợ đại quan nhân cất bước tiến vào tới. Mọi người thấy một lần, cuống quýt dãy rủa lấy muốn đứng dậy chào. đại quan nhân khoát khoát tay, phối hợp kéo qua trong phòng duy nhất một tấm ghế thái sư ngồi, nhìn thấy trên giường Ứng Bá Tước, cau mày nói, khá lắm Ứng Hai, như thế nào biến thành bộ này quan cảnh? Gặp đại quan nhân đích thân đến, Ứng Bá Tước tại trên giường cô kén lấy muốn đứng dậy, bị đại quan nhân lăng không ấn xuống một chút ngừng lại, lại nằm đi, chớ dây rách ra vết thương. Lúc này đại an cũng dẫn kia lang trung vào cửa, gặp tây môn đại quan nhân cũng tại, kia lang trung càng không dám thất lễ, tiến lên cáo lỗi, giải khai vải, đẩy ra vỏ nát kiểm tra thực hư Ứng Bá Tước đầu mặt, ngực bụng, tứ chi ứ thương tích miệng, lại ngưng thần dựng mạch, mới thở một hơi, quay người hướng đại quan nhân không người nói, về đại quan nhân, Ứng Hai quan nhân vận hạnh. Nhìn xem dọa người, nhiều là da thịt gân cốt ngoại thường, cũng không làm bị thương tạng phủ căn bản. Chỉ là cái này bỗng nhiên quyền cước quả thực không nhẹ, khí huyết hai thua thiệt, nguyên dương có chút hao tổn, chỉ cần an thần tĩnh dưỡng chút thời gian, đúng hạn bó thuốc uống thuốc, nhớ lấy không động được nóng tính, gần không nữ sắc, cũng được không dầu tanh sinh lạnh. Ứng Bá Tước nghe xong không có làm bị thương bên trong, cách vài ổn, mang theo vài phần hướng đại quan nhân khoe thành tích sức lực nói, đại ca ngài nhìn, ta liền nói đi, ta Ứng Hai vóc người này bản, kia là trong hầm phân tảng đá, vừa thối vừa cứng, từ nhỏ đập đi ra. Một chút ngoài da cọ phá chút dầu ra, điều dưỡng mấy ngày, lại là một đầu đỉnh thiên lập địa hảo hán, như thường cho đại ca chân chạy hiệu lực. Bác sĩ mở đơn thuốc, đại an thanh toán chiếu nặng tiền xem bệnh, lúc này mới đưa bác sĩ ra ngoài. Trong phòng không có ngoại nhân, đại quan nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, vuốt ve lò sưởi, sắc mặt tâm trầm. Mấy cái băng nhàn meo mắt nhìn đại quan nhân sắc mặt, lúc này mới ngươi một lời ta một câu, linh hoạt bắt đầu. Tạ Hy đại treo cánh tay, hít khà zzzz ra lấy hít khí lạnh, nhai răng niết miệng hướng đại quan nhân tố khổ nói, đại ca minh dám. Đêm đó Hàn lão ngu mới gọi một cái thảm. Chúng ta mấy ca tốt xấu che lại ăn cơm ra hỏa, hắn là bị người đặt tại trên mặt đất trong, chuyên lấy kia khe mông, bẹn đùi thịt dày địa phương dưới chết chân đã. Bây giờ còn ghé vào trên giường, lẩm bẩm giống trong tháng trong nương môn. Tốt về sau không biết còn có thể hay không theo mấy ca chơi gái. Chúc thực niệm chống căn thiêu hỏa côn giống như gậy gỗ, tiến đến giường trước, lại không quên hướng đại quan nhân phương hướng như người, hạ giọng nói, đại ca, chuyện đêm đó lộ ra bàn tà tính. Theo phân phó của ngài, chúng ta mấy cái bầu trời bay sượt đen liền ngấp tại đại ca phủ thượng cửa lầu đối diện đầu kia lôi thủng đen giống như trong ngõ nhỏ. Quả nhiên, nhanh đến bình minh, Lai bảo bọn hắn vừa mang theo đội xe ra ngoài, liền nhìn thấy một cái bóng đen, co đầu rụt cổ, rất giống cái trộm dầu chuột, đánh cửa hồng chạy ra ngoài, con thỏ gặp ưng, thẳng hướng thông sát phường kia đầu gọn. Tôn Quả chùy sưng nửa bên miệng, mơ hồ không rõ ràng nội vã cấp sợ rơi xuống phía sau, chúng ta mấy ca lập tức liền rón rén đi lên, ai nghĩ tới, vừa theo tới đánh bạc trận phía sau ngõ hẻm kia đen xì địa phương quỷ quái, phần phật liền từ kẽ đất trong chui ra ngoài 17-18 đầu tinh tráng hán tử. Trong tay đều mang theo tiếu đồng, đoạn côn, sáng loáng. Không nói hai lời, thẳng vào mặt liền đánh đem xuống tới. Ra tay lại hung ác lại độc ác, chuyên lấy kia muốn mạng chỗ mềm chào hỏi. Đây rõ ràng là muốn mạng người a. Tạ Hy đại gắt một cái, đối đại quan nhân giọng căm hận nói, đại ca, chuyện này không đúng, này huyện Thanh Hà mấy cái sòng bạc cho dù là cùng chúng ta không đúng giao, cũng không dám như thế đánh chúng ta, những cái kia đánh chúng ta, tất cả đều là chút sinh dưa biên, mặt rất mới. Ứng Ba tức quấn tại vải trong, muốn xích lại gần đại quan nhân, lại đau đổ trở về, đại ca, chuyện này có thể thấu lấy tà tính. Nếu không đem này đồ mở nút chai hạ độc thủ sát tại lai lịch liền dây lưng nhương móc ra, nói dốc rõ ràng, chỉ sợ lui về phía sau tại này huyện Thanh Hà địa giới bên trên, huynh đệ chúng ta mấy cái đi đường đều phải cục đôi. Ngay tiếp theo đại ca ngài uy phong, cũng khó tránh khỏi gọi người khinh thường đi. Đại quan nhân nghe cười nói, yên tâm, bãi, tự nhiên muốn gấp 10 gấp trăm lần bù trở về. Dứt lời, cảm hướng đại an dương lên, đại an, cầm mấy phong bạc đến, cho ngươi Ứng Nhị ra cùng mấy vị khác ép một chút, mua chút gà vịt thịt cá hảo hảo điều dưỡng. Đại an tay chân lanh lẹ, móc ra mấy phong chiếu nặng, góc cạnh rõ ràng mới ngân quả, lần lượt nhét vào băng nhàn nhóm trong tay. Ứng Ba tức mấy cái liên tục không ngừng đem bạc nắm phải chết gấp, miệng trong tạ đại ca ca ân điện đại ca ca tái sinh phụ mẫu la hét, trên mặt gạt ra nước mắt chảy ngang cảm kích tướng. Đợi tây môn đại quan nhân trở lại hắn kia nhà cao cửa rộng tây môn phủ, đã là mây đen gió lớn. Trong phủ chỉ có tuần tra dạ gia đình đèn lồng điểm này ánh sáng nhạt tại dao động. Đại quan nhân cũng không gọi người, lặng yên không một tiếng động hướng hậu viện diễn võ trường sờ soạn. Hôm nay hôn chiến hắn kia mặt vũ tiễn quả thực không có năm chắc có thể tại võ tổng cùng sử văn cung hai người giao phong bên trong giúp đỡ một bang, thầm nghĩ vẫn là muốn luyện nhiều mới lạ. Đông xương trong phòng, Phan Kim Liên chính liền một đầu mờ nhạt ánh đến, hành quản giống như đầu ngón tay nắm bước ngân trầm, tại một kiện đỏ tươi lộ lụa áo ngực bên trên tinh tế thêu lên dao cái cổ huyền đường. Ánh đến nhảy vọt, chiếu đến nàng phấn quang chi diễm gương mặt. Chính thêu vào thần, chợt nghe ngoài cửa sổ dưới hiên truyền đến một trận tận lực đè thấp nước nở, xì xì xoạt xoạt, giống như hai con chuột tại trộn gặm dầu tháp. Nàng trong lòng đống nhiên siết chặt, trên tay ngân trầm kèm chút chọc lấy đầu ngón tay. Nín hơi ngưng thần, lặng lẽ không có âm thanh chạy tới bên cửa sổ, nhìn lén qua đi. Mờ tối dưới ánh sáng, chỉ thấy kia Lý Quế Tỷ chính dắt một cái gác đêm tiểu nha hoàn cánh tay, hai người đầu đụng đầu, miệng đối thai, nói nhỏ. Kia tiểu nha hoàn gà mổ thóc giống như gật đầu. Kim Liên trong lòng lộ bộ trầm xuống, khá lắm không có liêm sỉ đổ đi. Đêm hôm khuya khoắt, thông đồng gác đêm nha đầu, nhất định là không có nghẹn chuyện tốt. Kia Lý Quế Tỷ không biết Kim Liên nhi tại xem nàng. Nàng dùng một cái cởi sắc cũ hoa lụa, để kia thô dùng nha đầu hỗ trợ nhìn chằm chằm tin. Nha đầu sớm nhìn thấy Tây môn đại quan nhân trở về, bước chân mang gió hướng hậu viện đi, được này điểm ngon ngọt, tự nhiên hấp tấp chạy tới mật báo. Lý Quế Tỷ được tin chính xác nghe được nói lao ra đi hậu viện luyện võ. Trong lòng vui mừng, mang mang xoay về bản thân căn phòng kia. Cẩn thận từng ly từng tí ôm ra một tấm hơi cũ cây chậu tỉ bà, dùng tinh xảo vải lụa tỉ mỉ lau lau rồi một lần dây đàn. Nàng nhìn gương lại mấp máy thái dương, đem trước ngực kia xóa màu hồng áo ngực hướng dưới lôi kéo, nửa lộ ra trương lên tuyết thịt ức, lúc này mới ôm tỉ bà, vòng eo khoảng bảy, lắc lắc bờ mông nhỏ một bước ba dao động, lượn lờ mềm mại tìm được hậu viện diễn võ trường. Xa nhìn về nơi xa gặp đại quan nhân chính đứng yên như lòng, đối cỏ bia ngắm không biết luyện cái gì. Lý Quế tỷ trong lòng cũng là run lên, bước chân hơi ngừng lại, lập tức trên mặt tràn ra một đóa có thể ngọt chết người cười, nắm nuốt cuống họng, đem kia đem núng nịu, run rẩy tiếng nói, móc lấy 9 quẻo 18 rẽ điệu đưa qua, cha, cha. Đại quan nhân nghe này mị đến tận xương gọi tiếng, đột nhiên quay người, thấy là Lý Quế tỷ ôm tỷ bà, giống gốc đêm thả yêu hoa đứng ở nguyệt cổng tỏ vào hạ. Ừm. Đại quan nhân cười nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Quế tỷ gặp lão gia không có quái bản thân, trong lòng đại định, lắc lắc thân hình như thủy xà đi lên phía trước, cố ý đem trong ngực tỷ bà hướng phần cao ôm lấy, kia màu hồng áo ngực bọc lấy bộ ngực liền run rẩy càng chói mắt, âm thanh vừa mềm lại nu, còn mang theo điểm vừa đúng ủy khuất cùng sùng bái, nô tỳ thầm nhủ trong lòng cha, lật qua lật lại, kia trái tim giống bị vớt mèo cào, sao có thể ngủ được? Lại sợ lỗ mãng rồi đi thư phòng, mấy giày cha đứng đắn đại sự, không có gây cha chán ghét mà vứt bỏ, liền muốn lấy đi ra hít thở không khí, ai nghĩ tới, dưới ánh trăng lại gặp được cha ở đây, liền trở về cầm này. Nàng vừa nói, sóng mắt lưu chuyển, giống mang theo móc tại đại quan nhân trên người trên mặt quân quanh, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng gảy một chút tỉ bà dây cung, phát ra từng tiếng càng lại dẫn mấy phần treo chọc hàm ý thanh âm rung động, cha như vậy oai hùng, luyện được vất vả. Nếu không chê nô ra tay bụng, không như thu nô ra ở đây, dùng tiếng đàn này cho cha giúp trợ hứng, giải phạt. Đại quan nhân mắt nhìn lấy Lý Quế tỷ kiểu khiếp e sợ một cái người tí hon, ôm đàn tới, đi được đổ mồ hôi hơi thấm, thở gấp thở phì phò, trước ngực chập trùng không định, ngược lại cũng không dễ dàng. Đại quan nhân trong lòng yêu quý, trong miệng liền phun ra một cái tốt chữ. Nói xong bên cạnh cơ lấy cây côn đồng treo đùa bắt đầu. Bên này toa Lý Quế tỷ tiếng đàn lập tức thay đổi, quả nhiên đạn một tay thật bản lãnh. Nhưng nghe kia tiếng đàn tranh tranh róc rách, khi thì như xé vải xuyên vân, khi thì giống như ưu tuyển nuốt thạch, quả nhiên diệu tuyệt. Đại quan nhân nghe ngóng, tinh thần đột ngột đất là một trong chấn. Lấy ánh trăng, nhìn kỹ kia Quế tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đoàn cũng giống như trắng non tinh tế tỉ mỉ, một điểm môi son không điểm tự đỏ, có chút nếp, càng thêm kiểu mị. Thân thể tinh xảo đặc sắc, kia tuyết thị tức theo đánh đàn nhẹ lay động, trắng bóc thịt tiêu xài một chút lắc người mắt. Chẳng trách thứ lệ xuân viện kia bà già mai mối lắm mồm Lý Mama, đưa nàng coi là cây dụ tiền, tụ bà buồn, trông cậy vào dựa vào nàng cùng trong kinh thành hoa khôi tranh một ngày nắng dài. Đáng quý chính là này Quế tỷ nhi phụ lên đàn đến, chỉ pháp thành thạo, khí độ trầm tĩnh, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ đại gia khuê tú đoan trang phong phạm, cử chỉ thong dong, không có chút nào lỗ mãng thái độ. Lại là một cô tương phản mị câu nhân hồn phách, như không phải biết rõ nền tảng, ai dám tin nàng đúng là giáo phường ti trong điều giáo đi ra quan kỹ. Chính luyện qua một bộ, lại nghe được vào thần, đống dưng một tiếng đúng nịu, run rẩy cha từ sau lưng chuyển đến, thẳng chui vào đại quan nhân trong hai, đem hắn gọi lại. Đại quan nhân nhìn lại, chỉ thấy kia Phan Kim Liên, mặc một thân hải đường đỏ sa tanh ngủ áo, kia sa tanh xảo trá tàn nhẫn, dán chặt lấy thân thể, càng hiện ra bên trong một đoạn phong lưu tư thái, trương lên. Dưới lưng mông tròn trịa, bên ngoài lỏng lỏng choàng kiện cùng màu sa mỏng áo khoác, kia lụa mỏng mỏng như cánh ve, không những che không được bên trong xuân quang, ngược lại thêm mấy phần mông lung chọc người ý tứ. Một đầu đen nhây tóc đen chưa từng trải khép, chỉ dùng một cây bích ngọc điểm thủy cây châm nghiêng nghiêng bó buộc, mấy sợi tóc xanh hoạt bát rũ xuống má phấn má ngọc một bên, càng nổi bật lên gương mặt kia, mặt như bồn bạc, trắng non bóng loáng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dưới ánh trăng sa mỏng phát họa ra nàng có lồi có lõm, linh lung nguyện chuyển đường cong, chính xác là tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, không một chỗ không câu nhân hồn thách. Đại quan nhân gặp nàng như vậy hoạt sắc sinh hương bộ dáng, ngạc nhiên nói, ngươi này đồ đĩ như thế nào cũng đi lên. Cái này canh giờ, ngươi từ trước đến nay là ngủ được nặng nghề. Phan Kim Liên không có lập tức trả lời, sóng mắt trước cười như không cười đảo qua nụ cười trên mặt hơi cương Lý Quế tỷ, nàng môi anh đào hé mở, mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc cùng lo lắng, nô đang ngủ chính nặng đâu, ai nghĩ tới, cũng không biết là cái nào không hiểu quy củ nha đầu, tại này trong phủ đình đình tùng tùng đánh đàn. Nàng cố ý dừng một chút, ánh mắt lần nữa lướt qua Lý Quế tỷ, ngựa khí mang theo điểm quan tâm, tiếng đàn này cách mấy tầng viện tử đều nghe được thật thật, thiếp thân là sợ nhau nhau quấy rầy đại nương thanh ngộng. Đại nương không nhịn ngủ, nhất là bừng tỉnh không. Cho nên đặc địa đứng dậy tới nhìn một cái, xem là cái nào không biết nặng nhẹ. Nàng nói đến đây, phản phất mới nhìn rõ Lý Quế tỷ bình thường, ra vẻ kinh ngạc che miệng, ai nha. Nguyên lai là Quế tỷ nhi ngươi nha. Ngươi này. Nhưng thật ra cần cụ, đêm hôm khuya khoắt liền đến cho ra đánh đàn trợ hứng rồi. Cần phải cẩn thận chút, chớ có nhao nhao nhiễu đại đương. Đại quan nhân nghe xong nhao nhao nhiễu đại đương mấy chữ, lông mày cau lại, này Kim Liên nói xác thực có đạo lý, liền nói, Kim Liên nhi nói cũng phải. Quế tỷ nhi, ngươi lần này. Ngưng đi, Nguyệt Nương ngủ cạn, nghỉ ngơi đi. Lý Quế tỷ trên mặt mị tiếu trong nháy mắt đông cứng, nàng hận hận quét Phan Kim Liên một chút, là nô gia. Suy nghĩ không tuần. Dứt lời, thầm hực đem tỷ bà đẩy lên một bên. Phan Kim Liên khỏe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt cười đắc ý, nàng chậm chậm tiến lên, đi đến đại quan nhân bên người, đi ngang qua lại còn thuận theo a đem Lý Quế tỷ đặt ở bàn đá khăn tay lấy đi. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, động tác êm ái dùng Lý Quế tỷ khăn tay dính một hồi đại quan nhân thái dương, bên gáy mồ hôi, âm thanh mềm mại có thể chảy ra nước, cha luyện này một thân mồ hôi, xương sớm lại nặng, cẩn thận lấy phong hàn. Mau mau trở về phòng tẩy cái tắm nước nóng, đuổi đuổi hàn khí mới là đứng đắn. Nhìn này mồ hôi, lăng cái dễ ngửi, hôn đến nô. Thêm hoàng đại quan nhân vô kim liên ông, liền ngươi cái này đổ đi thích, đi thôi, đi làm cho nước nóng đến ngươi trong phòng ngâm trong bồn tắm. Mở mịt hơi nước, đậm đến tan không ra, tràn ngập tại rộng rãi trong phòng tắm, đem kia khổng lồ bách thùng tắm bằng gỗ lồng như giao chỉ tiên cảnh bình thường. Phan Kim Liên hỉ vào thiên cơ, sớm một bước kẹp lại gần nước ban công vị trí. Nàng một đôi nhu đề, giờ phút này ngay tại đại quan nhân trên huyệt thái dương tinh tế xoa nắn. Kia đầu ngón tay lực đạo nắm bắt vừa đúng, đem đại quan nhân tập võ sau mọi bệnh xoa tan thành mây khói. Đại quan nhân từ từ nhắm hai mắt, thoải mái trong cổ tràn ra trầm thấp hừ hừ, toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều thoải mái. Kim Liên Nhi khỏe môi hơi bệnh, ngậm lấy một tia như có như không, lại rõ ràng là người thắng cười yếu đất. Sóng mắt lưu chuyển, như cùng ngâm mật móc, nhẹ nhàng lại dẫn 10 phần kinh miệt, đảo qua kia đứng thẳng bất động tại bên thùng, sắc mặt đã xanh xám Lý Quế Tỷ. Lý Quế Tỷ trong tay gắt gao nắm chặt khối kia bị vặn không còn hình dáng nguyên lương khăn, chỉ cảm thấy trước mắt này thùng tắm, dường như tường đồng bách sắt, đại quan nhân to như vậy thân thể đều trong nước, chỉ để lại cho nàng một cái lẻ loi trơ trọi cánh tay có thể chịu được hầu hạ. Trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, bực này tranh giành tình nhân chẳng diện, từ nhỏ tại nhà chứa trong mưa dầm thấm đất, kiến thức còn ít ta, cũng chỉ có thể cản lại kia không kiến thức trung thực đầu hương lang thôi. Đối phó Kim Liên bực này nhân vật, chỉ cần sử xuất chút thủ đoạn phi thường. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Quế Tỷ đột nhiên cầm trong tay kia lướt súng, chiếu nặng khăn hướng bên cạnh đồng trao trên cậy bùng, ba một tiếng băng giòn, phá vỡ hơi nước bên trong tiểu diễm yên tĩnh. Ngay sau đó, tại Phan Kim Liên ánh mắt kinh ngạc cùng đại quan nhân bị kinh động mà có chút mở ra mắt say lờ đờ bên trong, Lý Quế Tỷ hai tay bắt lấy trên người mình kiện kia đã sớm bị hơi nước thấm ướt, kề sát ra thịt lụa mỏng áo ngắn cổ áo, dùng sức hướng hai bên kéo một cái, rời ra. Nàng động tác nhanh đến mức kinh người, không chờ Phan Kim Liên kịp phản ứng, Lý Quế Tỷ đã dùng cả tay chân đạp rơi mất trên chân xa canh dày đều, hai tay khẽ chống thùng xuôi theo, một đầu thon dài tròn trịa trắng bóc chân vừa nhấc, phù phù. Bọt nước văng khắp nơi. Lý Quế Tỷ cả người giống một đuôi linh hoạt lại tràn ngập xâm lược tính trắng cá, trực tiếp trượt vào rộng lớn trong thùng tắm. Nước nóng đông nhiên khuấy động, cánh hoa cùng dược thảo bị xông đến trôi nổi không định. Đại quan nhân bị này xảy ra bất ngờ động tĩnh cùng tóe lên bọt nước cả kinh triệt để trợn vào mắt. Phan Kim Liên càng là vội vàng không kịp chuẩn bị tóe lên nước nóng làm ướt thái dương cùng vạt áo trước, nàng vô ý thức kinh hô một tiếng, lui lại nửa bước. Luôn cuống tay chân đỡ lấy thùng xôi theo mới khó khăn lắm đứng vững, trên mặt điểm này vẻ đắc ý trong nháy mắt hóa thành vừa kinh vừa sợ, lông mày đứng đấy, chỉ vào trong nước Lý Quế Tỷ tiếng nói, ngươi này tìm đường chết tiểu đệ tử. Lý Quế Tỷ lại như không nghe gặp. Nàng vào nước trong nháy mắt, thân thể liền tinh chuẩn chìm xuống dưới, mượn nước sức nổi cùng tự thân lực lượng, linh hoạt uốn éo vòng eo, lại trực tiếp đẩy ra đại quan nhân chân bên cạnh. Nàng kia bị nước nóng ngâm càng thêm chân nhắn mềm dẻo thân thể, mang theo kinh người nhiệt độ cùng co giãn, dính thật sát vào đại quan nhân. Ra Lý Quế Tỷ âm thanh tại hơi nước mở mịt bên trong bốc hơi vừa ướt lại mị, mang theo một loại đánh bạc hết thảy phóng đãng cùng điệu đà, âm cuối kéo thật dài, chui thẳng tiến vào lòng người trong khe. Nàng ngẩng tấm kia bị nước nóng bốc hơi càng phát ra kiểu diễm ướt át gương mặt, một đôi mị nhãn thủy quang liễm diễm, thẳng vào khóa lại đại quan nhân, nô ra xem ngài này bắp đùi lớn, cơ bắp căng đến chặt chẽ, chỉ dựa vào kia mấy cây tinh xảo xương tay đầu ngón tay bóp làm cho, gai không đúng chỗ ngứa, sao có thể hiểu thật thiếu? Để nô ra dùng thân thể này cho ngài thật tốt khoan khoái. Lời còn chưa dứt, nàng căn bản không cho đại quan nhân cùng Phan Kim Liên thời gian phản ứng, hai tay hướng phía sau mở ra, trở tay chống đỡ vết tùng, vòng eo đống nhiên phát lực chầm xuống phía dưới. Kia cặp mông mang theo nàng toàn thân trọng lượng cùng dòng nước lực lượng, công bằng, nặng nề mà, lại dẫn kinh người co giãn cùng dẻo dai, ép ngồi ở đại quan nhân rắn chắc cơ đuổi trên thịt. Lý Quế Tỷ hai tay chống đỡ buồn tắm hai bên, đúng là dùng toàn bộ thân thể mềm mại vì châm, mông xương vì truy dựa vào mềm nu, dùng toàn thân trọng lượng cùng vặn bèo lực đạo, đi lòng hiểu đại quan nhân trên đùi kia từng cục mệt nhọc gân cốt. Phan Kim Liên ở bên, mắt đều nhìn thẳng. Trong nội tâm đúng như lăn dầu sắt, dấm dội cho, lửa than đốt. Chính xác là Diêm La Điện lật về phía trước sinh tử bộ, mở mắt. Này không có liêm sỉ tiểu dâm phụ, lại tàng lấy bực này sóng thủ đoạn. Chính mình cho lão già xoa bóp không ít, xoa nắn bóp theo chỉ nói là trên tay công phu, bạn không nghĩ còn có bực này nghề nghiệp. Phi, đây rõ ràng là nhà chứa trong áp đáy hòm bí truyền công phu. Tốt tốt tốt, chỉ nói là thứ gì thông thiên bản sự. Khi dễ lao nương liền học không được. Người tạm chờ lấy. Bàn về ngươi kiêm mông, còn không có lao nương một nửa mập tròn. Chờ lấy lao nương thanh xuất vu làm, thắng ngươi gấp 10, đến lúc đó thẹn thẹn mặt của ngươi.